Chương 206, của sáng thanh vân. Tới phần hương cốc. Chương 206, của sáng thanh vân. Tới phần hương cốc. Cách ngày Lý Thanh An ra khỏi tiên đế bảo khố, mấy ngày sau. Thanh vân môn thông tiên phong. Cột sáng trắng bốn phóng thẳng lên trời, đã sớm bắt đầu tiêu tan. Linh khí vốn bị hút đi, lúc này như hồi quang phản chiếu, lại quay về một ít. Khiến đạo huyền cuối cùng cũng buông được nỗi lo trong lòng. Chỉ cần Tử Vong Triệu Trạch cũng chuyển về tin tốt, vậy thì hắn lại có thể yên tâm một thời gian dài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi tu vi của Lý Thanh An có thành tựu, hắn cũng đã lâu không có lúc nào không yên tâm. Đương nhiên, phải trừ những lúc bị Lý Thanh An gọi đỉnh. Sư phụ. Đạo huyền đứng trước Ngọc Thanh Điện, nhìn nơi vốn phát ra của sáng. Sau lưng, giọng nói của Tiêu Dật Tài truyền đến. Đạo huyền quay người lại, chuyến này thế nào? Có kinh mà không hiểm. Tiêu Dật Tài suy nghĩ một lát, mới nói ra câu này. Dù sao Quỷ Vương cũng đã xuất hiện, đó không phải là có kinh mà không hiểm sao? Nếu không phải Lý Thanh An kịp thời xuất quan, hắn không chút nghi ngờ, Quỷ Vương sẽ muốn chôn vùi toàn bộ những trụ cột tương lai của chính đạo trẻ tuổi ở nơi này. Ồ, kể lại toàn bộ chuyện của chuyến đi này cho ta. Đạo huyền nhíu mày, dẫn Tiêu Dật Tài vào trong Ngọc Thanh Điện. Một phút sau, Đạo huyền đột nhiên đứng dậy, không thể tin được hỏi, ngươi nói, Tử Vong Triệu Trạch cũng có một cổ sáng thông thiên. Hơn nữa, người gây ra cổ sáng rất có thể là Lý Thanh An. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Tử Vong Triệu Trạch. Theo tình báo mấy ngày nay của hắn, đây đã là ba nơi rồi, nói không chừng, còn có nữa, chỉ là tin tức chưa chuyển đến. Xem ra, giống như một biến động ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo huyền định tìm Lý Thanh An, hỏi thăm tin tức, Lý sư thúc của ngươi đâu? Tiêu Dật Tài cười khổ, lắc đầu. Thiên Trận Phong, đỉnh núi. Dưới bóng cây tùng bách khổng lồ, có một thiếu nữ 10 tuổi đang vùi đầu đọc sách, hoàn toàn không để ý đến ba người xuất hiện ở phía sau không xa. Hoa. Tiểu Hoàng kinh ngạc, nhìn ngó xung quanh. Trong lời đồn, cảnh sát của Thiên Trận Phong không thua gì Thông Thiên Phong, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả Chu Nhất Tiên cũng nhìn trái nhìn phải, miệng không ngớt lời tầm tắc. Gia Gia, không tệ chứ? Tiểu Hoàn nhìn bộ dạng của Gia Gia nhà mình, không khỏi hỏi. Sì, cũng thường thôi. Chu Nhất Tiên giả vờ khinh thường, thu lại bàn tay đang đặt trên cây tùng bách kia. Tiểu Hoàn lườm một cái, đối với sự cứng miệng của Gia Gia nhà mình cũng đã sớm liệu được. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, Tô Nguyệt cũng bước tới, nhìn mấy người vừa xuất hiện. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, hai vị này là trưởng lão do sư phụ ngươi mời về, kiến thức bên bác. Vị lớn tuổi này tên là Chu Nhất Tiên, ngươi cứ gọi là tiền bối là được. Còn vị cô nương này cũng được xem là muội muội của sư phụ ngươi, ngươi có thể gọi nàng như gọi ta, hoặc có thể gọi thẳng là trưởng lão. Lý Thanh An không có ở đây, với tư cách là người tạm thời quản lý Thiên Trận Phong, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên phải sắp xếp mọi thứ. Ngay sau đó, nàng lại chỉ vào Tô Nguyệt, giới thiệu với hai người bên cạnh, vị này là đệ tử do Lý Thanh An thu nhận, tên là Tô Nguyệt. Giới thiệu xong, cả hai người đều là người có bối phận cao hơn nàng một chút. Tô Nguyệt liền vội vàng hành lễ, bái kiến Chu tiền bối và Chu trưởng lão. Được rồi, Tiểu Nguyệt, hai người này thích Vân Du, sẽ ở Thiên Trận Phong tu luyện một năm nửa năm. Trong khoảng thời gian sư phụ ngươi chưa trở về, sẽ do ngươi làm chủ nhà. Lục Tuyết Kỳ trong lòng có chuyện, cũng không có tâm trạng nói chuyện nhiều. Sư phụ đâu ạ? Tô Nguyệt tò mò hỏi. Hắn có việc bận, 2-3 tháng, chắc là không về được. Không đúng. 10 phần thì có 9 phần không đúng. Tô Nguyệt nghe những lời này, cảm thấy có chút không bình thường. Nếu là chuyện bình thường, Lục Tuyết Kỳ không thể có bộ dạng lơ đãng như vậy, hơn nữa chuyện bình thường, làm sao có thể cần 2-3 tháng mới giải quyết được. Sư phụ sợ là gặp phải phiền phức rồi. Thật trùng hợp. Bên cạnh, Tiểu Hoàng nghe những lời này, cũng lại lo lắng. Chỉ tiếc là, cả hai người đều biết, thực lực của các nàng bây giờ thấp kém, cho dù biết cũng không có cách nào. Chỉ có thể đứng nhìn. Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng hai người, Lục Tuyết Kỳ lại lên tiếng, không cần lo lắng, hắn chỉ đi giải khoe thôi. Chu Nhất Tiên nhìn bộ dạng lo lắng của Tiểu Hoàn, trong lòng có cảm giác như bắp cải nhà mình sắp bị heo tha đi mất. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám lên tiếng, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với ba nữ tử. Sau này, có lẽ hắn ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Còn về việc lo lắng cho tính mạng của tên tiểu tử xấu xa kia, Chu Nhất Tiên cho biết, có thời gian dành đó, thà nghiên cứu nên ăn gì còn hơn. Tên hai họa đó mà chết được, hắn lập tức từ Thiên Trận Phong này nhảy xuống, sau đó ăn luôn cả Thiên Trận Phong. Hơn nữa, trên đường đi hắn đã dò hỏi tin tức từ miệng các đệ tử Thanh Vân Môn, trong lòng càng chắc chắn rằng cổ sáng màu xanh kia là do Lý Thanh An gây ra. Có lẽ ngay cả cổ sáng trắng của Thanh Vân Môn mà hắn nghe được trên đường, cũng là do Lý Thanh An mới xuất hiện. Mặc dù, hắn cũng chưa từng nghe qua loại dị tượng này, nhưng điều này vẫn đại biểu cho sự thiên phú độc nhất của Lý Thanh An. Thử hỏi, một tên tai họa được trời ưu ái, có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy sao? Đây chính là đã dính cả hai yếu tố rồi. Vì vậy, Chu Nhất Tiên không hề lo lắng, thậm chí còn muốn bắt Lý Thanh An về xử lý một trận, để giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Nam Cương Ác Địa, non xanh nước độc, đất đai cằn cỗi, sản sinh nhiều độc trùng manh thú. Mà ranh giới rõ ràng nhất giữa Nam Cương và Trung Thổ chính là ở vùng cực nam, như thể mọc lên từ mặt đất, cao chót vót, ngăn cách Nam Bắc. Do đó, giữa Trung Thổ và Nam Cương rất ít có giao lưu. Sau này lại không biết từ khi nào, thế gian lại bắt đầu lưu truyền trong Thập Vạn Đại Sơn của Nam Cương, có các loại dị tộc dã man, an lông ở lỗ, tàn khốc hiếu sát. Trong đó còn có những thú nhân đáng sợ ăn thịt người sống, ngư nhân giết hại đệ tử Quỷ Vương Tông chính là một trong số đó. Có hung danh như vậy, tự nhiên càng không ai dám đến. Ngàn năm trước, còn có một trận thiên lôi hạo kiếp không thể tưởng tượng nổi từ trên trời giáng xuống, phương viên ngàn dặm thương vong vô số. Mà sau hạo kiếp, lại có người phát hiện, trong dãy núi hùng bí kia, sức mạnh của thiên lôi lại cứng rắn chém núi ra, lộ ra một con đường nhỏ tối tăm đen kịt chỉ rộng 3 thước. Từ đó bắt đầu lưu truyền có man tộc dị thú xâm nhiễu nhân gian. Mà đệ tử phần hương cốc 1.500 năm trước đã có người đi lại ở đây, lịch sử lâu đời, chỉ đứng sau Thanh Vân Môn và Man Hoang Thánh Điện của Ma Giáo. Mãi đến 800 năm trước, phần hương cốc mới chính thức định cư tại con đường nhỏ tối tăm đen kia. Do nguyên nhân địa lý, gần như là bản năng gánh vác trách nhiệm trông coi con đường nhỏ tối tăm được gọi là hắc động. Cũng từ đó, phần hương cốc trong vòng 800 năm ngắn ngủi, cao thủ xuất hiện liên tục một cách khó tin, thế lực ngày càng lớn mạnh. Đến nay đã cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự phân chia thiên hạ, trở thành một trong 3 đại phái chính đạo. Mà đêm không biết từ khi nào, mây đen dần nhiều lên, ngay cả vầng trăng cô đơn trên trời dường như cũng đã tối đi. Núi hoang đồng vắng, chùa cổ hoang tàn. Nam cương nhiều núi, trong khu rừng của một ngọn núi nhỏ vô danh, có một ngôi chùa cổ hoang vắng. Chùa cổ đã hoang phế từ lâu, trong chùa đâu đâu cũng là tường đổ vết nát, ngay cả đại hùng bảo điện, nhìn từ bên ngoài cũng vô cùng hư hỏng, khắp nơi là lỗ thủng. Trong đại điện, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, có 3 người, một lão giả, một người khoảng 30 tuổi, dáng người trung bình, và một người dáng người cao lớn, nhưng toàn thân đều được một chiếc áo choàng cuốn chặt, ngay cả đầu cũng không lộ ra chút nào. Toàn bộ trong điện còn vang lên tiếng chít chít, chít 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 chít. Kỳ dị khó tả, âm thanh như tiếng quỷ khóc đêm khuya, lại như tiếng độc trùng bò. Cố gắng chịu đựng sự khó chịu, lắng nghe kỹ, lại có thể phát hiện âm thanh đó lại là từ dưới áo choàng đen của người cao lớn kia truyền ra. Chương 207, món đầu cá sốt ớt dâng tận cửa. Chương 207, món đầu cá sốt ớt dâng tận cửa. Nam cương hợp cổ sơn. Bên ngoài chùa cổ, có một người lặng lẽ đứng ở nơi tối tăm. Hai mắt trống rỗng, không nhìn vào bất cứ đâu, nhưng động tĩnh trong chùa cổ lại không sót một chút nào lọt vào tai hắn. Đây là ngư nhân sao? Lý Thanh An nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong chùa cổ, thầm nghĩ. Thông qua cuộc đối thoại trong chùa cổ, cùng với nội dung vốn có trong đầu, Lý Thanh An đã đại khái biết được toàn bộ nội dung. Trong điện, người phát ra âm thanh kỳ lạ chính là tộc trưởng của ngư nhân nhất tộc, còn 2 người kia là phần hương cốc trưởng lão Lữ Thuận và phần hương cốc đệ tử Tôn Đồ. Trưởng lão Lữ Thuận phụ trách và chủ đạo việc hợp tác với man tộc, còn Tôn Đồ thì vì đã học ngôn ngữ của ngư nhân tộc để làm người phiên dịch. Tóm lại, đã mưu đồ từ lâu. Thậm chí, việc ngư nhân xuất hiện ở Tử Vong Triệu Trạch cũng là vì viên Thiên Đế Minh Thạch mà Tiểu Lạc đã ăn. Chít chít chít. Cũng vào lúc suy nghĩ của Lý Thanh An đang lan man, âm thanh của tộc trưởng ngư nhân tộc cùng với tiếng gió thê lương từ xa đến gần chuyển vào tai Lý Thanh An. Rõ ràng bọn hắn đã trao đổi xong, bắt đầu giải tán. Lý Thanh An nhìn lên trời, đêm lạnh lẽo, mây đen che trăng. Đúng là thời điểm tốt để giết cá, chỉ là con cá này không bình thường, nếu không làm một món đầu cá sốt ớt cũng hay. Tâm tư của Lý Thanh An vẫn ổn định, không bị ngoại vật tác động, nhưng hắn có thể rõ ràng nghĩ ra cách làm hợp lý nhất cho mục tiêu của mình. Giết chết con cá trước mắt, man tộc Nam Cương tự nhiên sẽ xung đột với phần hương cốc. Đến lúc đó, phần hương cốc tự lo không xong, hắn cũng có thể dễ dàng thao túng hơn. Dù sao, hắn bây giờ chỉ muốn cứu người ra là được. Những cao thủ của phần hương cốc như thượng quan sách, sau này khi thú thần ra tay, vẫn còn có chút tác dụng. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là thượng quan sách không chọc đến hắn. Nếu không, Lý Thanh An ở trạng thái trí nhân, cũng không phải là không muốn giết người, chỉ là giết để phá trừ chấp niệm, giết một cách thuận theo tự nhiên. Bọn hắn chọc đến Lý Thanh An, vậy tự nhiên là mệnh số đã tận và phải chịu kiếp nạn này. Một mệnh, một kiếp. Kiếp qua có thể sống, vậy tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Lý Thanh An, người đang duy trì trạng thái còn sót lại của trí nhân, cho rằng rất có lý. Hắn chỉ là khí chất, tính cách có vẻ thay đổi, chứ không phải con người đã thay đổi. Cái gọi là vô ngã lợi tha tiêu giao vô đái vô tình chi cảnh, cũng không biết có phải là do Lý Thanh An lần đầu tiên đã tự đặt cho mình một mỏ neo tâm lý hay không. Vô ngã lợi tha của hắn hoàn toàn khác biệt. Lợi cho ta là được, lợi cho người khác thì để làm gì? Không có cái đạo lý đó. Tiêu giao vô đái trên phương diện tâm lý thì không có nhiều thay đổi. Tinh thần tự do, cần gì phải chờ đợi? Có thể cưới mây khí, cưới nhật nguyệt, du ngoạn khắp 4 biển. Vô tình chi cảnh thì càng không cần phải nói nhiều, ý nghĩa như mặt chữ. Hoàn hồn lại. Lúc này, tộc trưởng ngư nhân tộc kia đã đi ra ngoài được một khoảng khá xa. Lý Thanh An chập 2 ngón tay làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung một cái về phía sau lưng hắn. Một đạo kiếm quang lướt qua. Gió đêm thổi qua, một chiếc lá rơi ở phía trước, đột nhiên chia làm 2 nửa. Không tiếng động, không ánh sáng, không màu sắc. Phía trước xa hơn, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, cho đến khi ngã xuống đất bị va chạm, thân hình cao lớn đó mới chia làm 2, máu tươi chảy lênh láng, mùi máu tanh bắt đầu lan ra. Chỉ có một cái đầu cá vẫn còn nguyên vẹn, một đôi mắt cá chết chân chân nhìn về phía trước, không có chút cảm giác nào. Gió đêm vụ thổi qua, xuyên qua những lỗ thủng của chùa cổ, phát ra tiếng rít thê lương, còn mang theo mùi máu tanh truyền đi xa hơn. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục trượng, một thân hình hiểu điệu ẩn mình trong bóng tối, cẩn thận quan sát hướng chùa cổ. Là người trong ma giáo, việc tìm kiếm dấu vết là một kỹ năng rất cơ bản. Kim Bình Nhi là một trong những người đầu tiên rời khỏi Tử Vong Triệu Trạch, đối mặt với ngư nhân đã giết người của môn phái mình, sớm đã tìm ra manh mối, đến chùa cổ. Chỉ có điều, với thực lực của Lý Thanh An, nàng tự nhiên không thể phát hiện ra. Nhưng mùi máu tanh, nàng lại quá quen thuộc, từ mang lóe lên rồi biến mất trong bóng tối. Kim Bình Nhi theo mùi máu tanh đó, đến nơi tộc trưởng ngư nhân tộc bỏ mình. Đây, Kim Bình Nhi nhìn vết cắt nhắn nhủi trên thi thể kia, lại nhìn xung quanh, lại không có một chút dấu vết nào xuất lại. Điều này không gì khác ngoài việc cho thấy, người giết ngư nhân này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có người đang nhắm vào ngư nhân nhất tộc này. Kim Bình Nhi nhíu mày, cố gắng tìm một chút dấu vết xung quanh. Từ vết thương, nàng không tìm ra được chút manh mối nào, chỉ có thể đi lại xung quanh, cho đến khi đi đến một nơi nào đó, Kim Bình Nhi tay bấm pháp quyết, từ xa thu lại một chút mùi hương cực nhạt, rất giống với một người nào đó mà nàng biết, nhưng lại có chút khác biệt. Dù vậy, nàng cũng có thể xác nhận đó là người đó. Trên mặt Kim Bình Nhi mang theo chút vui mừng, Lý Thanh An không về thành Vân Môn, lại đến Nam Cương này, chẳng lẽ là lo lắng cho sự an nguy của nàng, hay là muốn giao hợp Hoan Linh cho nàng. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, nàng quay người trốn vào bóng tối, lặng lẽ rời đi. Mà hai người trong chùa cổ đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, sắc mặt lập tức lại biến, bay lên không, bay ra ngoài chùa cổ. Phía bên kia, lại có một bóng người từ không xa bay tới, dưới chân là một cây gậy đèn nhánh, lấp lánh thanh quang. Nhìn hướng đó, cũng chính là ngôi chùa cổ kia. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Dưới thân núi hoang vắng, ẩn dấu tổng bộ thực sự của Quỷ Vương Tông. Trong những đường hầm dày đặc, quanh co, một nơi nào đó sâu thẳm tĩnh mịch, không một bóng người. Ú Cơ che mặt bằng mạng đen, thân hình phiêu dật, một mình đi về phía trước. Nơi đây đã là nơi tu hành của Quỷ Vương Tông, nhiều đệ tử có tu vi cao thâm, cần đột phá tu vi đều sẽ đến đây. Bích Dao đang tu luyện ở đây. Ú Cơ đến trước cửa đá, có chút do dự, nhưng vẫn bước vào. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về biểu hiện bất thường của Lý Thanh An sau khi xuất quan. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bây giờ không khỏi lo lắng, ngày đêm chằn trọc không ngủ được. Nhưng nàng lại không tiện một mình đến Nam Cương. Suy đi tính lại, vẫn là đến tìm Bích Dao. Có Bích Dao, ít nhất cũng có đủ cớ để đi Nam Cương một chuyến. Chỉ có điều, nàng cũng rất do dự. Dù sao, bất cứ ai mà dây dưa với nam nhân mà con cháu mình thích, đều sẽ có tâm thái này. Xấu hổ, tự trách, hối hận. Không biết phải đối mặt với người khác như thế nào, loại cảm xúc này khiến nàng, khi đối mặt với Bích Dao chắc chắn là không có đủ tự tin. Thậm chí khi nói đến Lý Thanh An, còn có chút nói không thật lòng. Nhưng, nàng tự hỏi lòng mình, lại tham luyến sự hưởng thụ một đêm hoan lạc cùng Lý Thanh An, còn có cả sự giao lưu tình cảm trong đó. Khiến nàng càng thêm muốn dừng mà không được, không thể thoát ra nữa. Huống chi, với sự hiểu biết của nàng về Lý Thanh An, nếu bây giờ Ú Cơ muốn thoát khỏi tên đăng đổ tử kia, tên đăng đổ tử kia cũng sẽ không đồng ý mà đây, cũng là một tâm lý quan trọng để nàng tự chốt xe mình. Là Lý Thanh An không cho phép, không phải nàng muốn. Là Lý Thanh An bức bách, nàng chỉ là tình cờ gặp phải. Giữa nàng và Lý Thanh An chẳng qua chỉ là trùng hợp, không duy trì được bao lâu. Nàng không ngừng dùng những lời này để tê liệt chính mình, cũng muốn tê liệt trái tim đang rung động của mình. Ngay cả lần này, nàng muốn đưa Bích Dao đến Nam Cương, cũng là tự tê liệt mình rằng đó là vì hạnh phúc giữa Lý Thanh An và Bích Dao. Hoa nở hai đóa, mỗi cảnh một vẻ. Chương 208, phần hương cốc. Chương 208, phần hương cốc. Quỷ Vương Tông, mật thất tu hành. Bích Dao mặc bộ y phục màu xanh biếc, hai mắt nhắm chặt, đôi tay khéo léo đeo thương tâm hoa không ngừng bấm quyết, dẫn động pháp lực trong cơ thể lưu chuyển trong kinh mạch. Kể từ khi nàng gặp mặt Lý Thanh An mấy tháng trước, biết được Lục Tuyết Kỳ đã đột phá đến thượng thanh cảnh. Sau khi về núi, nàng liền không ngừng tu luyện. Lục Tuyết Kỳ là đối thủ lớn nhất của nàng, sao nàng có thể tụt lại quá xa? Nếu không, làm sao nàng có thể cướp Lý Thanh An từ tay Lục Tuyết Kỳ? Thế là, nàng hùng hổ hiên ngang, tu luyện trong mật thất này mấy tháng trời. Ngay cả cơm cũng để người ta đưa đến cửa, chỉ vì đột phá đến thượng thanh cảnh. Dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh An, lại thêm tiên thư quyển thứ hai, tu vi của nàng sớm đã ở đỉnh phong Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, không thể tiến thêm được nữa. Chỉ thiếu một bước cuối cùng. Mãi đến mấy ngày trước, nàng mới bước ra được bước đó, gia nhập hàng ngũ thượng thanh cảnh cao thủ. Bây giờ, cũng chỉ là điều tức, ổn định tu vi mà thôi. Két kẹt, cửa đá từ từ mở ra, Ú Cơ đeo mạng che mặt, không chút cảm xúc bước vào. "Ú Di, sao vậy?" Bích Dao dừng động tác, mở mắt ra, nhìn Ú Cơ đi vào hỏi. Nàng biết, nếu là chuyện thường, Ú Cơ sẽ không làm phiền nàng tu luyện. Mấy ngày trước, ta đến Tử Trạch một chuyến, phát hiện trạng thái của Lý Thanh An có chút không đúng. Tấm mạng che mặt của Ú Cơ khẽ lay động, che giấu tâm trạng của mình. "A." Nghe tin Lý Thanh An có thể bị thương, Bích Dao vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay Ú Cơ tha thiết hỏi. "Tên vô lại đó không sao chứ? Bị thương có nặng không?" Ú Cơ thấy dáng vẻ càng lúc càng hoảng hốt của Bích Dao, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Mình đúng là một bước sai, bước nào cũng sai. Cảm xúc hối hận trong lòng nàng lan ra toàn thân, khiến trong lòng nàng hoảng sợ không tên. Nàng bất giác thầm hạ quyết tâm, đợi sau chuyến đi Nam Cương lần này sẽ không gặp lại Lý Thanh An nữa. "Ú Di, người nói đi chứ?" Thấy Ú Cơ nửa ngày không nói gì, Bích Dao còn tưởng Lý Thanh An đã xảy ra chuyện lớn, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Trong lòng nóng nảy, liền muốn rời khỏi mật thất, đi tìm Lý Thanh An. Bích Dao bình tĩnh. Ú Cơ kéo Bích Dao lại, lớn tiếng nói, "Lý Thanh An không sao, chỉ là ta cảm thấy hắn, từ sau khi ra khỏi Thiên Đế bảo khố, giống như đã biến thành một người khác. Không được, ta vẫn phải đi tìm hắn." Bích Dao nhẹ nhàng gạt tay Ú Cơ đang kéo mình ra, lo lắng nói, "Ú Di, người cứ để ta đi đi. Cầu xin người đó." Tiếng cầu xin của Bích Dao không ngừng băng lên. "Được, nhưng ta phải đi cùng ngươi." Vừa hay đệ tử truyền tin đến, Phó Tông chủ Quỷ Lệ cũng đã đến Nam Cương điều tra nguyên nhân cái chết của đệ tử. Có hắn đi tiên phòng, chúng ta cũng có thể thích ứng nhanh hơn, tìm được Lý Thanh An. Ú Cơ cũng nhân cơ hội này, đưa ra ý định cùng đi. "Vâng vâng, được." Bích Dao không biết người trước mặt đã nhanh chân đến trước, có chút cầu còn không được. Có Ú Cơ cùng đi, Quỷ Vương cũng sẽ không ngăn cản Bích Dao rời đi nhiều. Thêm vào đó, Bích Dao còn đột phá đến thượng thanh cảnh, lại càng không có cớ gì để ngăn cản. Sự thật cũng đúng là như vậy, khi Bích Dao dẫn Ú Cơ đến cấm địa Quỷ Vương Tông tìm Quỷ Vương, nói ra suy nghĩ của mình. Quỷ Vương nhẹ nhàng phất tay, liền để nàng tự quyết. Ú Cơ đứng sau lưng Bích Dao, từ từ hành lễ với Quỷ Vương, sau đó cùng Bích Dao đi về phía sau. Sau khi hai người rời đi, Quỷ Vương lại hỏi Quỷ Tiên Sinh bên cạnh. "Tiên Sinh, lúc bắt Hoàng Điểu đã xảy ra sai sót. Không biết Hát Thủy Huyền Xà liệu có tác dụng không? Hắc thủy huyền xà cũng thuộc một loại linh thú viễn cổ thời kỳ hồng hoang. Minh văn trên phục long đỉnh ghi lại, muốn khởi động tứ linh huyết trận cần dùng linh lực của bốn loại kỳ thú thời hồng hoang để dẫn động pháp lực quỷ dị của bản thân phục long đỉnh. Quỷ tiên sinh trước tiên hồi tưởng lại nội dung trên phục long đỉnh, từ từ nói. Cho nên tại hạ cũng không biết, có lẽ là được. Nhưng hoàng điểu không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Quỷ vương dừng lại một lúc, nhíu mày, rời ánh mắt về phía huyết trì khổng lồ phía trước. Trong huyết trì, hắc thủy huyền xà vừa bị nhốt không cam lòng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm giận dữ, đôi rắn quấy động, khiến huyết thủy xung quanh dâng lên những con sóng khổng lồ. Nhưng là thủ đoạn do quỷ vương bố trí, huyết thủy tự nhiên có chức năng khắc chế kỳ lạ đối với chúng. Sau nhiều lần dãy rủa, hắc thủy huyền xà cuối cùng cũng từ bỏ, từ từ dừng động tác. Mà ở phía bên kia huyết trì, Quý Như một chân thân hình khổng lồ đã bị bắt 10 năm, cả cơ thể ngâm trong ao, ánh mắt thỉnh thoảng mới nhìn về phía hắc thủy huyền xà, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Quỷ vương nhìn cảnh này, thần sắc lãnh đạm, đã quen từ lâu. Thánh giáo, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu mới là vương đạo. Hai ngày sau, Nam Cương, bên ngoài một ngọn núi ở ngoại vi phần hương cốc. Dưới màn đêm, từ ngọn núi sừng sững uy nghi. Lý Thanh An chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía phần hương cốc không xa. Phía trước sau một vùng hoang dã, có bốn ngọn núi cao, nối liền với nhau, tạo thành một thung lũng. Phía sau thung lũng đó, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít bóng đen, đó là Thập Vạn Đại Sơn. Đêm tối quyến rũ, trên trời còn có mấy ngôi sao lấp lánh ánh sáng yếu ớt, thể hiện hoàn hảo câu nói trăng sáng sao thưa. Mà trong thung lũng, dưới ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, cả thung lũng dường như ẩn mình trong sương mỏng. Chỉ có điều, Lý Thanh An không để ý đến cảnh đêm của phần hương gốc. Phía sau còn có một đống lửa hắn đốt, nướng một con thỏ. Dưới sự nướng của ngọn lửa màu vàng nhạt, con thỏ đó đã được Lý Thanh An nướng đến ngoài giòn trong mềm, trên da còn rắc bột thì là, bột ớt và bừng. Đừng hỏi, nơi hoang sơn giá lĩnh, những gia vị này từ đâu mà có? Chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Mùi thơm của thỏ nướng lan tỏa khắp nơi. Lý Thanh An không quan tâm, nơi này cách phần hương gốc còn khá xa, không dễ bị phát hiện. Đương nhiên, bị phát hiện cũng không sao. Chỉ là, một là lẻn vào trong tối, một là thay hình đổi dạng rồi mạnh mẽ xâm nhập. Kết quả cũng không khác nhau nhiều, chỉ là cách sau phiền phức hơn nhiều mà thôi. Mà Lý Thanh An trong những ngày này đã quen với việc nằm yên mặc kệ, có cách đơn giản, tại sao lại phải xông vào chứ? Lặng lẽ, không nổ súng. Lặng lẽ phát tài mới là chính đạo. Hơn nữa, nếu muốn vào phần hương cốc, hắn nhớ trong phần hương cốc có một loại linh thú là hôi đồn, có thể nhận biết hơi thở người lạ và kích hoạt trung đồng báo động, hơn nữa còn là đi đến đâu, kích hoạt đến đó. Phần hương cốc có thể giữ được sự bí ẩn, con hôi đồn này đã lập công lớn. Trong cuốn thần ma chí dị, linh thú thiên trong tay Tằng Thư Thư có ghi chép về nó. Hôi đồn, mũi dài thai to, không, cổ đôi dài, an kiến và rễ cỏ, ngày ngủ đêm ra. Muốn vào trong, tất nhiên phải giải quyết con linh thú này. Mặc dù với tu vi của Lý Thanh An, muốn lẻn vào, chắc cũng không có khó khăn gì lớn. Nhưng, nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn còn có người muốn đến. Dù sao, một tia khí tức hắn để lại, chỉ cần các nàng đến, chắc chắn sẽ biết. Thiên Thư quyển thứ 3, Lý Thanh An cũng chưa đưa cho Quỷ Lệ. Lý Thanh An lật món nướng trên tay, nhìn đống lửa trước mặt. Tào Tháo vừa nhắc, Tào Tháo đến. Ý ho, Lý đại thủ tọa của chúng ta, đêm hôm khuya khoắt nướng thọ ở đây, thật là có nhà hứng. Chương 209, đường đường chính chính tiến vào phần hương gốc. Chương 209, đường đường chính chính tiến vào phần hương gốc. Ý ho, Lý đại thủ tọa của chúng ta, đêm hôm khuya khoắt nướng thọ ở đây, thật là có nhà hứng. Một giọng nói quyến rũ từ trong góc truyền ra. Lời vừa dứt, Kim Bình Nhi thân hình hiểu điệu, từ trong bóng tối xuất hiện, đến bên cạnh Lý Thanh An. Còn đặc biệt tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh An. Lý Thanh An lật thức ăn trong tay, đối với người vừa xuất hiện không hề bất ngờ. Người cũng muốn vào xem thử. Lý Thanh An xé một cái đùi thỏ, đưa đến trước mặt Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi không nhận lấy, ngược lại thổi mấy hơi vào que gỗ đưa tới. Đôi môi nhỏ quyến rũ, cộng thêm cái đùi thỏ bóng loáng mơ màng. Cảnh này, bất kể ai nhìn thấy, đều là cảnh khiến tim đập nhanh. Chỉ tiếc, Lý thủ tọa của chúng ta lại không nằm trong số đó. Kim Bình Nhi thấy con thỏ đã không còn nóng, dùng giọng điệu mềm mại, thổ khí như lan với Lý Thanh An, lúc ta ăn. Một đôi mắt đầy mê hoặc, còn chấp chấp với Lý Thanh An. Lý Thanh An không để ý, thấy nàng nửa ngày không nhận, liền nhét thẳng cái đùi thỏ đã xé vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Kim Bình Nhi đối với Lý Thanh An không hiểu phong tình đã có chút quen, liếc một cái, miệng muốn nói gì đó, lại bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Mãi đến khi nàng lấy thức ăn ra, mới bất mãn lên tiếng, không thể nhẹ chút sao? Đều làm người ta đau đó. Câu này thật sự là quyến rũ tuyệt sắc, động lòng người. Lý thủ tọa không nói, xé một miếng thịt thỏ, cho vào miệng ăn, một bộ dạng coi nàng như không có gì. Kim Bình Nhi ánh mắt ngưng lại, đối với Lý Thanh An lúc này lại nảy sinh một cảm giác xa lạ, có vẻ hơi kỳ quái. Nàng lại nghiêng đầu nhìn Lý Thanh An một cái, định thần lại, ăn một miếng thịt thỏ. Vừa vào miệng, quả thật là mỹ vị lạ thường, khiến người ta đầy miệng nước bọt, muốn dừng mà không được, nếu để cho một số người ăn, e rằng đều phải thi triển tuyệt kỹ xé áo của mình. Chỉ tiếc, tâm tư của Kim Bình Nhi bây giờ cũng không ở đây. Qua miếng ăn này, nàng cũng biết đây chính là Lý Thanh An. Dù sao, tay nghề này sẽ không thay đổi. Chỉ là, Lý Thanh An trước mắt quả thật có chút không đúng, mặc dù trông vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại có cảm giác xa cách khó hiểu, giống như có một lớp ngăn cách vô hình. Cho nên, trên người Lý Thanh An đã xảy ra vấn đề. Đôi mắt hẹp dài của Kim Bình Nhi khẽ híp lại, muốn tìm ra vấn đề của Lý Thanh An, sau đó đúng bệnh hút thuốc. Dù sao, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn phải nghĩ cách. Một lúc sau, Kim Bình Nhi ăn xong đùi thỏ trong tay, khẽ cười yên nhiên với Lý Thanh An. Giữa đôi mày và ánh mắt nàng toát lên vẻ quyến rũ động lòng người, đôi mắt long lanh như nước, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi có vẻ không ổn, có cần ta giúp một tay không? Lý Thanh An lắc đầu, không sao, vấn đề trên con đường tu hành, 1-2 tháng là hồi phục.
Thật sao?
Lý Thanh An không trả lời, hắn trước đó để lại một tia khí tức, để Kim Bình Nhi tìm đến, chính là vì muốn nàng giúp đỡ. Còn Quỷ Lệ, hắn không thích hợp làm con bài tẩy, khơi mào xung đột giữa ngư nhân tộc và phần hương gốc. Hắn chỉ thích hợp làm một tay đấm. Mà Kim Bình Nhi là nữ tử, tâm tư tinh tế, lại nắm giữ thuật biến hóa. Gây chia rẽ, quả thực không thể đơn giản hơn. Lời thừa cũng đừng nói nhiều, ta để lại manh mối, là để ngươi giúp ta làm một việc. Lý Thanh An ném que gỗ còn lại trên tay đi, nói với Kim Bình Nhi.
Biết rồi.
Chỉ biết sai khiến người ta. Kim Bình Nhi phất tay, có chút bất mãn.
Hợp Hoan Linh ở thiên trận phòng.
Lý Thanh An nhìn phần hương cốc bị núi non bao quanh ở phía xa, lại sờ sờ tiểu lạc trên vai, không quan tâm nói.
Ngươi coi ta là gì?
Kim Bình Nhi có chút không đủ tự tin.
Thêm vào đó, âm dương thuật pháp mà ngươi vẫn luôn muốn xem.
Khu cụ, cứ giao cho ta.
Kim Bình Nhi ho khan một tiếng, vội vàng nói.
Đối với sự không có chi tiến thủ của mình, nàng cũng có chút bất đắc dĩ.
Nhưng, cũng không có cách nào, ai bảo Lý đại thủ tọa, cho quá nhiều.
Khiến Kim Bình Nhi cũng không thể không cảm thán một câu thật thơm.
Cũng vào lúc này, ở chân trời phía nam, trên bầu trời phần hương cốc, đột nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai, một luồng sáng đỏ vọt lên trời, chiếu sáng một vùng trời rồi mới từ từ hạ xuống. Đây chính là thủ đoạn cảnh giới của phần hương cốc, cũng là ngư nhân tộc đến đòi một lời giải thích.
Đi đi. Lý Thanh An nhìn luồng sáng đỏ đó, nhẹ nhàng nói.
Đúng là nam nhân tuyệt tình, khi nào mới trở lại bình thường đây?
Kim Bình Nhi bĩu môi, nhưng vẫn mấy lần nhảy vọt bay về phía cổng lớn của phần hương cốc.
Bên trong phần hương cốc, những ngọn đèn vốn đã tắt, lại bắt đầu dần dần sáng lên.
Tiếng người gần xa, xen lẫn tiếng chửi bới trầm thấp, vang lên khắp phần hương cốc.
Nhiều đệ tử vội vàng đi về phía ngoài cốc, chỉ có một nam tử mặc áo xanh, đi ngược dòng người, tiến vào sâu trong phần hương cốc.
Kỳ lạ là, những người xung quanh lại không một ai phát hiện có một người đi qua bên cạnh mình.
Lý Thanh An đi qua từng tòa điện đường lầu các san sát, dưới mái hiên góc cửa sổ đều treo một chiếc chuông đồng cổ.
Con hôi đồn đó sống ký sinh trong đó, nếu Quỷ Lệ đến, không có sự giúp đỡ của tiểu hôi đã ăn tiên đế minh thạch, hắn rất khó tìm được thứ nhỏ bé đó.
Nhưng đối với Lý Thanh An mà nói, đây chỉ là vấn đề nhỏ.
Trong mắt, bát quái đồ do phủ văn tổ hợp thành vừa xuất hiện, thứ trong chuông đồng đó đối với hắn quả thực không có gì che giấu.
Chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, con hôi đồn đó liền lặng lẽ chết trong chuông đồng, không có bất kỳ động tĩnh nào xuất hiện.
Lý Thanh An thần sắc thoải mái, tiếp tục cất bước đi tới.
Mãi đến khi đi đến ngã rẽ có hơn 10 con đường, Lý Thanh An lại gặp hai người quen,
chính là Lý Tuân và Yến Hồng. Hai người họ đang nhíu mày, sát mặt lạnh lùng, đi về phía trọng địa của phần hương cốc, cũng chính là hướng Huyền Hỏa Đàn.
Họ theo lời mời của cốc chủ Vân Dịch Lam đến Huyền Hỏa Đàn mời thượng quan sách, để ông ta quyết định chuyện của ngư nhân tộc ở cửa cốc.
Lý Thanh An thản nhiên cười, vừa hay có người dẫn đường.
Hắn cũng đã lâu không chào hỏi thượng quan sách.
Nói ra, từ sau khi hắn vô tình lọt vào cuộc tranh đấu giữa Thanh Vân Môn và Ma Giáo, trở về phần hương cốc cũng không ra ngoài nữa.
Một là, bây giờ đạo huyền đã vào thái thanh cảnh, phần hương cốc đã rơi xuống thế yếu, chỉ có thể đợi Vân Dịch Lam đột phá.
Hai là, sóng sau xô sóng trước, áp lực của Lý Thanh An không chỉ mang đến cho thế hệ trẻ, mà thế hệ già lại càng áp lực đẩy mình.
Đặc biệt là thượng quan sách có thủ với Lý Thanh An.
Mặc dù ông ta tự cao, cho dù Lý Thanh An tự lập một phái, giao đấu với hắn nhiều nhất cũng chỉ là thua nhiều thắng ít, nhưng không giết được ông ta.
Nhưng cảm giác bị sỉ nhục, ông ta không muốn cảm nhận lần thứ hai.
Bên trong Huyền Hỏa Đàn tầng thứ hai,
300 năm rồi, xương cốt của ngươi, yêu hồ này, cũng đủ cứng.
Thượng quan sách nhìn bóng đen của Cửu Thiên ở nơi âm u, từ từ nói,
300 năm rồi, Huyền Hỏa Giám từ tay ông ta mất đi cũng đã 300 năm.
Từ lúc đó, tìm lại Huyền Hỏa Giám đã trở thành chấp niệm trong lòng ông ta.
Tiếc hay, 300 năm rồi, miệng của Cửu Vĩ Thiên Hồ này một câu cũng không chịu nói.
Lão quỷ thượng quan, ngươi không phải tự xưng là đệ nhất phần hương cốc sao, ngay cả lão già Vân Dịch Lam đó cũng xem thường.
Bây giờ sao, ngay cả một cái Huyền Hỏa Giám cũng không tìm được.
Từ trong bóng tối truyền ra một giọng nữ trầm thấp và mang theo vẻ tang thương.
Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện, hai con yêu hồ kia sẽ không bị chúng ta tìm thấy, nếu không ta sẽ bắt chúng đến đây, trước mặt ngươi, lột ra rút gân chúng.
Thượng quan sách sắc mặt trầm xuống, phản bác niệm ai, chắc hẳn da của lục vi yêu hồ là vật vô cùng quý hiếm.
Chương 210, bát hung huyền hỏa trận.
Xích diễm thú.
Chương 210, bát hung huyền hỏa trận.
Xích diễm thú.
Tại lối vào thung lũng phần hương cốc.
Lúc này đã máu chảy thành sông, hơn 100 ngư nhân thân hình cao lớn đang la hét với các đệ tử phần hương cốc, vũ khí kỳ quái trên tay cũng không chút lưu tình.
Ngoài những mảnh thi thể trên mặt đất, còn có hàng chục đệ tử phần hương cốc đang cố gắng chống cự cuộc tấn công của ngư nhân.
Mà trong số các đệ tử phần hương cốc, Lữ Thuận của ngày hôm đó cũng đang ở giữa chỉ huy.
Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, mày nhíu chặt.
Hắn cảm thấy từ sau khi tộc trưởng ngư nhân tộc chết một cách khó hiểu vào đêm đó, tình hình đã rất không ổn.
Nhưng thời khắc nguy cấp trước mắt, không ngừng có ngư nhân hoặc đệ tử phần hương cốc chết đi, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều,
chỉ có thể cố gắng chống lại sự tấn công của ngư nhân. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Tuân nhanh chóng gọi thượng quan sẽ đến.
Trong trường hợp Vân Dịch Lam không ra tay, cả phần hương cốc có thể chấn áp các dị tộc man hoang chỉ có ông ta.
Thượng quan sách trong một trận chiến bí mật với các bộ tộc man hoang ở Nam Cương trăm năm trước, một tay hàn băng đã thể hiện thần uy, chấn áp 63 dị tộc Nam An. Nếu không thể có một nhân vật mạnh mẽ đến chấn giữ, chỉ riêng ngư nhân tộc vì mối lục tộc trưởng bị giết, có thể sẽ bất chấp tất cả, cả tộc đều chết ở đây, cũng sẽ tìm phần hương cốc gây phiền phức.
Đương nhiên, như vậy, phần hương cốc cũng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Đây là điều mà Lữ Thuận, người liên minh với các bộ tộc man hoang, không thể chịu được.
Lúc này,
thượng quan sách, người được các đệ tử phần hương cốc kỳ vọng, sau khi mắng chửi cửu vĩ thiên hồ một trận, đến bên ngoài huyền hỏa đàn, cùng với Lý Tuân và Yến Hồng, chuẩn bị đến lối vào thung lũng. Lý Thanh An lúc này cũng đi theo hai người, qua tấm bia đá của trọng địa huyền hỏa, đến một khu đất trống. Giữa khu đất trống là một tế đàn hình tròn khổng lồ, đáy lơ lửng 13 cây cột đá bạch ngọc cao 3 trượng chống đỡ toàn bộ tế đàn. Mà phía trên tế đàn, tất cả kiến trúc đều được xây bằng một loại đá kỳ lạ màu đỏ thẫm. Ở trung tâm tế đàn, sừng sững một tòa điện đường cao lớn hùng vĩ, có hình dạng bảo tháp, tổng cộng 3 tầng. Nhìn từ xa, giống như một ngọn lửa cháy đỏ, nhuộm đỏ cả bầu trời xung quanh. Lý Thanh An thân hình lóe lên, liền từ bên ngoài đến đáy của huyền hỏa đàn. Vừa vào trong huyền hỏa đàn, hỏa khí xung quanh đã tăng lên gấp mấy lần, ngay cả không khí cũng dường như bị đốt cháy đến méo mó. Tiểu Lạc trên vai phát ra tiếng kêu gù gù, là thuộc tính thủy, đến nơi thuộc tính hỏa này, tự nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chỉ là, không đợi bao lâu, Tiểu Lạc đã tự học không thể mà tạo ra một lớp hơi nước mỏng bao quanh mình. Khi Lý Thanh An dần dần tiến lên, hắn cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người. Lúc này ba người vừa đi xuống huyền hỏa đàn, thượng quan sách mặc áo xám, nhíu mày, nhớ lại cảnh bị Cửu Vi Thiên Hồ chế rêu trong huyền hỏa đàn vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa vô danh. Tin tức về huyền hỏa giám, điều tra thế nào rồi? Lý Tuân cười khổ một tiếng, lắc đầu, thượng quan sư thúc, huyền hỏa giám đó, đã 10 năm không có tin tức rồi. Trước đây thỉnh thoảng còn biết được tung tích của con yêu hồ đó, bây giờ ngay cả yêu hồ cũng không tìm thấy. Thượng quan sách nhíu mày càng sâu hơn. Tin tức trong Thanh Vân môn đã điều tra được chưa? Huyền hỏa giám có xác nhận là trong tay Lý Thanh An không? Ta muốn tin tức chính xác. Lý Tuân lại lắc đầu. Mặc dù họ vẫn luôn nghi ngờ, nhưng quả thực không có bằng chứng. Mà bên cạnh, Tiễn Hồng thấy hai người càng nói càng xa, lên tiếng, "Sư thúc, chúng ta bây giờ vẫn nên xử lý chuyện của ngư nhân tộc ở lối vào thung lũng trước đã. Chuyện Huyền Hỏa giám, chỉ cần Cửu Vĩ Thiên Hồ còn ở đây, thì không sợ Huyền Hỏa giám đó không có tin tức." Thấy Yến Hồng nói vậy, Thượng quan sách cũng không còn hứng thú nói chuyện, hừ một tiếng, bắt đầu hỏi chuyện của ngư nhân tộc. Ba người vừa đi vừa nói, sau đó thấy ở lối vào, tiếng chém giết lại nổi lên, tiếng gầm giận dữ không dứt bên tai, sắc mặt lập tức đại biến. Phóng nhanh về phía lối vào thung lũng. Thấy ba người rời đi, Lý Thanh An bước lên bậc thang của Huyền Hỏa đàn, bậc thang 3 tầng tổng cộng 108 bậc. Cũng khá là tinh tế. Lý Thanh An lại đi một đoạn đường, đến trước một cánh cửa nặng nề dày đặc trên Huyền Hỏa đàn. Theo tiếng két cánh cửa nặng nề, được Lý Thanh An từ từ đẩy ra. Sau khi đẩy ra, ánh sáng đỏ bên trong càng rực rỡ hơn, nhiệt độ bên trong càng nóng hơn. Chỉ là, những điều này đối với Lý Thanh An vẫn là vấn đề nhỏ. Nhưng Lý Thanh An cũng không khỏi nghĩ, thượng quan sách là người chơi băng, trấn thủ ở đây lâu như vậy, cũng cực kỳ có kiên nhẫn. Không nghĩ nhiều, Lý Thanh An bước về phía trung tâm đại điện. Toàn bộ đại điện đều được xây bằng đá nham thạch màu đỏ thẫm, tự nhiên không điêu khắc, trông có vẻ mộc mạc. Mà ở trung tâm, ngọn lửa màu đỏ đó dường như cháy càng dữ dội hơn. Lý Thanh An thu hồi ánh mắt từ ngọn lửa đó, nhìn về phía các bức tượng xung quanh. Trên tường có 8 bức tượng đá hung thần hung ác dữ tợn. Hơn nữa 8 bức tượng đá hung thần này đều vây quanh nguồn sáng màu đỏ đó, tạo thành một trận thế kỳ lạ. Lý Thanh An thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe lên ánh sáng trắng, nhìn nơi này. Nếu hắn đoán không sai, trong Chu Tiên thế giới, một trong 3 đại trận pháp ban đầu, Bát Hung Huyền Hỏa trận, chính là ở đây. Đáng để Lý Thanh An học hỏi một hai. Nhưng từ sau khi Lý Thanh An nghiên cứu ra trận đạo chân quyết, những trận pháp này cũng chỉ có thể có tác dụng tham khảo đối với hắn. Muốn trận pháp của mình có thay đổi lớn là không thể. Nhưng dù sao Huyền Hỏa giám cũng ở trong tay hắn, sau khi nghiên cứu kỹ nơi này, ở Thiên trận phong thêm một cái Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng không phải là không được. Vừa hay, ngọn lửa của trận pháp này dùng để luyện khí, luyện đan đều là vật liệu tốt. Lý Thanh An có chút sở thích sưu tầm cho biết, nếu Thiên trận phong không có Bát Hung Huyền Hỏa trận, chẳng phải là có chút không hoàn chỉnh sao? Mà lúc này, mắt của Lý Thanh An không ngừng nhìn xung quanh, xem xét những câu thần chú rõ ràng và những phù văn ẩn dấu. Rất nhanh Lý Thanh An đã từ dưới cái giếng cổ không xa đó nhìn ra một phù văn hành hỏa cực kỳ giống với trong Huyền Hỏa giám. Mắt của Lý Thanh An từ sau Trường Sơn ở Thiên trận phong bắt đầu, cho đến 10 năm hoàn thiện, rồi đến tiến bộ một lần nữa khi bố trí Âm Dương Hỗn Độn tụ linh trận. Hiện tại không cần đến bảng hệ thống, đã có thể dễ dàng nhìn ra đường vân trong địa mạch, từ đó phân tích phù văn ẩn chứa trong đường vân địa mạch đó. Lý Thanh An đặt tên cũng rất dứt khoát, đã có thể phát hiện đường vân trong địa mạch, trong thiên địa, vậy thì gọi là Giác Thiên Thần Nhãn. Có sự trợ giúp của thần nhãn này, tu vi trận đạo của Lý Thanh An không còn nghi ngờ gì nữa đều có thể tiến bộ nhanh hơn. Ngay lúc Lý Thanh An đang quan sát, trong đại điện, Hung Thần Thạch Khắc thứ 8 cũng đã sáng lên, trong điện bắt đầu vang vọng tiếng gào thét thê lương, còn có gió không ngừng xoay tròn. Một đồ đằng ngọn lửa bắt đầu xuất hiện. Đây là Xích Diễm Thú. Bát Hung Huyền Hỏa trận do Xích Diễm Thú trấn giữ, chỉ có thông qua trận pháp này mới có thể tiến vào Huyền Hỏa đàn tầng thứ 3. Phá vỡ trận pháp này, lại đặt Huyền Hỏa giám vào trong thạch khắc đó, Cửu Vĩ Tiên Hồ kia mới có thể được giải thoát. Rất nhanh, Xích Diễm Thú đã ngưng tụ thành hình. Lý Thanh An đang yên lặng chờ đợi. Hắn muốn thử xem Xích Diễm Thú vốn đã đánh quỷ lệ thừa sống thiếu chết, có thể chịu nổi một trường của hắn hay không. Gào! Tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến, cả tòa đại điện dường như đều đang run rẩy. Một con cự thú từ phía trên lao thẳng xuống Lý Thanh An. Thân hình khổng lồ cao đến mấy trượng, tứ chi thô tráng, càng có vớt sắc bén, trên người còn là ngọn lửa hừng hực cháy. Đầu Xích Diễm Thú khổng lồ đột ngột ngẩng lên, trong hai mắt lửa cháy hừng hực, đồ đằng ngọn lửa khổng lồ sau lưng cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, phát ra một tiếng gầm lớn lao về phía Lý Thanh An. Sóng nhiệt không ngừng ập về phía Lý Thanh An, thổi bay mái tóc dài của hắn. Lý Thanh An thần sắc không đổi, tay phải đưa về phía trước, sau đó lòng bàn tay hướng xuống, chậm rãi hạ xuống. Mà phía trên Xích Diễm Thú kia, một đạo bát quái đồ lớn chừng mấy trượng tỏa ra thanh khí,
xuất hiện giữa không trung, chậm rãi đè xuống xích diễm thú kia. Ầm, toàn bộ trong điện lại một lần nữa truyền đến tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện bị cố lực lượng này chấn động đến lắc lư không ngừng. Con xích diễm thú kia đối mặt với một trường tùy ý của Lý Thanh An, lại không hề có chút lực lượng chống cự nào. Nó dễ dàng bị trấn áp, thân hình cự thú thậm chí còn tiêu tán ngay trong không gian này. Không tệ. Lý Thanh An tự khen một tiếng, đi về phía hang tròn thông đến tầng thứ 3. Cửu Vĩ Thiên Hồ, cuối cùng cũng sắp gặp được rồi. Chương 211, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chương 211, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cộp 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 tiếng bước chân từ trong hang tròn của tế đàn tầng thứ 2 truyền đến. Lý Thanh An men theo sơn động, xuyên qua bóng tối, đi đến trước một vật đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thạch đài cao bằng nửa người, có hình trụ tròn, ngoài việc không ngừng tỏa ra ánh sáng biến ảo, trên mặt phẳng của thạch đài đó còn có một rãnh loang hình vòng tròn, bên cạnh khắc ba chữ: Huyền Hỏa Giám. Lý Thanh An đưa tay sơ thử. Ừm, rất sạch sẽ, cho dù 300 năm không đặt đồ vật, vẫn không dính một chút bụi bằng nào. Hiển nhiên thượng quan sách bảo quản rất tốt, cũng rất nhớ nhung Huyền Hỏa, không, ngũ hành giám trong tay Lý Thanh An. Chỉ tiếc là, thượng quan sách cả đời này đều không còn hy vọng nữa rồi. Bây giờ thứ này đã đổi tên rồi. Lý Thanh An lấy ra ngũ hành giám đã lâu không sử dụng, đặt nó vào trong vết lõm vừa khít như may. Cũng ngay sau khi đặt xuống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động trầm đục, chỉ thấy phiến đá kia trong tiếng động đó chậm rãi lùi ra, lộ ra một sơn động. Cũng ngay khoảnh khắc sơn động mở ra, xương trắng nồng đậm ùn ùn tuôn ra ngoài, giống như lúc mở kho đông lạnh, khí lạnh cứ thế tuôn ra. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Lý Thanh An thuận tay thu hồi Huyền Hỏa Giám, cũng không nói gì, đi về phía sơn động thông đến tầng thứ 3. Trên đường đi toàn là băng cứng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tỏa ra ánh sáng u u yếu ớt. Hàn khí từ băng cứng tỏa ra, càng lấp đầy toàn bộ không gian, khiến người ta không nhìn rõ chút nào. Tiếng hắn bước đi trên băng cứng, từ tại chỗ vang vọng ra bốn phía, phá vỡ sự yên tĩnh mấy trăm năm ở nơi này. Chưa đợi Lý Thanh An nói chuyện, đột nhiên một giọng nói trầm thấp lại mang theo kinh ngạc dịu dàng, ở phía bên kia sương mù u u băng lên, ngươi không phải thượng quan sách. Lý Thanh An dừng bước, men theo hướng của giọng nói, nhìn về phía bóng tối, chậm rãi nói, ngươi nghĩ ta là ai? Hắn có chút không hiểu, bị người khác nhốt 300 năm, ngay cả hắn có phải thượng quan sách không cũng phải hỏi. Có lẽ là đã lĩnh hội được ý ngoài lời của Lý Thanh An, giọng nói kia lại vang lên, ngươi không phải, lão quỷ kia không nói chuyện như vậy. Lý Thanh An, vậy ngươi còn hỏi? Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không còn lời nào để nói, dường như bị Lý Thanh An chặn họng. Một lúc im lặng đến khó hiểu, ai mà hiểu được chứ, mấy trăm năm không nói chuyện mấy, khó khăn lắm mới có một người đến, nàng hảo tâm hỏi thăm một chút, kết quả bị người ta ngầm châm chọc đầu góc có vấn đề. Mối thù này nàng nhớ kỹ. Theo sự biến động cảm xúc của nàng, ánh sáng xanh do băng cứng xung quanh tỏa ra dường như cũng lóe lên. Sau một hồi im lặng, trong sương mù, hai đốm sáng u u không ngừng lập loè trong đó, ngương mắt nhìn Lý Thanh An và Tiểu Lạc trên vai hắn. Ngươi không phải người của Thượng Quan Sách. Thượng Quan Sách? Lý Thanh An cười khẩy một tiếng, hắn còn chưa xứng, ta đến đây là vì ngươi. Vì ta mà đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở trong bóng tối thầm suy nghĩ, người trước mắt này, tu vi cao thâm khó lường, khiến nàng cũng không nhìn ra sâu cạn thế nào. Chẳng trách hắn có thể vượt qua Thượng Quan Sách, xông qua Bát Hung Huyền Hỏa trận do Xích Diễm thú trấn giữ. Không đúng. Đột nhiên, giọng nói của Cửu Vĩ Thiên Hồ trở nên khẽ khẽ, cao vút, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong giọng nói ẩn chứa một tia kích động. Cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu, nhưng ngoài bí thuật mà lão quỷ thượng quan kia nắm giữ, toàn thiên hạ chỉ có Huyền Hỏa Giám mới có thể mở được tầng thứ 3 của tế đàn này. Ngươi, trên người ngươi có Huyền Hỏa Giám. Giọng nói kích động của nàng vang vọng khắp xung quanh, cũng theo giọng nói đó, băng cứng xung quanh đều lóe lên ánh sáng xanh. Có lẽ là vì, trước đây thượng quan sách từng nói trước mặt nàng rằng sẽ lột ra rút gân lục vị yêu hồ. Giờ phút này, trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc lo lắng. Nàng phóng ra khí thế của mình, quét sạch sương mù xung quanh. Khí thế đó hóa thành một cơn gió mạnh, thổi bay vạt áo của Lý Thanh An kêu phần phật. Ngươi nói cái này? Lý Thanh An từ trong lòng lấy ra một vật hình tròn bằng ngọc, đồ đằng ngọn lửa cổ xưa trên đó, như đang chậm rãi bùng cháy. Tại sao? Tại sao Huyền Hỏa dám lại ở trong tay ngươi, Tiểu Lục đâu? Ngươi nói cho ta biết Tiểu Lục đâu? Nàng hét lên một tiếng chói tai, giọng nói trong nháy mắt trở nên cao vút, xen lẫn lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng và bi thương. Tiểu Lục sẽ không dễ dàng giao ra Huyền Hỏa dám, mà lúc này Huyền Hỏa dám lại ở trong tay người này, vậy Tiểu Lục chẳng phải là? Toàn bộ tế đàn tầng thứ 3, ánh sáng xanh bùng nổ, chín cái bóng đen khổng lồ bay múa. Ngay sau đó một bóng người từ trong bóng tối bay ra, thân hình khổng lồ như yêu ma bước ra từ cõi hoang vu cổ xưa, cái bóng khổng lồ không ngừng múa may. Có lẽ là nghe thấy giọng nói chói tai của Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lý Thanh An có chút không kiên nhẫn. Hắn còn chưa nói gì cả, ngươi đã định động thủ rồi. Ý miệng, ồn ào quá. Một tiếng quát lớn truyền vào tai Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngươi nói gì? Thân hình khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Hồ khựng lại, trong lời nói dường như có chút không thể tin được. Là một thiên hồ đã sống ngàn năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, một con người trẻ tuổi lại dám như vậy, dám coi thường nàng như vậy. Người tên tặc tử này, đi chôn cùng Tiểu Lục của ta đi. Thoát nhiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra một tiếng hí, chân trước rời đất, vậy mà đứng thẳng người lên, băng cứng xung quanh đột nhiên ánh sáng xanh rực rỡ, trong tiếng gầm rú, hai tảng băng khổng lồ di chuyển, đập về phía Lý Thanh An. Gió mạnh ập đến, Lý Thanh An không chút hoang mang né tránh, thân hình di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã lượn một vòng quanh bạch hồ kia. Sau đó, Lý Thanh An đứng tại chỗ, tay phải làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái về phía bạch hồ kia. Chói, một đạo thanh quang bay về phía trên không của bạch hồ. Chỉ thấy thanh quang kia sau khi đến không trung, lập tức tiêu tán, hóa thành những tia sáng ngũ sắc, rơi xuống đất. Trong nháy mắt, mặt đất băng cứng vốn có xuất hiện phù văn trận pháp,
phù văn tạo thành một trận thế khổng lồ.
Vút, vút, vút. Bạch Hồ kinh hãi, đây là thủ đoạn gì, không giống đạo pháp, cũng không giống Phật pháp, ngược lại có chút mơ hồ giống với chú thuật kia. Nhưng nàng biết, đây không phải là chú thuật. Bạch Hồ tứ chi co lại, định rời khỏi nơi này. Nhưng nàng vừa bay lên, trên mặt đất vốn có đã xuất hiện vô số dây xích ngũ sắc, nhanh chóng quấn quanh người Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bạch Hồ kêu lên một tiếng trầm thấp, toàn bộ thân thể bị ngũ sắc xích khóa lại, sau đó bịch một tiếng, đập xuống đất. Bạch Hồ ra sức dây rủa, muốn phá vỡ thứ này. Chỉ có điều, tất cả đều là vô ích. Vật lộn nửa ngày, ngược lại càng khiến bản thân thêm chật vật. Lý Thanh An lúc này bước lên, cẩn thận đánh giá Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Phải biết rằng, cho dù ở kiếp trước của hắn, trên đại lục Hồng Hoang khởi nguồn của các vị thần kia, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là cực kỳ hiếm có. Ở thế giới Chu Tiên nhỏ bé này, có thể có một Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhìn thế nào cũng rất khiến người ta phấn khích, khiến người ta muốn tìm hiểu cho rõ. Khoe miệng Lý Thanh An bất giác lộ ra nụ cười. Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn còn chưa nghiên cứu qua đâu. Đây cũng là lý do hắn vẫn luôn không giải thích, nếu giải thích với Cửu Vĩ Thiên Hồ rồi, lỡ như nàng không cho hắn xem thì sao? Bây giờ chẳng phải tốt rồi sao? Toàn bộ Huyền Hỏa Đàn, tầng thứ 3 kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng Lý Thanh An chậm rãi bước đi trên băng cứng, như gõ vào tim Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nụ cười của Lý Thanh An, trong mắt nàng càng hiện ra vẻ tà ác đến thế, dữ tợn đến thế. Chương 212, kém tỷ luyện nhiều vào. Chương 212, kém tỷ luyện nhiều vào. Lý Thanh An nhìn Bạch Hồ khổng lồ trước mắt, dưới ánh sáng u chiếu rọi, một thân bộ lông trắng tinh vẫn đẹp như vậy, lớp lông tơ mượt mà còn mềm mại và bóng ả hơn cả lụa tốt nhất. Đây là sinh vật mà chỉ cần nhìn một cái đã thấy vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều, lúc này chín cái đuôi sau lưng Bạch Hồ cũng rũ xuống, không còn vẻ diêu võ dương ai như vừa rồi. Ngay cả trong mắt cũng đầy đau khổ và bất đắc dĩ, nhìn thần sắc và đôi mắt nhắm nghiền của nàng, đã là định chấp nhận số phận rồi. Lý Thanh An đứng trước mặt nàng, đưa đôi tay tà ác về phía thân hình trắng muốt của nàng. Tay của Lý Thanh An đặt lên lưng nàng, nơi tay chạm vào là bộ lông lạnh lẽo nhưng vẫn mềm mượt. Thân hình khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này trước mặt Lý Thanh An, không biết tại sao lại mong manh như một con mèo nhỏ. Lý Thanh An lại bắt đầu sử dụng Giác Thiên Thần Nhãn cẩn thận xem xét thân thể của Cửu Vĩ Thiên Hồ này. Chỉ thấy, trong thân thể đó phần lớn pháp lực đều bị một năng lượng phong tỏa, mà nguồn gốc chính là sợi xích trên eo nàng. Tương tự, tình hình kinh mạch của nàng cũng không giống với những linh thú khác mà hắn đã nghiên cứu. Kinh mạch của nàng nhiều hơn linh thú bình thường, điều này đại biểu cho dự trữ linh lực, hiệu suất vận chuyển của nàng đều cao hơn. Đây chính là thần thú trong truyền thuyết sao? Lý Thanh An cất tiếng cảm thán, vẻ hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm. Dần dần, ánh mắt hắn nhìn về phía chín cái đuôi kia. Không biết chín cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ có gì đặc biệt không? Tặc tử, ngươi muốn làm gì? Chưa đợi Lý Thanh An chìm đắm trong nghiên cứu của mình, Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mắt có chút thẹn quá hóa giận. Vừa rồi, nàng thấy Lý Thanh An không ra tay giết mình, mở mắt ra thứ lọt vào mắt nàng, chính là bóng người đang đưa tay về phía mình. Nhưng bản năng cầu sinh tiềm ẩn của sinh linh, khiến nàng không nói một lời, chỉ mặc cho Lý Thanh An đặt tay lên lưng mình. Chỉ là không ngờ, người trước mắt này lại có chút được đẳng chân lân đằng đầu. Một đôi tay, vậy mà lại trượt về phía đuôi của nàng. Chẳng lẽ hắn không biết, bất kể là sinh linh gì, cái đuôi sau lưng đều không thể dễ dàng tiếp xúc sao? Do đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa phát ra một tiếng hét chói tai, cảnh cáo Lý Thanh An. Đúng là, Hồ Sa Huyền Hỏa bị người khi dễ. Nàng thầm thề trong lòng, nếu có ngày thoát khốn, nàng nhất định phải bắt Lý Thanh An trả giá. Nghe thấy câu này, Lý Thanh An vốn còn muốn nghiên cứu, chép chép miệng, có chút đáng tiếc. Hắn đoán chắc, điểm đặc biệt của Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là ở chín cái đuôi kia. Phải biết rằng, thứ có thể thể hiện tu vi của hồ yêu nhất tộc chính là đuôi hồ ly. Trong năm đạo hạnh sẽ có 3 cái đuôi, trở thành yêu hồ, ngàn năm đạo hạnh sẽ có 6 cái đuôi, trở thành linh hồ, mà đến khi xuất hiện 9 đuôi, đó càng là không biết phải tu hành bao nhiêu năm tháng, là tuyệt thế yêu vận, pháp lực thông thiên, trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khó khăn lắm mới có một Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện trong mắt hắn, tinh thần nghiên cứu của Lý Thanh An gần như không thể kìm nén được. Tiếc quá, tiếc quá. Trạng thái trí nhân còn sót lại của Lý Thanh An, tiêu giao vô đãi cũng không có nghĩa là tinh thần tự do, muốn làm gì thì làm. Chuyện nam nữ thì không được, dù sao trạng thái này của hắn còn có một cái vô tình chi cảnh chó má gì đó. Quả thực là diệt tuyệt nhân luân, theo lý mà nói, không nên như vậy. Nhưng lại thực sự có, Lý Thanh An ở trạng thái bình thường trước đây còn nghi ngờ, có người nhét thêm hàng tư. Đương nhiên trạng thái này của hắn bây giờ, cũng nghi ngờ. Hại Lý Thanh An thở dài một hơi, mang theo một tia tiếc nuối, thu tay lại, ánh mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ đang bị trói buộc. Một người một hồ, cứ như vậy nhìn nhau. Cửu Vĩ Thiên Hồ sâu sắc nhìn Lý Thanh An một cái, sự nghi hoặc trong mắt, còn có lo lắng lại không thể xóa đi. Nàng mơ hồ cảm nhận được người trong mắt này, e là không có ác ý gì, nếu không chỉ với một chỉ nhẹ nhàng này, thủ đoạn kỳ lạ. Nàng quả thực không thể chống cự, nhưng có lẽ cũng chỉ là có chút tò mò với cái đuôi của nàng. Trong mắt Cửu Vĩ yêu hồ không có vẻ xấu hổ, chỉ có sự nghi hoặc. Dù sao, sống ít nhất cũng đã ngàn năm, nàng có trận thế nào mà chưa từng thấy. Có điều, loại tình huống đơn thuần đối với thân thể nguyên hình của nàng, cực kỳ tò mò, hận không thể mổ ra xem thử, nàng lại thực sự chưa từng thấy. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi lại làm gì tiểu lục rồi? Nàng bình tĩnh lại, cũng không nghĩ đến tình huống vừa rồi nữa, chuyển sang hỏi. Hắn còn sống? Lý Thanh An nói rất rõ ràng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe cũng rất rõ ràng. Có thể nói cho ta biết không? Lời của Cửu Vĩ Thiên Hồ đã mềm mỏng hơn. 10 năm trước, ta ra ngoài lịch lam đến nơi bọn hắn ẩn thân, lúc đó hắn đã sắp bị hàn độc của Cửu Hàn Ngưng Băng Thích hành hạ đến chết. Lý Thanh An một tay nhẹ nhàng vung về phía Bạch Hồ,
gỡ bỏ những sợi xích ngũ sắc quấn quanh, sắc mặt bình thản, lại kể về chuyện cũ. Trong một lúc, tầng thứ ba rộng lớn chỉ có tiếng nói của Lý Thanh An. Cuối cùng, ta và hắn làm giao dịch, dùng huyền hỏa dám đổi lấy cơ hội cứu ngươi ra, còn có phương pháp để hắn sống sót. Nghe được tin tức Lục Vĩ Linh Hồ còn sống, Cựu Vĩ Thiên Hồ nhìn Lý Thanh An một cái, trong mắt tràn đầy sự thanh thản, dường như đang cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, nàng mới tiếp tục nói, vậy hắn bây giờ thế nào rồi? Lý Thanh An, cũng không tệ, ít lâu trước vừa gặp hắn và Tam Vĩ yêu hồ kia một lần, lấy được không ít chỗ tốt. Cựu Vĩ Thiên Hồ, đây là điều hắn nên làm, cũng là điều công tử đáng được nhận. Lúc này Cựu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, hiển nhiên rất tán thành quyết định của Lục Vĩ Linh Hồ. Có điều, công tử thật sự muốn giúp một yêu thú như ta sao? Cựu Vĩ Thiên Hồ có chút tò mò, cho dù đã sống hơn ngàn năm, người mà nàng gặp được có thể giữ thái độ bình đẳng với yêu thú, đó là Phượng Mao Lân Giác. Càng đừng nói đến chính đạo nhân sĩ. Vẫn là câu nói đó, chẳng yêu trừ ma. Câu nói treo trên miệng chính đạo này, chẳng yêu vẫn ở vị trí đầu tiên. Thứ hai mới là trừ ma. Nhìn ngươi thuận mắt. Lý Thanh An nói một cách nhẹ nhàng, lại vừa đi về phía thạch đài hình trụ sau lưng Cựu Vĩ Thiên Hồ, vừa nói, huyền hỏa liên trên eo ngươi, chính là từ nơi này rũa ra phải không? Chỉ cần đặt huyền hỏa dám lên trên giải trừ huyền hỏa liên, ngươi hẳn là có thể ra ngoài được rồi. Đúng. Giọng của Cựu Vĩ Thiên Hồ có chút run rẩy, hiển nhiên tâm tình kích động, hy vọng được thấy lại ánh mặt trời đang ở ngay trước mắt. Cựu Vĩ Thiên Hồ đi theo sau lưng Lý Thanh An, đi về phía thạch đài kia. Một lát sau, hai người đến cuối cùng, thạch đài hình trụ kia ở ngay đây. Lý Thanh An từ trong lòng lấy ra huyền hỏa giám, huyền hỏa giám trong lòng bàn tay hắn truyền ra cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Cũng ngay lúc Lý Thanh An định đặt huyền hỏa giám vào trong vết lõm kia dưới ánh mắt mong mỏi của Cựu Vĩ Thiên Hồ, Lý Thanh An đột nhiên nhớ ra có chuyện gì đó chưa làm, dừng bước, quay đầu nhìn Cựu Vĩ Thiên Hồ. Mà Cựu Vĩ Thiên Hồ thấy Lý Thanh An dừng lại, còn tưởng hắn đã thay đổi ý định. Công tử hối hận rồi sao? Thôi vậy, công tử không muốn thì không cần phải miễn cưỡng. Giọng của Cựu Vĩ Thiên Hồ mang theo sự thất vọng sâu sắc, cười khổ nói. Lý Thanh An lắc lắc đầu. Cứu thì chắc chắn phải cứu, chỉ có điều, hắn định để lại chút gì đó cho thượng quan sách. Cuối cùng là loại có thể khiến hắn tức đến hộc máu. Cựu Vĩ Thiên Hồ hỏi, vậy công tử đây là? Dường như là nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Lý Thanh An có thể thấy rõ là có chút vui vẻ. Tiền bối, ta muốn hỏi, đợi ngài thoát khốn, thạch đài và tường đá này có bị hư hại không? Cựu Vĩ Thiên Hồ nghe thấy câu nói khó hiểu này, đáp lại, không đâu, chất liệu của thạch đài này sẽ không dễ dàng bị dung nham bên dưới phá hủy. Vậy thì ta yên tâm rồi. Ngươi muốn làm gì? Tiền bối cứ xem là được. Lý Thanh An nói xong, lấy ra vọng tiên, khắc chữ lên thạch đài kia. Mà thạch đài này cũng không hổ là vật liệu có thể chống lại dung nham, có thể chấn áp Cựu Vĩ Thiên Hồ, vô cùng cứng rắn, ngay cả vọng tiên khắc chữ trên đó cũng có chút khó khăn. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của Lý Thanh An, theo từng nét Lý Thanh An khắc xong. Trên thạch đài kia hiên ngang xuất hiện một hàng chữ, kém thì luyện nhiều, không được thì học nhiều. Mà bên dưới hàng chữ này, còn có một bức tranh. Một hình vẽ khó hiểu, phía trước có hai bàn tay, làm thành hình cái loa. Quan trọng nhất là người đó còn là phiên bản thu nhỏ của thượng quan sách, mang theo cảm giác hài hước khó tả. Kèm hình ảnh, chương 213, thượng quan sách khí huyết sôi trào. Chương 213, thượng quan sách khí huyết sôi trào. Kém thì luyện nhiều, không được thì học nhiều. Nhìn hàng chữ kia, còn có bức tranh trông rất hài hước kia. Cửu Vĩ Thiên Hồ mạc danh cảm thấy có chút buồn cười, đối với nam tử vẫn đang chăm chú khắc chữ trước mắt này, có thêm nhiều sự tò mò. Tính cách khác hẳn người thường, tuy thực lực cao cường, lại không có sự cao ngạo của những người kia, hơn nữa nhìn nhận yêu thú không có nhiều ánh mắt khác thường. Tóm lại, rất kỳ lạ. Lý Thanh An nhìn bức tranh kia, gật gật đầu, có chút hài lòng. Có thứ này, thượng quan sách không bị tức đến hộp máu cũng là do hắn tu thân dưỡng tính rồi. Không quá lưu luyến tác phẩm của mình, Lý Thanh An dứt khoát đặt huyền hỏa giám vào trong vết lõm kia. Tại lối vào phần hư gốc, thượng quan sách nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn tuy biết có người đang công khai khiêu khích xung đột giữa phần hương cốc bọn hắn và ngư nhân man tộc, nhưng từ khi hắn đến đây, vẫn chưa tìm được manh mối. Không có manh mối, lại làm sao giải thích với những ngư nhân đang tức giận đằng đằng, hắn không thể lập tức động thủ ở phía trước. Chẳng lẽ kế hoạch trăm năm của phần hương cốc vẫn là bị tiết lộ ra ngoài rồi sao? Nghĩ đến đây, thượng quan sách không khỏi một trận lòng rối như tơ. Nhưng hắn dù sao cũng đạo hạnh cao thâm, lại không phải sống sung mấy trăm tuổi, một lát sau đã định thần lại, trấn tĩnh lại. Truyền lệnh xuống, đệ tử phần hương cốc toàn bộ xuất động, phong tỏa các lối ra vào cốc, lại thả hồng nhãn điêu ra, nhất định phải tìm ra hung thủ kia. Lý Tuân gật gật đầu, nhưng lại do dự một chút, nói: "Sư thúc, vậy cốc chủ?" Hừm. Thượng quan sách nghiêng đầu nhìn Lý Tuân, nói: "Sau đêm nay, ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng với hắn." "Vâng." Thấy có người gánh vác, Lý Tuân yên tâm, xoay người rời đi. Chít, chít chít, chít. Phía trước, đám ngư nhân bên kia lại bắt đầu xôn xao. Tôn Đồ đã học được ngôn ngữ, vội vàng làm loa truyền tin, truyền đạt tin tức. Nghe tin tức, lửa giận trong lòng thượng quan sách không ngừng tích tụ, nhưng lại thực sự không tiện gây sự với những man tộc Nam Cương này. Ngoài kế hoạch trăm năm ra, cột sáng màu đỏ ở sâu trong thập vạn đại sơn của Nam Cương kia, hắn cũng cần phải thăm dò rõ ràng. Vì vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ làm sao để an ủi. Cũng vào lúc này, Kim Bình Nhi vẫn luôn ẩn nấp trong đám phần hương cốc đệ tử, khiêu khích Ly Gián, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Xem tình hình hiện tại, phần hương cốc đối với những ngư nhân này quá mức coi trọng. Trong đó chắc chắn có nguyên nhân mà nàng không biết, có thể khiến một người kiêu ngạo như thượng quan sách hạ thấp tư thái. Có điều, hiện giờ cũng chỉ có thể từ từ thăm dò. Thấy những ngư nhân ngu ngốc này lại sắp bị phần hương cốc dỗ dành, Kim Bình Nhi lại nhìn về phía sâu trong phần hương cốc vẫn chưa có động tĩnh, trong lòng thầm mắng Lý Thanh An không biết có phải đi tìm cô nương nào rồi không. Không đáng tin cậy như vậy, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Chẳng lẽ lại phải để nàng mạo hiểm giết thêm một ngư nhân nữa? Nhưng bây giờ giết thêm không nghi ngờ gì là tự chui đầu vào lưới, thậm chí có thể phản tác dụng. Nhưng lúc này, cảm xúc của ngư nhân đã lại sắp được an phủ xuống rồi. Không còn cách nào, Kim Bình Nhi thở dài một hơi, thầm mắng một câu, đúng là nợ Lý Thanh An, lại định động thủ. Còn chưa kịp hành động, đột nhiên, mặt đất không hề có dấu hiệu báo trước mà rung chuyển dữ dội một cái, khiến Kim Bình Nhi từ bỏ ý định của mình. Trời, biến trời rồi. Không biết là ai gào lên một tiếng, khiến mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vốn đen kịt, bỗng chốc biến thành màu đỏ, vô số đám mây như ngọn lửa đang cháy bắt đầu di chuyển và xoay tròn quanh một nơi nào đó, còn kèm theo tiếng gió giật sấm rền. Không hay rồi. Thượng quan Sách trước là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, nơi hỏa vân xoay tròn kia chính là nơi Huyền Hỏa Đàn tọa lạc. Giờ phút này, Thượng quan Sách kinh hãi và tức giận, cũng không quan tâm đến man tộc gì nữa, thân hình hóa thành ánh sáng xám bay về phía Huyền Hỏa Đàn. Cùng lúc đó, thấy Thượng quan Sách rời đi, Kim Bình Nhi giả trang thành Yến Hồng lập tức mừng rỡ. Người mạnh nhất đã đi rồi, nơi này còn có gì có thể ngăn cản nàng chứ? Kim Bình Nhi lại một lần nữa bố trí thủ đoạn, một ngư nhân bị đệ tử Phần Hương Cốc bao vây, đột nhiên bị tiên kiếm của đệ tử Phần Hương Cốc giết chết. Chít chít, chít lập tức, ngư nhân tộc đại nộ, không còn dừng tay, điên cuồng lao về phía đệ tử Phần Hương Cốc. Máu tươi và tay chân cụt lại xuất hiện ở nơi này. Mà Kim Bình Nhi ở trong đó như đi dạo trong sân nhà, đi lại khắp nơi, lúc thì giết mấy tên người cá, lúc thì giết mấy tên Phần Hương Cốc đệ tử. Tất cả đều thật hài hòa, yên tĩnh. Huyền Hỏa Đàn, tầng thứ 3. Khi Lý Thanh An đặt Huyền Hỏa giám bảo, Huyền Hỏa Đàn khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sợi Huyền Hỏa liên trói buộc bên hông Cửu Vĩ Thiên Hồ dần dần sáng lên, tựa như có ngọn lửa đang chạy bên trong. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Lại một tiếng nổ lớn nữa truyền đến. Tầng thứ 3 vốn bị băng cứng bao phủ bắt đầu tan chảy, phân rã. Đồ đăng ngọn lửa trên đài đá phát ra ánh sáng kỳ dị, Huyền Hỏa liên càng phát ra tiếng rắc rắc. Vẻ đau đớn trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ càng đậm hơn. Trên vách đá cũng xuất hiện những vết nứt và không ngừng tăng lên, chỉ cần vết nứt thứ 7 xuất hiện, Huyền Hỏa liên sẽ mất đi hiệu lực. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng có thể thoát khốn. Mà ở phía xa, cũng có một luồng sáng màu xám xuất hiện, đang lao nhanh về phía này. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ lại biến, lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, vẫn cần thời gian, không thể bị quấy rầy. Làm chuyện của ngươi đi. Lý Thanh An nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, thản nhiên nói, dường như không hề để Thượng quan Sách đang bay tới vào mắt. Nghe thấy lời nói đầy cảm giác an toàn này, trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ mang theo vẻ cảm kích, tiếp tục dễ rủa khỏi Huyền Hỏa Liên. Mà Thượng quan Sách đang bay tới, Lý Thanh An chỉ dùng một chút thủ đoạn mà hắn chưa từng sử dụng trước mặt mọi người, đã cản trở hắn không ít thời gian. Cùng với tiếng nổ vang trời, những phiến đá xung quanh bắt đầu vỡ nát, vách đá trên đỉnh đầu cũng sụp đổ rơi xuống, một cột lửa phá tan mọi trở ngại, phóng thẳng lên trời cao. Sợi Huyền Hỏa Liên quấn quanh eo Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này cũng mất đi sức mạnh, hóa thành một sợi xích sắt bình thường rơi xuống từ hông nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẩng đầu hú dài, chút bỏ nỗi bất hận bị giam cầm 300 năm. Nhưng cũng không chậm trễ bao lâu, quanh thân nàng nhanh chóng ngưng tụ ra một làn sương mù màu trắng, che khuất thân thể nàng. Một lát sau, một tràng tiếng sột soạt truyền ra, có thể thấy từ trong làn khí trong đó, dần dần hiện ra hình người. Một đôi tay trắng như ngọc, dưới ngọn lửa đỏ rực trông có vẻ hơi trong suốt, bờ vai mịn màng trắng nõn, lấp lánh ánh sáng như ngọc, xuống chút nữa, có thể lờ mờ thấy được những ngọn núi nhấp nhô, rồi xuống nữa. Xuống nữa không thể nhìn được. Lý Thanh An quay đầu lại, thu hồi Huyền Hỏa giám, dẫn đầu lao lên trên. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ được bao phủ trong một làn khí trắng, theo sát Lý Thanh An lao ra ngoài phần hương cốc. Toàn bộ phần hương cốc lập tức bị bao phủ trong ánh lửa nóng rực, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn quanh. Từ trung tâm của lửa, sương mù màu xám mang theo cho bụi cháy bỏng, những tảng đá khổng lồ đều từ trên trời rơi xuống, giống như một món quà mà núi lửa ban tặng cho phần hương cốc. Chỉ tiếc là, đám người phần hương cốc lúc này không có ai sắc mặt tốt đẹp, rõ ràng là không muốn nhận món quà này. Đối với điều này, ngọn núi lửa kia oán trách sâu sắc, nuôi nấng bọn hắn nhiều năm như vậy mà lại không nhận. Kẻ phụ tình, lũ bất hiếu. Đặc biệt là dưới Huyền Hỏa Đàn kia, mọi người từ xa đã nghe thấy một giọng nói gầm lên giận dữ, tiếng gầm không ngớt. Mà trên nền cũ của Huyền Hỏa Đàn, Thượng quan Sách trong trạng thái điên cuồng, không ngừng oanh tạc xung quanh. Cửu Hàn ngưng băng thứ khiến xung quanh phủ đầy băng giá, nhưng trong nháy mắt lại bị dung nham không ngừng phun ra làm tan chảy. Mà trong dung nham đó, có một đài đá đối mặt với nham thạch nóng chảy mà không hề có chút thay đổi. Những hoa văn trên đó, trong không khí vặn mèo, giống như đã sống lại. Đầu tượng Thượng quan Sách vốn đã nhỏ bé, lúc này dường như đang cười. Tương ứng, Thượng quan Sách nhìn thấy bức tranh này, sắc mặt tái mét, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Một tiếng gầm giận dữ từ miệng hắn truyền ra, hàn khí quét tới, một lần nữa đóng băng ngọn lửa xung quanh. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta phải băng ngươi thành bản mảnh. Chương 214, Tiểu Bạch. Chương 214, Tiểu Bạch. Ngươi quay lại chính là để xem cái này. Trên bầu trời của vùng đất đầy dung nham và cột lửa đỏ rực, kẻ làm chuyện xấu chắc chắn sẽ quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Lý Thanh An cũng không ngoại lệ. Hai người đang ở thân, nói chuyện với nhau. Lý Thanh An quay đầu hỏi lại, không đẹp sao? Ừm được rồi, quả thật không tệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Dù sao có thể thấy kẻ thù rơi vào cảnh thảm hại như vậy, cảm giác đó quả thật vô cùng tuyệt vời. Thậm chí thoải mái đến mức, Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Nàng lặng lẽ mỉm cười, vẻ đẹp của khoảnh khắc đó dường như làm lu mờ cả bầu trời. Chỉ có điều, Lý Thanh An của chúng ta lúc này vẫn chưa hồi phục, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt quả thật đẹp đến nao lòng, toàn thân toát ra một cảm giác tự nhiên thuần khiết. nhưng những cảm xúc thừa thãi khác thì lại không có. Nói một cách sâu sắc thì chính là trạng thái hiện giả. Cửu Vĩ Thiên Hồ đầy hứng thú nhìn Lý Thanh An. Nhìn nam tử này, mọi hành động đều vượt ngoài dự liệu của nàng. Hết kịch hay để xem rồi, chúng ta đi thôi. Tìm cho ngươi một nơi, để ngươi sửa soạn lại cho tử tế. Lời vừa dứt, Lý Thanh An lại dẫn đầu bay đi. Sau khi rời khỏi phần hương cốc, hai người lại đáp xuống một ngọn núi hẻo lánh, nơi đây cây cối um tùm, quả thật thích hợp để Cửu Vĩ Thiên Hồ sửa soạn lại một phen. Lý Thanh An đáp xuống đất, quay lưng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hình như đã quên mất người nào đó. Lúc này, tại cửa cốc, Kim Bình Nhi thấy động tĩnh rất lớn, nhưng mãi không thấy bóng dáng Lý Thanh An đâu, có chút tức giận. Uổng công nàng ở đây thu hút sự chú ý cho Lý Thanh An, kết quả người đi rồi cũng không đến tìm nàng. Quên sao? Không thể nào. Từ khi bước vào con đường tu hành, trí nhớ của tu sĩ sẽ không ngừng tốt lên. Huống chi, là cảnh giới hiện tại của Lý Thanh An. Cho nên, Lý Thanh An thật sự đã bỏ nàng lại đây, mặc dù không có nguy hiểm. Nhưng trong lòng Kim Bình Nhi vẫn cực kỳ khó chịu, không ngừng suy đoán. Có lẽ là giác quan thứ 6 phát huy tác dụng, nàng cho rằng Lý Thanh An có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Hơn nữa còn là bí mật không thể để nàng biết. Kim Bình Nhi nhíu chặt mày, rời khỏi nơi này. Mà Lý Thanh An đang bị Kim Bình Nhi nhắc tới, đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, hắn thầm đoán trong lòng, có lẽ là có người nhớ hắn. Hắn vừa mới đưa áo khoác cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, chẳng lẽ lại bị gió đêm thổi cho cảm lạnh rồi. Đa tạ áo của công tử. Chưa kịp để hắn nghĩ nhiều, sau lưng hắn chuyển đến một giọng nói có chút dịu dàng quyến rũ. Gió đêm lúc này lại không thổi nữa, tiếng mặc quần áo sột soạt, vang lên rõ mồn một bên tai Lý Thanh An. Công tử, xong rồi. Không lâu sau, nữ tử phía sau lặng lẽ nói. Nghe vậy, Lý Thanh An quay đầu lại. Lúc này, một nữ tử mặc áo khoác của hắn, đứng trước mặt hắn, trong màn đêm này. Mà sau lưng nữ tử, cột lửa của phần hương cốc đã biến mất, trên bầu trời kia còn xuất hiện một cái hố khổng lồ, những đám mây bên cạnh cái hố dường như cũng bị cột lửa ngút trời kia thiêu cháy, lúc này mang một màu sắc kỳ dị. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy Lý Thanh An nửa ngày không lên tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía sau lưng nàng. Nàng khẽ nhíu mày, lòng hiếu thắng của nữ nhân bỗng dưng trỗi dậy, quay đầu nhìn lại. Nàng lại muốn xem rốt cuộc là cảnh sát gì mà lại có thể hấp dẫn hơn cả nàng lúc này. Chỉ có điều, sau khi nàng xem xong, nàng lại ngây người ra. Chỉ có vậy, thứ này, cảnh sát này còn không bằng một nửa quê nhà của nàng, vậy mà có thể khiến nam nhân này để tâm đến vậy. Không tự khoe khoang mà nói, nàng tự nhận dung mạo của mình không nói là có 102 trên đời, thì cũng là của hiếm trên thế gian. Nghĩ đi nghĩ lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút hoài nghi về xu hướng tính dục của nam tử bên cạnh. Dù sao, trong mấy nghìn năm qua, nàng cũng không phải chưa từng gặp những kẻ có sở thích đoạt tụ, ham mê long dương. Chỉ có điều, nàng cũng chưa từng tìm hiểu qua, dù sao cũng quá là. Lý Thanh An không biết, mình chỉ nhìn về phía phần hướng cốc, nhớ đến Kim Bình Nhi, mà lại bị Cửu Vĩ Thiên Hồ chẩn đoán là có vấn đề về xu hướng tính dục. Nếu hắn biết được, e rằng sẽ không nhịn được mà trấn áp Cửu Vĩ Thiên Hồ trước. Quả thực là sỉ nhục tột cùng. Lý Thanh An hoàn hồn, cũng không nghĩ đến Kim Bình Nhi nữa. Dù sao nàng chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, có thủ đoạn của mình, nàng vẫn có thể tìm được mình. Hắn cũng không cần quá lo lắng. Lúc này, Lý Thanh An mới cẩn thận đánh giá Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vóc dáng thon dài uyển chuyển, bộ quần áo không vừa vặn, không che được thân hình xinh đẹp của nàng. Chiếc áo khoác rộng khoác trên người nàng, thắt lại vào áo, làn da trắng nõn cũng lộ ra một chút. Môi nàng mềm mại, mắt nàng quyến rũ, mũi nàng thanh tú, giữa hai hàng lông mày là vẻ dịu dàng. Dung mạo càng giống như những con sóng dịu dàng muốn chảy đến ôm lấy người, khiến người ta say đắm, lại tựa như vẻ đẹp của hồng nhan vĩnh cửu ngàn năm, sau khi trải qua năm tháng, càng thêm diễm lệ. Lý Thanh An lúc này mới hiểu được vì sao trụ vương năm xưa lại lưu luyến hậu cung, ban cho Đát Kỷ quyền lực lớn đến vậy. Thực sự là quá đẹp. Khác với Lục Tuyết Kỳ thánh khiết cao ngạo, Cửu Vĩ Yêu Hồ sau khi hóa hình lại mang vẻ cao quý tao nhã. Quả thật là mỗi người một vẻ. Lý Thanh An lặng lẽ ngắm, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng hào phóng để Lý Thanh An ngắm. Đã gần 300 năm không biến thành bộ dạng này rồi, đẹp không? Đối mặt với lời trêu chọc của nàng, Lý Thanh An cũng không tỏ ra rụt rè, gật đầu. Quả thật không tệ. Không hổ là con Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng giữa thiên địa này. Nghe thấy lời này, trên mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ đầy vẻ tang thương và bi ai. Nếu như 300 năm trước, nàng không đưa ra quyết định đó, có lẽ bây giờ vẫn còn không ít đồng tộc nói chuyện với nàng, đâu đến nỗi phải trải qua 300 năm tăm tối trong huyền hỏa đàn này. Lý Thanh An lặng lẽ nhìn, không làm phiền, cũng không an ủi, Tiểu Lạc trên vai cũng thò đầu ra, yên lặng nhìn, dường như cảm thấy bi thương cho nàng, một linh thú giống mình. Nàng im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Người xưa đã thành chuyện cũ, bây giờ dù có hối hận bao nhiêu lần, cũng không còn cách nào nữa. Cứ nhìn về phía trước thôi. May mà trong tộc vẫn còn hai con hồ ly sống sót, thế gian này cũng không chỉ có mình nàng là hồ tộc. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười đó như đóa hoa huệ nở trong đêm đen. Đây là điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn, nghĩ đến đây, nàng nhìn Lý Thanh An cười cười. "Đừng gọi ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi đã thấy Bạch Hồ chân thân của ta, cứ gọi ta là Tiểu Bạch đi." Lý Thanh An gật đầu, hắn đã biết từ lâu, nhưng hắn nói ra và người khác tự nói là hai chuyện khác nhau, còn tránh được việc nàng hỏi dò. "Lần này thoát khốn, vẫn phải đa tạ ngươi. Ngươi có chuyện gì cần, đều có thể tìm ta." "Không cần đâu." Lý Thanh An lắc lắc đầu, lấy viên hỏa giám trong ngực ra hơ hơ, ra hiệu đây chính là thủ lao, không cần thêm thứ gì khác. Nhìn thân vật dính máu hồ tộc của nàng, Tiểu Bạch do dự một chút, nói: có thể cho ta xem một chút không? Đừng hiểu lầm, ta chỉ xem thôi. Lý Thanh An liếc nàng một cái, ném thẳng huyền hỏa giám vào lòng nàng. Tiểu Bạch sững sờ, dường như không ngờ Lý Thanh An lại quả quyết như vậy. Nàng nhận lấy, cầm trong tay mân mê một hồi,
giải thích, huyền hỏa giám này là vô thượng thần khí của thế gian, là tinh hoa của vạn hỏa, phối hợp với bát hung huyền hỏa trận kia, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ta biết. Cũng phải, với sự thông minh của công tử, diệu dụng của vật này không thể qua mắt được ngươi. Tiểu Bạch cuối cùng lại nhìn huyền hỏa giám một lần nữa, rồi ném nó lại cho Lý Thanh An. Ánh mắt không có vẻ tiếc nuối, chỉ toàn là sự thanh thản. Lý Thanh An nhận lấy, cảm nhận được một luồng hơi ấm từ huyền hỏa giám truyền đến, chậm rãi nói, lục vĩ linh hồ bọn hắn đang ở trong nam cương này. Ta không hỏi vị trí cụ thể, nhưng ngươi hẳn là có thể tự mình tìm được. Tiểu Bạch gật đầu, cuối cùng lại nhìn về phía Lý Thanh An, nói, ngươi có thể đi cùng ta không? Hình Tiểu Bạch chương 215, các nàng tụ họp tại Nam Cương, đếm ngược. Chương 215, các nàng tụ họp tại Nam Cương, đếm ngược. Ngươi có thể đi cùng ta không? Nghe thấy lời này, Lý Thanh An có chút kinh ngạc, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa. Công tử cứu ta ra ngoài, ta tự nhiên sẽ dẫn Tiểu Lục bọn hắn ở Nam Cương cảm tạ ngươi một phen. Lý Thanh An do dự một lát, rồi gật đầu. Trạng thái của hắn không ổn, cũng không muốn quay về thành Vân Môn, đi theo nàng đến Nam Cương xem thử cũng được. Cuối cùng, tìm hiểu thêm về tình hình của thú thần. Thấy Lý Thanh An gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt Tiểu Bạch càng rạng rỡ hơn. Nàng lại quay đầu nhìn con rùa trên vai Lý Thanh An. Con rùa trên vai ngươi rất thần dị, tên là gì? Con rùa này, nàng đã chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau khi xác nhận nhiều lần, nàng mới chắc chắn con rùa này chính là hậu duệ của thần quy trong truyền thuyết đã có ngạc thư. Nghe nói, loại rùa này đã sớm tuyệt chủng, còn hiếm hơn cả cửu vĩ thiên hồ, kỳ lân của nàng. Hơn nữa trong truyền thuyết, loại thần quy này tự mang khí vận, người có thần quy bầu bạn, không ai không phải là thiên chi tiêu tử, hoặc là kẻ có khí vận ngút trời. Lý Thanh An, con rùa này là ta nuôi từ rất sớm, ta đặt tên là Tiểu Lạc. Tiểu Bạch sững sờ, rồi bật cười, bước tới cầm lấy Tiểu Lạc trên vai Lý Thanh An, đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt đầy ý cười, xem ra ngươi đến cứu ta quả thật là duyên phận, nó tên Tiểu Lạc, ta tên Tiểu Bạch. Tiểu Lạc lúc này cũng duỗi bốn chân ra, đứng trên vai nàng, trông vô cùng thân thiết. Tiểu Bạch khẽ cười, tiếng cười trong như chuông bạc vang vọng khắp xung quanh. Tiểu Bạch lại hỏi, công tử tìm thấy con rùa này ở đâu vậy? Trong mắt Lý Thanh An lộ ra vài tia hồi tưởng, nghĩ đến ngày Tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện trong rừng trúc đen ở Đại Trúc Phong. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã được định sẵn. Từ ngày đó, Tiểu Lạc đã giúp đỡ hắn rất nhiều, mà cái giá hắn phải trả chỉ là một môn pháp quyết tu luyện. Tính ra, hắn đã lời to. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong. Công tử là thủ tọa của Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong. Không, ta là thủ tọa của Thanh Vân Môn Thiên Trận Phong. Thiên Trận Phong? Chưa nghe qua. Tiểu Bạch hồi tưởng lại ký ức về Thanh Vân Môn 300 năm trước, trong ký ức Thanh Vân Môn chỉ có 7 mạch, mà trong 7 mạch không có Thiên Trận Phong. Ngươi bị giam cầm 300 năm, đương nhiên chưa nghe qua, đây là một mạch do ta sáng lập 10 năm trước. Công tử sáng lập? Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến chiêu thức mà Lý Thanh An đã dễ dàng trấn áp nàng trước đó. Cũng phải, công tử thủ đoạn thông thiên, có thể sáng lập một mạch, cũng không có gì lạ. Hai người cứ thế trò chuyện câu được câu không. Trung thổ đại lục, Thanh Vân Môn, đỉnh Thiên Trận Phong. Dưới bóng cây bách cổ thụ khổng lồ, một lao hai nữ một thiếu bốn người đang ngồi dưới đỉnh cổ. Tuyết Kỳ tỷ muốn ra ngoài tìm đại ca ca sao? Tiểu Hoan nhìn Lục Tuyết Kỳ đã thu dọn xong xuôi, có chút lo lắng hỏi. Ừm. Hắn một mình, ta cuối cùng vẫn không yên tâm. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, thanh thiên gia màu xanh lam được nàng đặt trên bàn. Tỷ, sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tỷ đi rồi có tìm được hay không vẫn là ẩn số. Tiểu Ngốc Ngốc Tâu Nguyệt cũng quyên nhủ, nếu tỷ xảy ra chuyện, sư phụ trở về, lại làm sao đi tìm tỷ? Không cần lo lắng, với thực lực hiện tại của ta, rất khó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lục Tuyết Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng, cũng không để ý đến sự phản đối của những người này. Tiểu Hoàn thấy vậy liền nhìn Chu Nhất Yên, gật đầu. Tiểu Hoàn nói, Tuyết Kỳ tỷ có vật gì liên quan đến đại ca ca không? Ta có lẽ có thể tính toán một phen. Tiểu Hoàn sau khi vào Thiên Trận Phong học tập nội dung trong tàng thư các, đối với thuật tính toán càng thêm vài phần nắm chắc. Chỉ cần không tính toán mệnh cách của Lý Thanh An, có lẽ thật sự có thể tìm ra vị trí đại khái của hắn. Nghe thấy lời này, mắt Lục Tuyết Kỳ sáng lên, vội vàng lấy ra chuỗi hạt trên cổ tay. Chuỗi hạt này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chính là bảo vật dưỡng nhan mà Lý Thanh An trước đây đã tặng cho Lục Tuyết Kỳ, Linh Trạch Châu. Những năm nay, chuỗi hạt này có thể nói là vật bất ly thân, bây giờ vừa hay phát huy tác dụng của nó. Tiểu Hoàn, ngươi xem chuỗi hạt này thế nào? Lục Tuyết Kỳ đưa chuỗi hạt đến trước mặt Tiểu Hoàn, chuỗi hạt này chính là do hắn tự tay luyện chế, có được không? Đủ rồi, chỉ cần là đồ vật có liên quan đến đại ca ca là được. Tiểu Hoàn nói một câu, nhận lấy chuỗi hạt, rồi đứng dậy, nhìn chuỗi hạt, tay bấm đốt tính toán. Một lát sau, Tiểu Hoàn nói, Tuyết Kỳ tỷ, chuyến này nên đi về phía Nam Cương, cách Phần Hương Cốc 300 dặm, sẽ có thể tìm được đại ca ca. Tiểu Hoàn nói xong những lời này, sắc mặt trắng bệch, tính toán vị trí cụ thể của một người ở một nơi nào đó, quả thật vô cùng khó khăn. Huống chi là tin tức của Lý Thanh An. Cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Kỳ cảm kích nói với Tiểu Hoàn một câu, sau đó nhanh như chớp đứng dậy, ngự kiếm bay ra ngoài Thanh Vân Môn. Ba người ở phía sau nhìn Lục Tuyết Kỳ đi xa, cũng không ồn ào đòi đi theo. Thực lực không có, đi không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó còn gây thêm phiền phức cho Lý Thanh An bọn hắn. Ngày hôm sau, trời dần sáng, chỉ là mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời có chút âm u từ vòng triệu trạch, Đại Vương thôn. Ú Cơ và Bích Giao cũng đã đến nơi này, định tìm kiếm tung tích của Lý Thanh An, xem hắn rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Chỉ tiếc là, trên đường đi, những tin tức mà bọn hắn sai Quỷ Vương tông đệ tử đi dò hỏi, đều là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Lý Thanh An. Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể đến Tử Vong Triệu Trạch thử vận may, nếu ở đây vẫn không có, vậy thì chỉ có thể đến Nam Cương xem thử. Mà ở một bên khác, sâu trong Nam Cương, trên một ngọn núi cách Phần Hương Cốc 10 dặm. Thời tiết ở đây lại khá tốt, ánh sáng chan hòa, cũng không có cảm giác oi bức như hôm qua, cơn gió nhẹ buổi sáng thổi qua, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Lý Thanh An ngồi dưới một gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, trên bầu trời của ngọn núi nhỏ này truyền đến một trận tiếng gió, một bóng người bay xuống. Lý Thanh An từ từ mở mắt, nhìn bóng người đó. Đợi Lý Thanh An nhìn rõ, trong lòng hắn không khỏi giật nảy một cái, sau đó lại bị trạng thái tàn khuyết kia trấn áp. Đó là một bóng người màu vàng, không nghi ngờ gì chính là Kim Bình Nhi. Mà trong lòng hắn giật nảy, cũng là vì hắn đột nhiên nhớ ra, mình bây giờ không có áo khoác của mình đang ở trên người Tiểu Bạch. Mà xung quanh không có nơi nào bán quần áo, cho nên toàn thân Tiểu Bạch cũng chỉ có một chiếc áo khoác của Lý Thanh An. Chỉ có điều, vô tình chi cảnh của Lý Thanh An không để ý, mà Tiểu Bạch là lao yêu quái mấy nghìn năm, lại không phải là khóa thân, cộng thêm hảo cảm với việc Lý Thanh An cứu nàng ra, cũng sẽ không để ý nhiều. Cứ như vậy, Lý Thanh An cũng quên mất, lúc này hai người trông không giống như người đàng hoàng. Lần này, Kim Bình Nhi tìm đến tận cửa, tiềm thức của Lý Thanh An sao có thể không lo lắng cho được. Nhưng cũng may, người đến không phải là Lục Tuyết Kỳ, nàng bây giờ hẳn là đang ở Thanh Vân Môn dẫn dắt đệ tử, sẽ không đến Nam Cương. Nếu không, Lý Thanh An sẽ không dễ chịu rồi. Người đến rồi. Sao? Không vui khi ta đến à? Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nụ cười nào, nhìn quanh bốn phía nói, ngươi quả là tìm được một nơi tốt. Nhưng có người, tối qua làm chuyện xấu xong liền chạy, để lại một mình ta, thật không có nghĩa khí. Lý Thanh An có chút lúng túng, tối qua quả thật là hắn không đúng, để nàng lại một mình. Cho nên, hắn cũng không tiện phản bác. Thấy Lý Thanh An một bộ dáng nhận lỗi thái độ tốt, lửa giận trong lòng Kim Bình Nhi đã nguôi đi không ít. Nhưng, khi nàng nhìn thấy Lý Thanh An y phục không chỉnh tề, chiếc áo khoác ban đầu đã không thấy tăm hơi. Nàng nhíu mày, nghĩ đến suy đoán của mình ngày hôm qua, sắc mặt càng thêm tái mét. Cũng chính lúc này, từ trong khu rừng không xa, có một nữ tử bước ra. Chương 216, hai nàng không vui. Chương 216, hai nàng không vui. Kim Bình Nhi bước tới, nhíu mày, đánh giá trang phục của Lý Thanh An, xác nhận áo khoác đã biến mất, đang định nói. Trong khu rừng không xa, một nữ tử thong thả bước ra, trên người chính là khoác chiếc áo của Lý Thanh An, làn da trắng hơn tuyết, mày mắt như tranh vẽ, trông có ngàn vạn phong tình, dịu dàng như nước, tất cả đều ẩn chứa trong vóc dáng nguyện chuyển này. Nói tóm lại, đây là một đại mỹ nhân tuyệt đối, tuyệt đối. Ngay cả chính Kim Bình Nhi cũng có chút tự thấy mình không bằng. Nếu là lúc bình thường, Kim Bình Nhi rất vui lòng kết bạn với nàng, nhưng nàng liếc mắt một cái là có thể thấy, trên người nữ tử này chỉ khoác một chiếc áo khoác, bên trong không có quần áo khác, lúc đi lại ẩn hiện làn da trắng nõn, vô cùng quyến rũ. Nhưng, những điều này đều không liên quan đến nàng, điều nàng quan tâm là chiếc áo khoác đó. Nàng rất chắc chắn, chiếc áo khoác đó chính là của Lý Thanh An. Hơn nữa xem ra, cách ăn mặc phóng đãng của nữ tử này, đêm qua e là còn làm nên chuyện tốt. Giang giác, nghĩ đến đây, Kim Bình Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn dĩ muốn cướp người từ tay Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi, mắt thấy quan hệ đã có bước đột phá, kết quả lại bị một nữ tử chưa từng gặp mặt cướp mất. Nàng Kim Bình Nhi sao có thể nuốt trôi cục tức này? Còn có tên Lý Thanh An kia, quả thực là không có chí khí, bị quyến rũ một chút liền ngã vào lòng người ta. Sao chứ? Lúc nàng thi triển mỹ thuật, Lý Thanh An lại ra vẻ đứng đắn. Chẳng lẽ nàng Kim Bình Nhi lại không bằng một nữ tử phóng đãng sao? Kim Bình Nhi tức giận, cũng không muốn nói chuyện, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, lại lườm Lý Thanh An một cái. Rõ ràng là muốn đợi Lý Thanh An giải thích. Lý Thanh An thở dài một hơi, hắn biết ngay sẽ xảy ra tình huống này. Sớm biết vậy đã mang thêm một bộ quần áo rồi. Chỉ có điều, mang thêm một bộ quần áo, hắn có còn được thấy bộ dạng này của Tiểu Bạch hay không, lại là chuyện khác. Đúng như người ta nói, có được cắt có mất. Lý Thanh An đang định giải thích, mà Tiểu Bạch trước tiên nhìn Kim Bình Nhi đang ghen tuông, lại nhìn Lý Thanh An, đống nhiên cười lớn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói: "Vị cô nương này, ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi, đêm qua tiểu nữ tử gặp phải cường đạo, suýt chút nữa bị bọn hắn bắt đi, may mà có vị Lý Thanh An công tử này đi ngang qua, cứu ta xuống. Còn về quần áo trên người, cũng là công tử cho ta mượn để che thân." Nghe những lời này, Lý Thanh An ôm trán, khẽ thở dài. Kim Bình Nhi là người cùng hành động với hắn, làm sao lại không biết cường đạo nào? Huống chi, làm gì có tiểu thư nhà lành nào, nửa đêm đi đường núi. Thật sự coi ngươi là nữ quỷ ạ? Không đúng, hình như đúng là nữ yêu thật, hình như cũng không khác là bao. Lý Thanh An lại thở dài một hơi. Quả nhiên. Ha ha, thử. Sắc mặt Kim Bình Nhi càng thêm không vui, với kinh nghiệm của nàng sao có thể không phân biệt được thật giả. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tươi cười của nữ tử này, sao có thể giống như sắp bị cường nhân bắt đi được. Được rồi, nghĩ lung tung gì thế, nữ tử này có chút quan hệ với ta. Ngươi có quần áo thừa không, cho nàng một bộ. Lý Thanh An có chút bất đắc dĩ, cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Kim Bình Nhi. Thấy Lý Thanh An dáng vẻ chính nghĩa đàng hoàng, không giống đã làm chuyện gì trái với lương tâm, Kim Bình Nhi lại đột nhiên yên lòng. Không sợ người khác hiểu lầm, chỉ sợ người ta không giải thích, vậy thì nàng thật sự là một con hề rồi. Chẳng qua, đối với việc Lý Thanh An lại có diễm lộ, Kim Bình Nhi vẫn có chút bất mãn, khẽ hừ một tiếng với Lý Thanh An, nói: "Hừ, lần này không thèm so đo với ngươi nữa. Trên người ta không mang quần áo dự phòng để ở nơi không xa, ta đi lấy." Kim Bình Nhi nói với hai người. Nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ tử này ăn mặc như vậy mà lượn lờ trước mặt Lý Thanh An. Cho nên đối với việc đưa quần áo của mình cho nàng mặc, cũng không có ý kiến gì. Còn về tại sao Lý Thanh An không có quần áo dự phòng, mà Kim Bình Nhi lại có? Cái này phải hỏi, nữ tử dù dùng tịnh thân thuật, hay sau khi tắm rửa, đều thích thay quần áo. Nam nhân thì một bộ quần áo đi khắp thiên hạ. Kim Bình Nhi xoay người định đi lấy đồ, kết quả còn chưa đi được một bước, dường như nhớ ra điều gì đó,
cảnh cáo Lý Thanh An, ngươi mà dám nhân lúc ta đi vắng làm chuyện gì, thì tình cũ của ngươi là Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân Môn chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Nàng nói đến cuối cùng, còn nhìn về phía Tiểu Bạch, dường như câu nói này cũng là nói với nàng. Thực ra đúng là như vậy. Chỉ cần nói ra Lục Tuyết Kỳ, tin rằng Lý Thanh An sẽ cân nhắc một hai, mà nữ tử kia cũng sẽ suy nghĩ một hai. Dù sao, nàng ta hoàn toàn không che giấu sự yêu thích đối với Lý Thanh An, lại thêm nữ tử mà nàng ta nói trong miệng. Cộng lại là hai người rồi, ngầm tiết lộ chuyện Lý Thanh An là một kẻ đa tình, khiến nữ tử kia cảnh giác, từ đó kính nhi viễn chi với Lý Thanh An. Như vậy lại có thể loại bỏ một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Kim Bình Nhi cảm thấy, mình tính toán rất chuẩn, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng, nữ tử mà nàng đối mặt, không phải là người. Là yêu. Yêu tộc, nào có quan tâm lễ nghĩa liêm sỉ, trước sau gì đâu, trước nay đều là kẻ mạnh ăn rất. Cho nên, những lời này, đối với Tiểu Bạch mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn khiến nàng có chút xem kịch vui. Đợi Kim Bình Nhi đi xa, trên mặt Tiểu Bạch mang theo ý cười, hỏi Lý Thanh An, nữ nhân của ngươi. Lý Thanh An gật đầu rồi lại lắc đầu, phải. Nhưng mà, vẫn chưa tới bước đó, ở giữa có chút chắc trở. Hắn cũng không hề che giấu, dù lúc này hắn đang trong trạng thái không chọn bé đó, nhưng trách nhiệm nên có bất có. Chứ không phải nói, ở trước mặt Tiểu Bạch mà Lý Thanh An cũng rất hứng thú, lại cố ý che đậy, lừa gạt người nào đó. Điều này không công bằng với Kim Bình Nhi, cho dù có theo đuổi được Tiểu Bạch, cũng không công bằng với nàng. Quan trọng nhất là, trạng thái của Lý Thanh An lúc này, so với Lý Thanh An bình thường, quang minh lỗi lạc hơn rất nhiều. Mới có được giác ngộ như vậy, dĩ nhiên Lý Thanh An bình thường, đối với lựa chọn này, cũng sẽ đưa ra cùng một lựa chọn. Dù sao, cho dù trước kia khi chưa xác định quan hệ với Lục Tuyết Kỳ, hắn rất thèm muốn Tiểu Bạch, đó cũng là chuyện của trước kia. 15 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ đến những chuyện không tốt. Tiểu Bạch cũng không hỏi nhiều, tuy rất tò mò về chắc trở mà Lý Thanh An nói là gì, nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Tiểu Bạch nhìn Lý Thanh An với ánh mắt có chút hồ nghi. Hai người lại nói vài câu, đi nhanh như gió Kim Bình Nhi lại tới, trong tay cầm một cái bọc, bên trong đựng quần áo. Trên khuôn mặt trắng non của nàng, có chút mồ hôi mỏng, đưa cái bọc cho Tiểu Bạch. Cho ngươi. Công tử, có muốn xem không? Tiểu nữ tử đối với y phục trung thổ này có chút không biết mặc a. Tiểu Bạch nhận lấy, đối với hai người, đặc biệt là Lý Thanh An, cười một cách tinh nghịch, sau đó lời nói kinh người. Nữ nhân này, Kim Bình Nhi sững sờ, kinh ngạc trước lời nói của nữ tử này. Nàng trước tiên hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh An một cái, sau đó nhìn Tiểu Bạch đang định mắng người này không biết liêm sỉ. Mà Tiểu Bạch, sau khi trêu chọc hai người, khẽ cười mấy tiếng, xoay người đi về phía rừng cây phía sau. Còn Kim Bình Nhi thì vội vàng đi đến vị trí giữa hai người, che khuất tầm mắt của Lý Thanh An, phòng ngừa Lý Thanh An nhìn trộm. Lý Thanh An không để ý đến Tiểu Bạch, ngược lại nhìn mồ hôi thơm trên trán Kim Bình Nhi, bất đắc dĩ nói: "Chạy nhanh như vậy, không phải sao? Nàng sợ hắn làm chuyện xấu đến thế sao?" Lý Thanh An có chút không hiểu, nhưng Lý Thanh An lúc này cũng không muốn hiểu, nhìn mồ hôi trên trán Kim Bình Nhi, lại rất tự giác dùng tay áo của mình lau đi. Hành động này dường như đã vượt ra ngoài dự liệu của Lý Thanh An hiện tại, càng giống như trong lòng rất thuận theo tự nhiên muốn làm như vậy. Sau khi lau mấy lần, Lý Thanh An đang trong trạng thái không đúng, mới phát hiện không nên như vậy, cho nên động tác trên tay dừng lại một chút. Mà Kim Bình Nhi toàn thân trước tiên cứng đờ, lại dường như ý thức được điều gì, trong lòng không ngừng ám thị, mình là Hợp Hoan phái thiếu tông chủ, không thể không có chí khí như vậy, chẳng qua chỉ là một nam nhân mà thôi, có gì mà phải hoảng hốt. Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ, dù hai nàng đã có chút từng đỏ, nàng cũng không lùi lại nửa bước. Khó khăn lắm, mới đợi được tên lúc này, có lúc chủ động như vậy, không thể từ bỏ được. Kim Bình Nhi tự cổ vũ mình, cho đến khi Lý Thanh An dừng tay. Chương 217, Thiên Thủy Trại. Chương 217, Thiên Thủy Trại. Dường như cảm thấy hai người có chút ngượng ngùng, Tiểu Bạch không nhìn nổi cảnh này, ho nhẹ mấy tiếng, từ trong rừng cây đi ra. Khu khu. Nghe thấy tiếng ho này, Lý Thanh An thu lại động tác, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Mà Kim Bình Nhi dường như cũng đã hoàn hồn, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Tuy động tác của Lý Thanh An không phù hợp với trạng thái của hắn lúc này, nhưng Kim Bình Nhi tâm tư phức tạp lại không hề phát hiện ra vấn đề. Nếu là Lục Tuyết Kỳ ở đây, thì có thể nhìn ra sau khi Lý Thanh An đưa tay ra, sẽ phát hiện trạng thái đó lại bị suy yếu đi mấy phần. Vốn dĩ có thể cần 1-2 tháng để hồi phục, bây giờ có thể 1 tháng rưỡi là được. Thậm chí có thể nhanh hơn, dù sao vạn sự khởi đầu nan. Lý Thanh An và Kim Bình Nhi nhìn về phía Tiểu Bạch. Kim Bình Nhi yêu thích y phục màu vàng ngỗng, cho Tiểu Bạch tự nhiên cũng là y phục màu vàng ngỗng. Dĩ nhiên y phục đó cũng là hoàn toàn mới, nếu không Tiểu Bạch sợ là cũng sẽ không mặc y phục mà nữ tử khác đã mặc qua. Y phục màu vàng ngỗng tôn lên chiếc cổ thon dài mảnh mai như cổ thiên nga của nàng, cùng với làn da trắng nõn, càng khiến cho vẻ ngoài xinh đẹp của nàng thêm mấy phần tinh nghịch. "Công tử, thế nào?" "Không tệ chứ." Có lẽ là Tiểu Bạch vừa mới thoát khốn, đối với việc trêu chọc người khác có hứng thú đặc biệt. Nàng xoay một vòng trước mặt Lý Thanh An, phô bày hết thân hình uyển chuyển của mình. Kim Bình Nhi nhướng mày, đây là khiêu khích sao? Khiêu khích chân trụi. Nàng không nói gì, khóe mắt liếc nhìn Lý Thanh An, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. "Tiểu Bạch cô nương, tất nhiên là tư sắc tuyệt trần." Lý Thanh An trước tiên tùy ý khẳng định, sau đó lại nói, "Nhưng mà, nếu chúng ta không đi nữa, e rằng Phần Hương Cốc đệ tử sẽ tìm tới đây." Lúc này, cách đó mới dặm, mấy vị đệ tử ăn mặc theo kiểu Phần Hương Cốc đang tìm kiếm khắp nơi ở đây, đã hướng về phía ba người Lý Thanh An mà đến. "Vậy chúng ta đi trước đi." Nghe thấy lời này, Tiểu Bạch cũng không còn tâm tư đùa giỡn, ném chiếc áo khoác vừa thay ra của mình cho Lý Thanh An. Chiếc áo khoác đó còn chưa đến trước mặt Lý Thanh An, đã mơ hồ chuyển đến một trận hương thơm thoang thoảng. Lý Thanh An không hiểu, chẳng qua chỉ mặc chưa đến một ngày, sao lại có thể có mùi thơm lớn như vậy? Lẽ nào tiểu bạch được làm từ hương liệu? Lý Thanh An âm thầm suy đoán, đang định nhận lấy áo khoác, lại bị Kim Bình Nhi đoạt lấy. Lý Thanh An có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn qua. Tiểu Bạch cũng nhìn cô nương nhỏ hay ghen tuông này. Đối mặt với ánh mắt của hai người, Kim Bình Nhi cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, chậm rãi nói, quần áo đã mặc qua, ngươi còn muốn mặc? Đợi sau này ta giặt sạch cho ngươi rồi hãy nói. Kim Bình Nhi nói ra câu này, một lời của người vợ hiền mẹ tốt. Thôi được, tùy ngươi. Chúng ta đi. Lý Thanh An nói xong, hóa thành một đạo thanh quang xoay người rời đi, Tiểu Bạch hóa thành bạch quang theo sau. Mà trên tay Kim Bình Nhi cầm chiếc áo khoác tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nàng nghĩ đến dáng vẻ của Tiểu Bạch. Không biết tại sao, cổ tay trắng ngần đưa áo khoác lên dưới mũi ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái. Có lẽ trong hương thơm của Tiểu Bạch mang theo vẻ quyến rũ của hồ ly, khiến Kim Bình Nhi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Tiểu Bạch mặc chiếc áo khoác này trước đó. Bất chợt, mặt Kim Bình Nhi trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng luống cuống tay chân cất áo khoác đi, hóa thành tử mang đuổi theo. Kim Bình Nhi thầm nghĩ, quả nhiên là hồ ly tinh, ngay cả nàng cũng không chống đỡ được. Phía trước, Tiểu Bạch bay bên cạnh Lý Thanh An, nhìn những ngọn đồi nhấp nhô liên miên phía trước. Trước tiên đến nơi phát nguyên của hồ tộc chúng ta đi, ta đoán Tiểu Lục bọn hắn đang trốn ở đó. Được. Lý Thanh An gật đầu. Tiểu Bạch cười một tiếng, nhìn cảnh trời cao đất rộng, trong lòng không khỏi có chút nóng lòng. Tốc độ ngự hồng dưới chân nhanh hơn mấy phần, Lý Thanh An không chút tốn sức theo kịp, chỉ có Kim Bình Nhi tu vi hiện tại mới là thượng thành cảnh tầng 1, dường như có chút không theo kịp hai người. Lý Thanh An phất tay, khống chế linh khí quanh người Kim Bình Nhi, đẩy nàng, để nàng có thể theo kịp hai người. Một ngày sau, nơi cách Thiên Thủy trại khoảng 10 mấy dặm, tung lúc ẩn náu của Lục Vĩ Linh Hồ và Tam Vĩ Yêu Hồ. Đại ca, mấy ngày trước sau khi cổ sáng thông thiên kia biến mất, núi lửa trong phần hương cốc đã phun trào, thiên địa dị biến, bây giờ trong vòng trăm dặm quanh phần hương cốc không thấy mây nữa. Tam Vĩ Yêu Hồ mặc hắc bảo, giọng điệu gấp gáp nói: "Bây giờ phần hương cốc đã loạn cả lên rồi. Ta ra ngoài dò la tin tức đều thấy không ít gương mặt xa lạ, e rằng đều là đến để dò la tin tức. Ngươi nói xem, ân công bao lâu nữa mới đến Nam Cương? Hay là dị tượng ở phần hương cốc chính là do ân công gây ra?" Tam Vĩ Yêu Hồ đem tin tức mình dò la được, nói cho Lục Vĩ Yêu Hồ. Lục Vĩ Linh Hồ hóa thành nguyên hình, suy nghĩ trong lòng. Tính theo thời gian, cuộc tranh đấu ở vùng đầm lầy phía tây nam cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ phần hương cốc động tĩnh lớn như vậy, có sáng màu đỏ sông thẳng lên trời, núi lửa phun trào, cả Nam Cương đều chấn động. E rằng Lý Thanh An đã sớm đến Nam Cương, chẳng qua không nói cho bọn hắn biết mà thôi. Tiểu muội, e rằng đây chính là bút tích của ân công. Núi lửa phun trào, sợ là huyền hỏa đàn của phần hương cốc đã xảy ra vấn đề, mẫu mẫu thân cuối cùng cũng đã thoát khốn rồi. Lục Vĩ Linh Hồ nói đến cuối cùng, gần như đã là giọng run run. Những giọt lệ lớn như hạt đậu từ trong hốc mắt rơi xuống. Tam Vĩ Yêu Hồ cũng rất kích động. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã thoát khốn, điều đó có nghĩa là bọn hắn không cần phải đồng trốn tây nấp nữa. Đại ca, vậy chúng ta có cần đi tìm tộc trưởng không? Không cần, nơi khởi nguồn của hồ yêu nhất tộc chúng ta chính là ở đây, sau khi mẫu thân thoát khốn từ miệng ân công chắc chắn có thể đoán được chúng ta đang ở gần Thiên Thủy trại này. Tam Vĩ Yêu Hồ gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi, còn có một tia thất vọng. Lại một ngày sau, cũng vào lúc này, gần Thiên Thủy trại, Lý Thanh An dẫn theo hai nữ đi trên con đường cổ hoang vắng dẫn đến Thiên Thủy trại. Bọn hắn sau khi rời khỏi ngọn đồi nhỏ đó, một đường phi nhanh, dọc đường tránh được mấy lần đội ngũ tìm kiếm của phần hương cốc. Tiểu Lạc thì ở trên vai Tiểu Bạch. Có lẽ là vì cùng là thân thú, quan hệ của Tiểu Lạc và Tiểu Bạch cứ tốt, hai ngày nay thời gian ở cùng Lý Thanh An đã ít đi rất nhiều. Lý Thanh An thì không hề để ý, nhưng Kim Bình Nhi lại không nghĩ như vậy. Nàng nghiêm trọng hoài nghi nữ tử tên Tiểu Bạch kia chính là muốn lấy Tiểu Lạc làm đột phá khẩu, muốn kéo gần quan hệ với Lý Thanh An. Không trách Kim Bình Nhi lại suy đoán như vậy. Đặc biệt là hai ngày nay Kim Bình Nhi cũng đã xác nhận trạng thái của Lý Thanh An lúc này và trước kia rất khác nhau. Nhìn khí sắc và tu vi của hắn cũng không giống bị thường, nhưng trông chính là không giống. Mà nữ tử tên Tiểu Bạch này cũng không biết từ đâu đến, cũng chưa từng nghe qua tên, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, Kim Bình Nhi cũng đã từ chối nhiệm vụ trong Hợp Hoan phái, định đi theo hai người một thời gian. Hai ngày trôi qua, nàng cũng không phát hiện ra điều gì không ổn. Ngược lại quan hệ với Tiểu Bạch còn hòa hoãn đi không ít. Hợp Hoan phái tu luyện mỹ thuật, mà Tiểu Bạch với tư cách là cửu vĩ thiên hồ, trên con đường này, đó là đệ nhất không thể tranh cãi. Cho nên, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mỹ thuật của Kim Bình Nhi đã tiến thêm một bậc. Điều này khiến nàng cũng không tiện nói gì với Tiểu Bạch nữa. Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm. Nhưng cũng vì vậy, nàng càng tò mò hơn về việc Tiểu Bạch từ đâu đến. Chỉ tiếc là mỗi lần nàng hỏi, Tiểu Bạch cũng chỉ cười cười, không trả lời. Tiểu Bạch khó khăn lắm mới tìm được một người đáng yêu như vậy để chơi cùng, nếu nói cho thân phận Cửu Vĩ Thiên Hồ, là xa lánh hay là chấp nhận, nàng không thể nói chắc được. Mấy người vừa nói vừa cười, đã đến Thiên Thủy trại. Thiên Thủy trại là nơi giao nhau của các tộc Miêu, Tráng, Cao Sơn, Thổ, bốn tộc ở đây trao đổi buôn bán, được xem là nơi nổi tiếng ở vùng biên thủy Nam Cương. Trên đường người đi lại khá đông, qua lại lại, tiếng ồn ào một mảnh, ngôn ngữ các tộc thỉnh thoảng vang lên. Trong số người đi đường có cả nam lẫn nữ, nhưng biên thủy Nam Cương, gió sương khắc nghiệt, dung mạo nữ tử đa phần bình thường, da rẻ thô ráp ngăm đen. Mà hai người sau lưng Lý Thanh An, mỗi người đều là thiên tư tuyệt sắc, cho dù ở toàn bộ Thần Châu, đó cũng là tuyệt đỉnh. Đột nhiên nhìn thấy hai người này, những nam tử bốn tộc kia tự nhiên là nhìn về phía hai người. Thậm chí còn có người định tiến lên buông lời trêu chọc, không còn nghi ngờ gì nữa, hai nữ tử hơi trốn sau lưng Lý Thanh An, dịu dàng gọi một tiếng, liền thu hút ánh mắt của các nam tử xung quanh về phía hắn. Lý Thanh An mí mắt cũng không nhấc lên, dứt khoát gọn gàng đánh ngã mấy người xuống đất. Chương 218, Lý Thanh An, Tiểu Bạch ngươi già rồi. Lục Tuyết Kỳ đến.
Chương 218, Lý Thanh An, Tiểu Bạch ngươi già rồi.
Lục Tuyết Kỳ đến.
Trên đường phố Thiên Thủy Trại, mấy nam tử lăn lộn trên đất, tiếng kêu đau, tiếng cầu xin tha mạng không ngừng vang lên.
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Bạch đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, cười nói, xem ra ta vẫn chưa già đi.
Kim Bình Nhi ở bên cạnh, làm người tung hứng nói, tỷ tỷ, trông trẻ trung như vậy, sao có thể già được chứ?
Tiểu Bình Nhi, ngươi không hiểu đâu.
Tiểu Bạch che miệng cười khẽ, lại dùng vai huýt Lý Thanh An, tiếng cười trong trẻo, dường như có thể khơi dậy dục vọng trong lòng người ta.
Cộng thêm động tác của nàng, khiến cho các nam tử xung quanh không ai là không nhìn chằm chằm vào Lý Thanh An.
Tên khốn này sao lại may mắn như vậy chứ?
Đừng quay nữa, chúng ta tìm một khách điếm trước, lát nữa ngươi còn phải đi tìm người nữa.
Lý Thanh An mặt không đổi sắc, mặc kệ ánh mắt của những nam tử kia.
Được rồi được rồi.
Xem ra Tiểu Thanh An của chúng ta cũng đã không đợi được nữa rồi, không muốn nói chuyện với bà già này nữa.
Tiểu Bạch thấy Lý Thanh An không hề động lòng, bước lên đến gần Lý Thanh An, có chút chán nản nói.
Lý Thanh An vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc cho Tiểu Bạch ở bên cạnh giả vờ.
Nhưng mà, Lý Thanh An cũng đã chiều theo ý nguyện của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.
Đúng vậy, Tiểu Bạch bà, mau dẫn chúng ta đến khách điếm đi.
Nghe câu nói này, khuôn mặt vốn đang tươi cười của Tiểu Bạch, trong nháy mắt cứng đờ, nhìn Lý Thanh An với ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
Trước tiên là sờ sờ khuôn mặt nhăn bóng không tì vết của mình, sau đó lại tìm một cái gương ở bên cạnh, nhìn lại dung mạo của mình.
Cuối cùng, nàng mới hùng hổ đi đến bên cạnh Lý Thanh An, muốn bóp chết tên nói năng lung tung này.
Không biết dung mạo của nữ tử là không thể nói bừa sao?
May mà Kim Bình Nhi tay mắt lanh lẹ, một tay kéo Tiểu Bạch lại, khuyên nhủ, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, tên đầu gỗ này bây giờ tình trạng không ổn, chính là nói bừa, cố ý chọc tức tỷ thôi.
Đừng tức giận,
đừng tức giận."
Tiểu Bạch thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, cũng không xử lý được Lý Thanh An, khẽ hừ một tiếng, dừng tay, không thèm nhìn Lý Thanh An, đi ở phía trước nhất.
Lý Thanh An vẫn rất bình thản bước theo sau.
Kim Bình Nhi sờ sờ trán, đối với Lý Thanh An càng thêm không yên tâm.
Bình thường, Lý Thanh An chắc chắn sẽ không nói câu này.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, theo kịp hai người.
Đợi ba người, đến một nơi gọi là Thiên Thủy khách điếm, Tiểu Bạch dừng bước.
Lý Thanh An và Kim Bình Nhi cũng dừng lại, tò mò nhìn Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thì nhìn một ký hiệu trên một cây cột cửa của khách điếm, trong mắt tràn đầy kích động, lại mang theo nhớ nhung, hối hận.
Lý Thanh An hỏi, sao vậy?
Tìm được vị trí rồi.
Tiểu Bạch lúc này cũng không còn giận dỗi, giải thích với hai người.
Vậy ngươi đi xem trước đi, chúng ta ở khách điếm đợi ngươi.
Nghe thấy lời này, Lý Thanh An tự nhiên biết Tiểu Bạch đã tìm được vị trí của Tiểu Lục, đi vào trong khách điếm. Hắn không muốn đi theo Tiểu Bạch tìm người.
Thù lao đã nhận được rồi, đi cũng chẳng qua là hàn huyên một câu, còn làm phiền bọn họ đoàn tụ.
Cần gì chứ?
Được, ta đến đây tìm các ngươi sau.
Tiểu Bạch nói xong, liền cùng Lý Thanh An hai người tách ra, đi về phía nơi mà ký hiệu chỉ.
Kim Bình Nhi quay đầu nhìn lại một cái, cùng Lý Thanh An ngồi xuống trong khách điếm.
Hai người vừa ngồi xuống, đã có tiểu nhị đến chiêu đãi.
Hai vị khách quan, có muốn ăn chút gì không?
Quán chúng ta còn có phòng sạch sẽ, ở đây giá cả là hợp lý nhất.
Lý Thanh An, giữ lại hai gian phòng sạch sẽ, chúng ta ở đây một đêm.
Tiểu nhị đang định gật đầu, lại thấy một nữ tử khác ngắt lời, quay đầu nhìn Lý Thanh An, hai gian.
Tiểu Bạch tỷ tỷ thì sao?
Nàng tự có chỗ ở.
Nghe thấy lời này, Kim Bình Nhi trợn mắt một cái, nhưng nàng cũng xác nhận Lý Thanh An hiện tại đối với Tiểu Bạch quả thực không có ý đồ xấu gì, nhưng đợi sau khi Lý Thanh An hồi phục thì khó nói.
Bởi vì, Lý Thanh An lúc này quả thực quá không hiểu lòng nữ nhân.
Kim Bình Nhi đều hoài nghi, trước đó Lý Thanh An lau mồ hôi cho nàng đều là đầu óc có vấn đề.
Nhưng cũng tốt, như vậy Kim Bình Nhi cũng có thể yên tâm.
Nàng không thể ở bên cạnh Lý Thanh An mãi được, Lý Thanh An là một kẻ phủi tay trưởng quỹ có thể không làm gì cả.
Nhưng nàng với tư cách là thiếu tông chủ, nàng không thể, chuyện của nàng không ít.
Kim Bình Nhi tiếp tục nói, mở ba gian phòng, đều phải dọn dẹp sạch sẽ.
Dù sao, Tiểu Bạch cũng đã truyền cho nàng không ít kỹ xảo mỹ thuật, chẳng qua chỉ là một gian phòng mà thôi.
Lý Thanh An nghe thấy lời này, nhìn Kim Bình Nhi, thấy nàng nhìn lại, cũng không nói gì nữa.
Đúng rồi, cho chúng ta thêm vài món ăn đặc trưng nữa.
Được thôi, khách quan là người sành ăn, món ăn đặc trưng của chúng ta ở trong vòng trăm dặm này đều có tiếng tăm.
Tiểu nhị nói đến đây, còn giơ một ngón tay cái lên, có một tia tự hào.
Món ăn đặc trưng của chúng ta, hoàng tước công đất, hát tâm quả, nuôi gấu nướng, đó đều là những món ăn nổi tiếng của Nam Cương.
Chỉ là nguyên liệu không dễ tìm, hôm nay hai vị đến thật đúng lúc, quán nhỏ của chúng ta vừa hay có thể làm ba món này.
Kim Bình Nhi lộ ra một tia tò mò, vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ.
Lão bản và tiểu nhị vội vàng đáp một tiếng, xuống dưới bận rộn.
Tiếc quá, Tiểu Bạch tỷ tỷ không có ở đây.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc của tỷ ấy với Nam Cương, chắc hẳn những món ăn này tỷ ấy cũng rất hứng thú.
Kim Bình Nhi có chút tiếc nuối, từ lúc vừa xác nhận Lý Thanh An không có hứng thú với Tiểu Bạch, không nghi ngờ gì là đã yên lòng.
Rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, hai người ăn cơm xong đã là đêm khuya.
Thiên Thủy khách điếm có hai tầng, lầu một ăn cơm, lầu hai ở trọ, phòng của ba người đều liền kề nhau, phòng của Lý Thanh An ở giữa hai người.
Ánh trăng trong sáng, như sương như tuyết, nhẹ nhàng chiếu xuống, rơi trên người Lý Thanh An và Kim Bình Nhi.
Trên mặt Kim Bình Nhi mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc ở một mình với Lý Thanh An.
Cũng không biết từ lúc nào, Kim Bình Nhi phát hiện mình rất hứng thú với nam nhân trước mắt này, sau khi tiếp xúc dần dần, lại bắt đầu xa bảo. Nhưng rào cản giữa hai người là chính ma chi biệt, cuối cùng vẫn là quá lớn.
Dĩ nhiên đây là Kim Bình Nhi đơn phương cho là vậy.
Lý Thanh An đối với cái gọi là chính ma, không mấy quan tâm.
Nhưng Lý Thanh An không để ý, không có nghĩa là người khác không để ý, hai người cứ như vậy tựa cửa sổ nhìn ra xa, ngắm đêm tối sâu thẳm.
Vút.
Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng xé gió. Lý Thanh An nhíu mày, thả ra cảm ứng, lập tức phát hiện hai luồng khí tức quen thuộc. Một luồng lạnh lẽo như trăng, một luồng pháp môn hỗn loạn, lại toát ra hung sát chi khí. Chỉ thấy phía chân trời có mấy đạo quang mang đang đuổi bắt nhau, mà phía trước nhất chính là thành quang đại diện cho quỷ lệ. Trong số những người phía sau, có một người là Lục Tuyết Kỳ, ngoài ra, còn có một thanh vân môn đệ tử, chính là Tiêu Dật Tài. Thì ra, Lục Tuyết Kỳ sau khi xuống núi không lâu, đạo huyền nhận được tin tức phần hương cốc độc loạn, suy nghĩ một lát, liền để môn hạ đệ tử Tiêu Dật Tài đến Nam Cương tìm hiểu. Sau đó, đạo huyền lại phát hiện Lục Tuyết Kỳ lại cũng muốn đến Nam Cương, liền để hai người đồng hành, cũng coi như có người chiếu ứng. Sau khi hai người đến, Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn định tìm cơ hội rời đi, định đến nơi cách phần hương cốc 300 dặm để tìm người, nhưng vẫn không có cơ hội tốt, bởi vì Lý Tuân vẫn luôn lấy hữu nghị hai phái làm lá chắn, muốn Lục Tuyết Kỳ đi theo hắn giúp đỡ. Tiêu Dật Tài đâu không biết tình hình thế nào, nhưng liên quan đến chuyện hai phái, hắn cũng không tiện làm chủ, chỉ có thể không ngừng thay Lục Tuyết Kỳ chặn lời của Lý Tuân, lại không ngừng quấn lấy Lý Tuân, để hắn ít tiếp xúc với Lục Tuyết Kỳ, có thể nói là rất nỗ lực. Bởi vì không nỗ lực cũng không được. Con rùa Lý Tuân này không chỉ ghê tởm mà còn phiền phức, nhưng ở địa giới phần hương cốc quả thực không tiện trở mặt với người ta. Đợt, yên tâm, biết đến đây nghĩ đến đạo huyền lại đồng ý chuyện của Lý Tuân và Lục Tuyết Kỳ, cá mặn tức không chịu được. Sau này đạo huyền sẽ bị nhân vật chính đánh cho một trận, tuy trong cuốn sách này đạo huyền không thể để bọn họ có quan hệ, nhưng cá mặn vẫn có chút tức không chịu được, coi như là báo thủ cho nguyên tác. Chương 219, Lý Tuân, Tiêu Dật Tài đối đầu quỷ lệ. Chương 219, Lý Tuân, Tiêu Dật Tài đối đầu quỷ lệ. Lý Tuân thấy Tiêu Dật Tài vẫn luôn ngăn cản hắn và Lục Tuyết Kỳ nói chuyện, suy nghĩ một chút, liền có ý định. Dẫn theo Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ hai người ra ngoài truy bắt quỷ lệ. Tiêu Dật Tài một bước cũng không dám rời khỏi Lý Tuân, sợ hắn gây chuyện. Lại nói về quỷ lệ. Quỷ lệ sau khi sự việc ở Tử Trạch kết thúc, phát hiện môn hạ đệ tử chết và bị thương rất nhiều, lại âm thầm lấy được thiên thư quyển thứ 3 từ trong tay Lý Thanh An, vẫn chưa nghiên cứu kỹ. Liên thuận theo manh mối do sát sinh hòa thượng để lại, lần theo dấu vết suốt một đường. Hoặc cũng có thể là sự trùng hợp của vận mệnh, khiến hắn cũng tình cờ đến được cổ tự. Mặc dù hắn không nghe được gì, nhưng Lý Thanh An cũng đã để lại cho hắn một vài tin tức. Vì vậy, hắn cũng đã biết ngư nhân kia có quan hệ với phần hướng gốc, cũng đang âm thầm điều tra. Đêm giải cứu Tiểu Bạch hôm đó, hắn cũng ở gần đó, chỉ là không ra tay mà thôi. Kết quả, không biết vì sao lại bị phần hương cốc đệ tử phát hiện, truy đuổi không ngừng, không thể nào cắt đuôi được, trở thành kẻ đổ vỏ. Nói lại chuyện chính, Lý Thanh An định thần nhìn lại, thanh quang đại diện cho quỷ lệ từ trên trời rơi xuống, nhìn phương hướng thì chính là phía bên kia của Thiên Thủy Trại, mà hồng quang phía sau cũng đuổi theo. Lý Thanh An và Kim Bình Nhi nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ hóa thành thanh quang, bay về phía ánh sáng rơi xuống. Kim Bình Nhi cũng trực tiếp đi theo. Những đạo hồng quang kia bay nhanh một đường, đến Thiên Thủy Cựu Trại trước kia. Đợi ánh sáng tiêu tan, bóng người hiện ra nguyên hình, năm người trừ quỷ lệ và hai người của Thanh Vân Môn ra, chính là Lý Tuân và Yến Hồng của phần hương gốc, toàn là những gương mặt quen thuộc. Quỷ lệ, không ngờ ngươi đường đường là một ma giáo phó tông chủ, lại dám xâm nhập Nam Cương, gây rối phần hương gốc của ta, thật đúng là tự tìm đường chết. Lý Tuân tiến lên một bước, ánh mắt khinh miệt nhìn quỷ lệ. Có lẽ là cảm thấy bên mình đông người, nên hắn rất thoải mái, khỏe mắt còn liếc nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. 10 năm trôi qua, thực lực chẳng tiến bộ được bao nhiêu, lời thừa thái thì lại nhiều hơn không ít. Quỷ lệ mặc hắc bảo, đối mặt với sự vây công của mọi người, vẫn ung dung không đổi, cất lời trang trọng, hơn nữa, đôi mắt của ngươi vẫn ghê tởm như vậy. Nghe được những lời không chút lưu tình này của quỷ lệ, bốn người có mặt đều im lặng trong vài hơi thở. Đặc biệt là Tiêu Dật Tài, hắn đã sớm không muốn nhìn nữa, nếu không phải nể mặt hai phái, bây giờ Lý Tuân còn không dám lại nhại trước mặt hắn. Bây giờ nghe quỷ lệ mắng chửi, trong lòng chỉ cảm thấy khoan khoái. Thảo nào Lý sư thúc ngày đó lại thả quỷ lệ đi. Tiêu Dật Tài thầm cảm khái trong lòng. Tìm chết. Lý Tuân lửa giận ngút trời. Thực lực của hắn trong những năm này, quả thực được xem là tiến bộ chậm nhất. Trước kia quỷ lệ chỉ có thể đứng nhìn Lý Tuân, bây giờ một mình quỷ lệ xử lý hắn dễ như dễ gà. Hắn dường như quay đầu lại nhìn Bạch Tỷ Di nữ tử đang đứng trên tiểu lâu hoang phế phía sau, trong lòng tràn đầy lửa nóng. Sau đó, hắn lại quay đầu lại, trực tiếp ra tay với quỷ lệ, một phần hương cốc đệ tử khác cũng cùng lúc ra tay. Tiêu Dật Tài nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng không hề động đậy, trong lòng thầm thở dài. Đối mặt với kẻ phản bội của Thanh Vân Môn, hắn là đệ tử của trưởng môn mà không ra tay, sẽ gây trở ngại cho danh tiếng của Thanh Vân Môn. Lục Tuyết Kỳ ra tay hay không cũng không sao, nhưng hắn thì bắt buộc phải ra tay. Tiêu Dật Tài gọi ra tiên kiếm, làm phụ công, hỗ trợ cho Lý Tuân. Quỷ lệ thấy Tiêu Dật Tài ra tay cũng không tức giận, chuyện hắn nằm vùng chỉ có Lý Thanh An và đạo huyền biết. Tiêu Dật Tài ra tay, mới đúng ý hắn. Thực lực của hắn sau khi có được thiên thư quyển thứ 3, mỗi giây mỗi phút đều đang tiến bộ, đối phó với ba người rất dễ dàng. Trong nháy mắt, nơi đây hỏa quang, kiếm quang, cùng với ba đạo pháp thuật đại diện cho quỷ lệ, bay lượn khắp nơi. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng phát ra từ cuộc chiến đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mà ở một bên khác, Lý Thanh An và Kim Bình Nhi đều đã đến nơi này. Có lẽ là sự ăn ý riêng của hai người, vào khoảnh khắc Lý Thanh An nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn sang. Thấy Lý Thanh An xuất hiện, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Cũng không biết huynh trưởng, mấy ngày nay sống có tốt không? Lục Tuyết Kỳ mặc một thân bạch y liễu, lưng đeo trường kiếm, đứng trên mái hiên, đón gió mà đứng, y phục từ từ bay lượn, làn da như tuyết, dưới ánh trăng, có vẻ trắng đến lạ thường. Lại thoát tục đến thế. Thấy Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau, trong mắt xuất hiện những cảm xúc dao động chưa từng có trong mấy ngày nay. Kim Bình Nhi trong lòng có chút tức giận, lại có chút cảm giác thất bại. Xem ra là ta thừa thãi rồi. Kim Bình Nhi bực bội nói. Lý Thanh An hoàn hồn, có chút đau đầu.
Hắn bỗng nhiên có chút may mắn cho trạng thái hiện tại của mình, nếu không chẳng lẽ muốn hắn giống như Lý Tầm Hoan nói một câu, "Không, ngươi không thừa thãi, chỉ là ngươi đến đúng lúc thôi." Mà lúc này, Lục Tuyết Kỳ thuận theo ánh mắt của Lý Thanh An, mới phát hiện ra bóng dáng của Kim Bình Nhi. Nàng khẽ nhíu mày, nàng đã nhận ra, nữ tử này chính là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái, người đời gọi là Diệu công tử. Xem tình hình, nàng và huynh trưởng của mình có quan hệ. Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ, một hàm răng bạc bất giác cắn chặt. Nàng rất muốn đi qua hỏi cho rõ, nhưng bây giờ không phải lúc. Khi nàng đến Nam Cương biết được phần hương cốc vì có kẻ trộm mà huyền hỏa đàn bị hủy, trong lòng liền có một trực giác khó hiểu. Trực giác mách bảo nàng là Lý Thanh An làm. Bất kể trực giác này là thật hay giả, nhưng lúc này Lý Thanh An quả thực không nên xuất hiện trước mắt phần hương cốc đệ tử. May mà, mấy ngày nay nàng đến đây cũng đã âm thầm nghe ngóng, phát hiện phần hương cốc cũng không xác nhận được có những ai, chỉ biết là có đồng bọn. Trong đó có lẽ có quỷ lệ của Quỷ Vương Tông, những người khác thì không biết. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Lý Thanh An một cái, rồi lại nhìn về phía chiến trường phía trước. Lúc này, ba người Lý Tuân đã có chút rơi vào thế hạ phòng, mà Quỷ Lệ vẫn tỏ ra khá ung dung. Tiêu Dật Tài trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn giao đấu với Quỷ Lệ, không giao đấu thì không biết, vừa giao đấu mới phát hiện, thì ra Quỷ Lệ mạnh như vậy. Hoặc là Lý Thanh An quá yêu nghiệt, Lục Tuyết Kỳ không chỉ thực lực cao cường, mà sư đệ trước kia của hắn lại cũng mạnh đến thế. Lý Tuân thì ghen tị đến đỏ mặt tiến hai, một tay cầm tiên kiếm bắt đầu mất đi sự sắc bén ban đầu. Quỷ Lệ nhìn chúng cơ hội này, trên nhiếp hồn đồng thanh quang chợt lóe, xem ra sắp sửa đập mạnh xuống Lý Tuân. Lý Tuân đang định tập trung phòng bị, kết quả không ngờ Quỷ Lệ chỉ là hư chiêu, thân hình lóe lên, hóa thành thanh quang, định tấn công về phía phần hương cốc đệ tử yếu nhất trong ba người. Phần hương cốc đệ tử vô danh kia, thấy cây gậy sắp đập vào người mình, sắc mặt kinh hãi, định né sang một bên. Nhưng đội vàng né tránh, làm sao có thể phòng bị được một gậy nghiêm túc của Quỷ Lệ. Chỉ nghe một tiếng bốp, nhiếp hồn đồng của Quỷ Lệ đập mạnh vào ngực của đệ tử kia. Đệ tử đó lập tức phun ra máu tươi, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là không sống nổi. Quỷ Lệ lại hất một cái, lật ngựa đệ tử kia lên, ném về phía Lý Tuân. Lý Tuân tức giận, vung tiên kiếm ra định chém chướng ngại vật kia thành hai nửa, may mà vào thời khắc cuối cùng, đã thu tay lại. Nếu không, hắn tự tay giết chết đệ tử chưa chết hẳn, trở về phần hương cốc sẽ rất phiền phức. Hắn đưa tay đỡ lấy đệ tử kia, thăm dò hơi thở, mới phát hiện đã chết rồi. Trong mắt Lý Tuân gần như muốn phun ra lửa, lòng căm hận đối với Quỷ Lệ tăng gọn. Đứng dậy định đuổi theo Quỷ Lệ, chỉ tiếc là đã muộn. Quỷ Lệ nhân cơ hội đã sớm hóa thành thanh quang rời đi, độn vào màn đêm. Lý Tuân muốn tìm, cũng không biết tìm ở đâu, chỉ đành từ bỏ, đợi trở về tăng cường tìm kiếm trên các con đường huyết mạch. Nhưng trong lòng hắn có một ngọn lửa, lại không biết chút vào đâu, chỉ có thể quay đầu nhìn Tiêu Dật Tài. "Tiêu sư minh, Quỷ Lệ này là kẻ phản bội của Thanh Vân môn các ngươi, Thanh Vân môn các ngươi phải để tâm bảo. Ta nhớ, ngày đó Lý Thanh An của Quý phái đã từng nói sẽ bắt Quỷ Lệ quy án. Nhưng bây giờ 10 năm đã trôi qua, chúng ta những người vẫn luôn chờ tin tức, lại chẳng nghe được tin tức gì cả." Chương 220, Lục Tuyết Kỳ, hắn há là người ngươi có thể nghi ngờ. Chương 220, Lục Tuyết Kỳ, hắn há là người ngươi có thể nghi ngờ. Tiêu Dật Tài nghe những lời này của Lý Tuân, sắc mặt cũng thay đổi. Đây chẳng phải là đang nói Lý sư thúc của Thanh Vân môn chúng ta có thể có cấu kết với Quỷ Lệ của Quỷ Vương tông sao? Quan trọng hơn là cả họ tên của Lý Thanh An cũng là hắn có thể gọi sao? Bọn hắn đều chỉ có thể tôn xưng một tiếng Lý sư thúc, ngươi là cái thá gì mà dám gọi cả họ tên? Hơn nữa Lý Thanh An còn là sư đệ của Đạo Huyền, vậy chẳng phải là đang vả mặt Đạo Huyền sao? Tiêu Dật Tài nghĩ đến đây, mặt mày tái mét, nghiêm nghị nói, chuyện này không cần Lý Tuân sư đệ phải lo lắng. Lý sư thúc của phái ta tự có suy nghĩ, há có thể để ngươi suy đoán? Lý Tuân nhìn sư đệ đã chết, lại nghĩ đến vừa rồi Tiêu Dật Tài còn không gọi Lục Tuyết Kỳ ra tay, trong lòng lửa giận cũng bùng lên, chẳng qua là đề nghị thôi, Tiêu sư minh, hà tất phải làm quá vấn đề lên như vậy. Sắc mặt Tiêu Dật Tài không vui, đang định mở miệng. Cơ miệng. Giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với một đạo kiếm khí màu lam ập tới. Kiếm khí nhanh như chớp, Lý Tuân còn chưa kịp phản ứng, đạo kiếm khí kia đã rạch một vệt máu trên mặt Lý Tuân. Lý Tuân đưa tay sờ vết thương trên mặt mình, toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn nữ tử trong mắt đang ánh lên vẻ băng giá. Hắn há là người ngươi có thể nghi ngờ. Lời nói không mang một tia tình cảm nào của Lục Tuyết Kỳ truyền đến tai hai người. "Ngươi?" Lý Tuân há miệng, nhưng thấy Lục Tuyết Kỳ lại làm ra tư thế muốn bung thiên ra, đành phải ngậm miệng lại. Không khí trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, bị Lý Thanh An Quỷ Lệ kích thích, đã sớm có lòng ghen ghét, Lý Tuân lúc này mới bình tĩnh lại. "Vừa rồi là ta thất lễ, mong hai vị thứ lỗi." Lý Tuân miễn cưỡng túi người xin lỗi hai người. Thấy Lý Tuân hạ mình, sự bất bình trong lòng Tiêu Dật Tài mới tiêu tan đi quá nửa. Tuy nhiên, hắn vẫn để Lý Tuân giữ tư thế cúi người trong vài hơi thở, Tiêu Dật Tài mới nói: "Thứ lỗi thì không cần, ta chỉ đến bái kiến Vân Tiền Bối của Quý phái, mong Lý sư đệ sớm dẫn ta đi là được." "Được." Lý Tuân cũng dứt khoát nói. Bắt Quỷ Lệ thất bại, cũng nên trở về rồi. Bây giờ gây sự với hai người này như vậy, trở về phần hư gốc, nói không chừng còn có thể hòa hoãn một chút. Lý Tuân thầm nghĩ trong lòng. "Vậy mời hai vị theo ta." Lý Tuân thu dọn thi thể của đồng môn, định dẫn hai người rời khỏi Thiên Thủy trại. Tiêu Dật Tài mặt không đổi sắp đi theo, còn Lục Tuyết Kỳ lại dừng lại tại chỗ, không muốn đến phần hư gốc. Lý Tuân nhíu mày, định mở miệng. Mà Tiêu Dật Tài thấy bộ dạng của Lục Tuyết Kỳ, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói đỡ cho Lục Tuyết Kỳ: "Lý sư đệ, chúng ta đi thôi." Lục sư muội tính tình lạnh lùng, không thích những dịp thế này, nên không đi nữa. Lý Tuân nhướng mày, vẫn không từ bỏ. Dù sao nếu Lục Tuyết Kỳ không đến phần hương cốc, hắn làm sao có thể hòa hoãn quan hệ, thậm chí triển khai kế hoạch của mình? Phần hương cốc của ta chiếm diện tích cực rộng, ta có thể tìm cho sư muội một nơi ở yên tĩnh. "Không cần."
Lý Tuân không để ý đến lời từ chối của Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục nói, hơn nữa, trong phần hương cốc của ta có rất nhiều phong tục tập quán khác với trung thổ. Lục Tuyết Kỳ thấy người kia còn lại nhại không ngừng, trong lòng có chút phiền muộn, vốn dĩ thấy Lý Thanh An và Kim Bình Nhi ở cùng nhau đã có cảm giác chua chua. Bây giờ càng phiền hơn, giọng điệu như băng lạnh ngàn năm không tan. Ta nói không cần. Lời của Lục Tuyết Kỳ truyền đến tai Lý Tuân đang nói, khiến Lý Tuân không khỏi khựng lại, cũng không dám nói thêm nữa. Tiêu Dật Tài đi trước Lý Tuân, làm động tác mời với hắn, "Lý sư đệ, chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền lục sư muộn nữa." Lý Tuân cười gượng gật đầu, ngự kiếm bay về phía phần hương cốc. Tiêu Dật Tài quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, rồi gật đầu, đuổi theo. Thấy hai người đã bay xa, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới không che giấu tâm trạng của mình, bay về phía Lý Thanh An. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh Lý Thanh An, thấy Lục Tuyết Kỳ bay tới, có chút thiếu tự tin, lùi lại một chút, nhường Lý Thanh An ra. "Huynh trưởng, mấy ngày nay trạng thái của huynh thế nào?" Lục Tuyết Kỳ đến trước mặt Lý Thanh An, không để ý đến hành động của Kim Bình Nhi, vội vàng hỏi. "Không cần lo lắng, trạng thái này trước nay luôn là phúc họa đi đôi." Trong mắt Lý Thanh An hiếm khi lộ ra vài phần dao động, miệng bất giác an ủi. Lục Tuyết Kỳ không dừng lại, vẫn giống như mấy năm trước, đi vòng quanh Lý Thanh An nhìn đi nhìn lại, cho đến khi xác nhận Lý Thanh An không có vấn đề gì. Mà Kim Bình Nhi ở bên cạnh nghe được những lời ôn hòa hơn này của Lý Thanh An, có chút ghen tuông. Nhưng trong chốc lát, ý định đào góc tường lại càng mãnh liệt hơn. Nàng không tin, mình sẽ không được. Hơn nữa nàng cũng xác nhận, Lục Tuyết Kỳ cũng biết trạng thái của Lý Thanh An có vấn đề. Nàng có ý muốn hỏi, nhưng nàng làm sao có thể không biết xấu hổ, mình đây là đang muốn giành nam nhân với nàng ta. "Huynh trưởng, mấy ngày nay huynh đều ở cùng nữ tử này," Lục Tuyết Kỳ lúc này lặng lẽ nói. "Chiến tranh bắt đầu rồi." Lời này vừa thốt ra, ánh trăng này không biết vì sao dường như càng lạnh hơn vài phần. Ngay cả Lý Thanh An lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn, sau lưng sinh lý mà đổ mồ hôi lạnh. Kim Bình Nhi mở miệng trước, bắn phát súng đầu tiên chống lại Lục Tuyết Kỳ, "Đương nhiên rồi, khoảng thời gian này chúng ta là cùng chung hoạn nạn đó. Còn phải nhờ Thanh An chăm sóc ta nhiều." Nói rồi, đôi mắt của Kim Bình Nhi như nước mùa thu, nhìn về phía Lý Thanh An, trong mắt có sự ngưỡng mộ có thể thấy bằng mắt thường. "Ngươi nói có phải không?" Thanh An nghe những lời này, dung nhan tuyệt thế lạnh lùng như tuyết của Lục Tuyết Kỳ, lúc này sắc mặt lại có chút căng thẳng. Một đôi mắt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh An. Thấy cả hai đều nhìn mình, Lý Thanh An lại không biết trả lời thế nào. "Chỉ có thể nói thật, mấy ngày nay, nàng quả thực đã giúp ta một lần." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, trên vai dường như có áp lực gì đó được giải tỏa đi một chút, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Câu nói này, trong hai nàng, chính là bạn bè đơn giản giúp đỡ lẫn nhau, chưa vượt qua đến mức độ tư định trung thân. Kim Bình Nhi có chút không hài lòng, nhưng Lý Thanh An có thể nói như vậy trước mặt Lục Tuyết Kỳ, đối với nàng mà nói đã là một bước tiến, sớm muộn gì một ngày, nàng cũng có thể đảo được góc tường. Nàng có sự tự tin này. Kim Bình Nhi âm thầm cổ vũ cho mình. Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn về phía Kim Bình Nhi, đi tới, gạt bỏ thành kiến chính ma, hành lễ với nàng, nhẹ nhàng nói, "Đa tạ Kim Bình Nhi cô nương đã chăm sóc huynh trưởng của ta." Kim Bình Nhi đầu tiên là sững sờ, tiên tử nổi danh lừng lẫy của chính đạo, lại cảm ơn nàng. Chuyện này mà nói ra ngoài, ai mà tin? Sau đó nàng lại có chút hoảng loạn đáp lại, "Không cần cảm ơn." Nói xong, nàng mới phát hiện, mình hình như có chút quá không có chí khí, lại nói tiếp, "Với quan hệ của ta và Thanh An, không cần ngươi cảm ơn." Kim Bình Nhi bất giác lóe lên ý nghĩ này, lẽ nào đây là uy áp đến từ chính thất sao? Nhưng trong chốc lát đã bị nàng loại bỏ khỏi đầu. Chính thất gì chứ, cho dù có, cũng là nàng Kim Bình Nhi. Tuy nhiên, Lục Tuyết Kỳ này hình như quả thực quá xuất sắc, khiến Kim Bình Nhi cũng có chút không muốn nổi giận với nàng. Lý Thanh An này rốt cuộc là có phúc phận gì, mới có được sự ưu ái của nữ tử như vậy? Kim Bình Nhi định thần lại nói tiếp, "Hơn nữa mấy ngày nay, không chỉ có một mình ta là nữ tử ở bên cạnh hắn, còn có một nữ tử tuyệt thế tên là Tiểu Bạch, nhan sắc cho dù so với ta cũng không hề thua kém. Cũng không biết hắn từ đâu tìm được bằng hữu như vậy." Chương 221, Tiểu Bạch, cái gì? Tiểu Bình Nhi là người của Hợp Hoan phái, vậy các ngươi? Chương 221, Tiểu Bạch, cái gì? Tiểu Bình Nhi là người của Hợp Hoan phái, vậy các ngươi? Hơn nữa, mấy ngày nay, không chỉ có một mình ta là nữ tử ở bên cạnh hắn. Kim Bình Nhi trả lời, liếc nhìn Lý Thanh An, nói, "Còn có một nữ tử tuyệt thế tên là Tiểu Bạch, nhan sắc cho dù so với ta cũng không hề thua kém. Cũng không biết hắn từ đâu tìm được bằng hữu như vậy." Nói đến cuối cùng, Kim Bình Nhi còn có chút than ngắn thở dài, ra vẻ không làm gì được Lý Thanh An, chỉ có thể mặc cho hắn đi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, khiến Lý Thanh An một trận câm nín. "Không phải, ngươi đang giả vờ cái gì vậy? Ngươi đã gọi người ta là tỷ tỷ rồi, bây giờ lại đến đâm chọc ta phải không?" Lý Thanh An nhìn bộ dạng thuần lương vô tội của Kim Bình Nhi, không biết nói gì. Có lẽ Kim Bình Nhi học ở Hợp Hoan phái chính là diễn kịch. Lục Tuyết Kỳ nghe những lời này, cũng không chất vấn, chỉ đứng lại bên cạnh Lý Thanh An, không nói một lời. Ánh trăng như nước, chạy trên con phố hoang vắng này. Bóng dáng của Lý Tuân và Tiêu Dật Tài đã sớm không thấy đâu, trong sơn trại cũ rộng lớn, chỉ có bốn người bọn hắn. Đúng vậy, bốn người. Trừ ba người Lý Thanh An, Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Bạch đã sớm phát hiện ra, cũng đã đến. Tuy nhiên, là đang ở trong bóng tối xem tình hình, đặc biệt là tình hình của Lý Thanh An. Cũng chính lúc nàng đang xem say sưa ở không xa, liền nghe thấy nha đầu Kim Bình Nhi kia, lại lôi cả nàng vào. Mặc dù, nàng có thiện cảm khá cao với Lý Thanh An, nhưng mấy ngày nay, Lý Thanh An cũng không hề tỏ ra có hứng thú với nàng. Ngược lại đối với thân thể của nàng, cũng chính là chín cái nuôi kia, lại hứng thú hơn nhiều. Nàng còn định ngày nào đó đi hỏi xem tình hình thế nào. Nếu không, đối mặt với một ân nhân đang thèm muốn đuôi của mình như vậy, nàng cũng rất bất đắc dĩ.
Mặc dù nàng nhìn thấy cảnh tượng tình ái trước mắt này, trong lòng cũng nhớ lại nguyện vọng ngàn trăm năm qua của mình, cũng chẳng qua là như vậy, có một người yêu nàng ở bên cạnh vui đùa. Nhưng bây giờ nàng quả thực chưa có ý gì với Lý Thanh An. Lúc này, thấy lửa sắp cháy đến người mình, nàng cũng không thèm ẩn nấp nữa, hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện bên cạnh Lý Thanh An. Nói chuyện với bọn hắn xong rồi, Lý Thanh An cũng không hề ngạc nhiên, hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, nhìn bộ dạng ung dung của Lý Thanh An, không khỏi đảo mắt một cái. Sao nàng không phát hiện ra, nam nhân này còn có chút thủ đoạn, lại có thể khiến hai người xuất sắc như vậy, vì hắn mà tranh cãi. Nghe Tiểu Lục nói, ngươi còn cần một ít vật liệu pháp bảo, trên bản đồ hắn đưa cho ngươi trước đó có một nơi hắn đã giúp ngươi đi lấy rồi. Cũng tốt, đỡ cho ta phải chạy thêm một chuyến. Lý Thanh An nhún vai. Tiểu Bình Nhi. Tiểu Bạch lúc này mới quay đầu, nửa cười nửa không nhìn Kim Bình Nhi. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta đây không phải là nói trước với Lục Tuyết Kỳ muội muội này sao, để tránh nàng hiểu lầm. Kim Bình Nhi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cười gượng vài tiếng, tiến lên ôm lấy cánh tay Tiểu Bạch. Cũng không biết có phải là do quan hệ tốt giữa Lý Thanh An và Kim Bình Nhi hay không. Tiểu Bạch đối với Kim Bình Nhi cũng rất kiên nhẫn, thậm chí quan hệ với nàng còn rất tốt. Đây cũng là lý do Kim Bình Nhi dám làm cản trước mặt nàng. Tiểu Bạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Bạch Y tuyệt thế, khí chất lạnh lùng, quả là một thanh lãnh quý tiên tử. Lý Thanh An đúng là vận may tốt. Tiểu Bạch lại cảm khái. Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn về phía nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Tiểu Bạch một thân trang phục miêu tộc, thể hiện ra một phong thái khác biệt, khắp nơi đều toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng của nữ tử nam cương. Lục Tuyết Kỳ trong lòng cũng rất kinh ngạc, linh trưởng của mình chỉ ra ngoài một chuyến, lại có thể kết giao với một nữ tử xinh đẹp như vậy. Mặc dù đối với trạng thái này của huynh trưởng nhà mình, có đi chơi hoa ghẹo nguyệt hay không rất có tự tin, nhưng trong lòng cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Không biết vị tỷ tỷ này là kết duyên với ta và huynh trưởng của ta như thế nào. Ta sao? Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, chẳng qua là trước đó gặp chút phiền phức, huynh trưởng của ngươi, cũng chính là công tử, đã giúp ta một việc lớn, cứu ta ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, điều này rất giống phong cách của Lý Thanh An. Vì vậy cũng không hỏi nhiều, ngược lại chân thành an ủi, vậy chúc mừng tỷ tỷ đã thoát khỏi bể khổ. Nghe những lời này, Tiểu Bạch đầu tiên là sửng sở, thấy giọng điệu của Lục Tuyết Kỳ chân thành, rõ ràng không phải là lời nói trái lòng. Trong lòng không khỏi vui mừng, đối với nữ tử tên Lục Tuyết Kỳ này, thiện cảm tăng lên gấp bội. Một lần gặp mặt đã vượt qua cả Kim Bình Nhi đã ở cùng mấy ngày. Quả là nữ tử hiếm có trên đời. Tiểu Bạch khen ngợi. Tỷ tỷ quá khen rồi. Ta đây không phải là quá khen, ngươi xứng đáng với đánh giá này. Tiểu Bạch lại nghiêm túc nói, không ngờ, Thanh Vân Môn lại xuất hiện hai người như các ngươi. E rằng thế hệ này Thanh Vân Môn lại sắp độc chiếm ngôi đầu rồi. Nghe những lời giả dặn này, lại nhìn thấy khuôn mặt mịn màng trắng nõn của Tiểu Bạch, Lục Tuyết Kỳ và Kim Bình Nhi không khỏi có chút ngây người. Điều này cũng quá không phù hợp với phong cách rồi. Đúng rồi, ta còn quên hỏi, ngươi cùng một môn phái với Lý Thanh An, vậy Tiểu Bình Nhi là môn phái chính đạo nào? Trong 300 năm này, lẽ nào có môn phái chính đạo nào khá ổn bắt đầu tu hành mỹ thuật sao? Tiểu Bạch dường như nhớ ra điều gì, hỏi Kim Bình Nhi. Nàng nhớ Kim Bình Nhi đã từng thỉnh giáo nàng về mỹ thuật, trong ký ức cũng chỉ có Hợp Hoan phái mới tu luyện mỹ thuật. Lẽ nào 300 năm trôi qua, chính đạo đối với mỹ thuật đã không còn bài xích như vậy nữa? Còn về việc Kim Bình Nhi là Hợp Hoan phái đệ tử, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới. Dù sao, một thủ tọa của Thanh Vân môn chính đạo, một ma giáo yêu nữ, nhìn thế nào cũng không nên có quan hệ. Nghe những lời này, trong mắt Kim Bình Nhi lóe lên một tia khác thường, sau đó không hề che giấu mà lấy ra một thanh đoạn đao tỏa ra ánh sáng tím. Chính là Cửu Thiên thần binh của Hợp Hoan phái, Tử Mang Nhận. Khoảnh khắc nhìn thấy vũ khí này, Tiểu Bạch tự nhiên cũng hiểu ra. Tiểu Bình Nhi là người của ma giáo Hợp Hoan phái, hơn nữa địa vị còn rất cao, nếu không Tử Mang Nhận không thể nào ở trong tay nàng. Đợi đã. Trước đó xem tình hình, Lý Thanh An đã nói Tiểu Bình Nhi là người của hắn, chỉ là giữa hai người có chút chắc trở. Cơ hội tốt, thì ra là chắc trở này à? Tiểu Bạch lập tức hiểu ra, đôi mắt không ngừng đảo qua lại trên người Lý Thanh An và Kim Bình Nhi. Lý Thanh An là vị thủ tọa đầu tiên khai sáng thiên trận phong của Thanh Vân Môn, mà Tiểu Bình Nhi cũng là nhân vật quan trọng của Hợp Hoan phái. Hai người này làm sao lại đi cùng nhau? Bây giờ nàng đối với quan hệ giữa Lý Thanh An và hai nữ nhân kia đều không còn hứng thú nữa. Đại nhân vật giữa chính và ma này sinh tình cảm, nhìn thế nào cũng thú vị hơn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng di chuyển, đến bên cạnh Lý Thanh An, ghé vào tai hắn khẽ hỏi, "Công tử, không nhìn ra, ngươi còn có sức hấp dẫn như vậy à? Nói cho ta biết đi, hai người các ngươi quen nhau như thế nào?" Lý Thanh An mặt đầy vẻ đen, đối với Tiểu Bạch đang đến gần, có chút không kiên nhẫn, đối với hương thơm thoang thoảng không ngừng ập tới, càng không có cảm giác. Tránh sang một bên, Lý Thanh An một trường đẩy mặt Tiểu Bạch ra, mất kiên nhẫn nói, thật đó, ngươi nói cho người ta đi mà, ta cũng muốn biết. Tiểu Bạch vẫn không chịu bỏ qua, không có chuyện gì thì về ngủ đi. Bị Tiểu Bạch làm phiền không chịu nổi, Lý Thanh An dứt khoát dẫn hai người còn lại đến khách sạn. Nhìn Lục Tuyết Kỳ đi vào căn phòng mình đặc biệt để lại, Kim Bình Nhi bĩu môi, nàng không thể ngờ được, lại đi làm áo cưới cho Lục Tuyết Kỳ. Tuy chỉ là một căn phòng, không đáng kể, nhưng Kim Bình Nhi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chương 222, sắp đến đông đủ. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam. Chương 222, sắp đến đông đủ. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam. Theo ba người trở về khách sạn, Tiểu Bạch cười khẽ một tiếng, cũng bay về sơn cốc nơi Tiểu Lục cẩn thân. Chuyện của Lý Thanh An và Tiểu Bình Nhi, nàng có khối thời gian để hỏi cho rõ, không cần vội nhất thời. Kim Ô Đồng Thăng. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp Nam Cương. Cách Thiên Thủy trại mấy chục dặm. U Di, sao không có chút tin tức nào của tên vô lại kia vậy? Bích Giao có chút ủ rũ, nhìn những ngọn núi nhấp nhô của Nam Cương, những ngày qua, nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi.
vốn còn cảm thấy khác với trung thổ, rất có hứng thú, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn mau chóng tìm được Lý Thanh An. Bích Giao, chúng ta bây giờ phải cẩn thận một chút, hiện tại phần Hương Cốc đang phát điên tìm người khắp nơi, nghe nói là tìm Quỷ Lệ. Nếu chúng ta bị lộ, e là sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhớ mẫu thân ngươi từng nói, gần đây có một sân trại, chúng ta đến đó dò la tin tức trước đã. Tiện thể thay một bộ y phục khác, bộ này quá nổi bật rồi. Ú Cơ nhìn về phía Thiên Thủy trại. Trong lòng nàng nào có không sốt ruột, nhưng ổn thỏa là quan trọng nhất. Được rồi, hy vọng tên vô lại đó không sao, phần Hương Cốc cũng không tìm được hắn. Bích Giao lấy lại tinh thần, cầu nguyện cho Lý Thanh An. Thấy bộ dạng này của Bích Giao, trong lòng Ú Cơ cũng không biết là cảm giác gì. Ai mà ngờ được, nàng vậy mà lại phát sinh quan hệ với Lý Thanh An. Nghiệt duyên mà. Ú Cơ hoàn hồn, dẫn Bích Giao đi về phía Thiên Thủy trại. Phần Hương Cốc, Thiên Hương Cư. Đây là nơi yên tĩnh nhất sâu trong phần Hương Cốc, cũng là nơi ở của phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Vân Dịch Lam từ khi bắt đầu bế quan, không gặp người ngoài, người có thể vào nơi này chỉ có Thượng Quan Sách và Lý Tuân. Ngay cả khi Cửu Vĩ Thiên Hồ bị trấn áp trong phần Hương Cốc huyền hỏa đạn trốn thoát, Vân Dịch Lam cũng không xuất quan, chỉ để Thượng Quan Sách chủ trì. Mà Thượng Quan Sách lúc này đang ở trong thạch thất nơi đây, nhìn tấm bình phong trước mặt. Thượng Quan sư đệ, đến đây có việc gì? Thượng Quan Sách cúi đầu, cung cung kính kính. Dù cho giọng nói này giống như một lao già sắp chết tinh khí tàn mát, trung khí không đủ. Sư Minh bảo trọng thân thể. Cơ thể này của ta, không phải bảo trọng là có thể hồi phục được, ngươi nói xem tình hình thế nào rồi? Vân Dịch Lam nói một cách yếu ớt. Có chút kỳ lạ, vẫn chưa tra rõ. Nhưng Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ chắc chắn có tham gia, có lẽ là vì trong tự trạch, đám người cá đã giết không ít Quỷ Vương Tông đệ tử, hắn đến đây để báo thủ. Thượng Quan Sách sắc mặt khó coi, nói ra suy đoán của mình. Vậy Nguyên Hỏa Đàn bị hủy là do ai làm? Thượng Quan Sách, có lẽ vẫn là Quỷ Lệ. Giọng của Vân Dịch Lam đầy vẻ nghiêm túc, thừng. Hắn có ba đầu sáu tay, hay là có thể phân thân? Vừa có thể xúi dục người cá, lại vừa có thể dùng huyền hỏa giám thả Cửu Vĩ Thiên Hồ ra sao? Thượng Quan Sách cúi đầu thấp hơn nữa, theo tin tức ta dò hỏi trước đó, huyền hỏa giám có thể đang ở trong tay Lý Thanh An. Mà Quỷ Lệ là sư đệ của Lý Thanh An, có huyền hỏa giám cũng không phải là không có khả năng. Có thể. Cả hai đều là có thể sao? Giọng của Vân Dịch Lam trầm xuống, vậy hắn có nhìn thấu kế hoạch của chúng ta không? Theo ta thấy, vẫn chưa. Vậy thì tốt. Vân Dịch Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phần Hương Cốc của hắn từ khi bén rễ ở Nam Cương, mỗi đời cốc chủ đều muốn nắm giữ thiên hỏa và bát hung huyền hỏa trận, vì thế mà hợp tác với man tộc cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ tiếc là huyền hỏa giám quan trọng nhất bây giờ lại bị mất trong tay Thượng Quan Sách. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi nghi ngờ năng lực làm việc của Thượng Quan Sách. Muốn mở phong ấn của huyền hỏa liên, chỉ có bí thuật gia truyền của phần Hương Cốc ta, và huyền hỏa giám là vạn hỏa chi tinh. Cho nên ta hỏi lại lần nữa, huyền hỏa giám bây giờ đang ở đâu? Giọng của Vân Dịch Lam từ từ truyền đến, khiến Thượng Quan Sách dùng mình từ tận đáy lòng. Bây giờ người có khả năng lấy được huyền hỏa giám nhất chính là Lý Thanh An của Thanh Vân Môn, thậm chí người mở phong ấn huyền hỏa liên chính là người của Lý Thanh An. Thượng Quan Sách sắc mặt biến đổi, nhấn mạnh giọng: chắc chắn. Thượng Quan Sách không nói chắc chắn hay không, chỉ là bao nhiêu năm qua manh mối của hắn vẫn chỉ dừng lại ở việc người lấy đi huyền hỏa giám là Lý Bạch, hơn nữa còn là một người của chính đạo, nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm do hỏi được từ một số người. Lý Thanh An lúc đó cũng đã xuống núi, nhưng không rõ tung tích. Nếu là tu sĩ bình thường, hắn đã sớm trói lại, bắt về phần Hương Cốc ngày đêm dùng đại hình tra tấn, cậy miệng người khác ra. Nhưng cũng đã nói, đó là tu sĩ bình thường. Lý Thanh An không hề bình thường, bây giờ là thủ tọa đệ bát mạch của Thanh Vân Môn, thực lực đã được xem là người đứng đầu dưới trướng đạo huyền. Hắn cũng chỉ dám âm thầm suy đoán. Chỗ Lý Thanh An không dễ ra tay, vậy thì ra tay từ tên Quỷ Lệ kia. Vân Dịch Lam trầm ngâm một lát, đưa ra quyết định cuối cùng, thà giết lầm, còn hơn bỏ sót. Nếu Lý Thanh An không dễ đọc vào, vậy thì thử xem có thể lấy được tin tức từ miệng Quỷ Lệ không. Còn nữa, có sáng màu đỏ ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương cách đây không lâu có manh mối gì không? Thượng Quan Sách chắp tay đáp, chưa tra được tin tức gì. Nhưng những man tộc kia dạo này càng thêm hung bạo, có thể là do cổ sáng đó đã hấp thu không ít linh khí, mà nơi đó vốn dĩ linh khí đã mỏng manh. Vân Dịch Lam tiếp tục nói một cách yếu ớt, tiếp tục điều tra, nếu có tình hình gì thì báo ngay. Ta có dự cảm, thế gian này sắp có biến lớn rồi. Đúng rồi, Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự đều có đệ tử đến muốn dò hỏi tin tức của ta, ta sẽ không ra mặt, ngươi cũng thử dò hỏi tin tức về Lý Thanh An từ miệng tên đệ tử Thanh Vân Môn kia xem. Vâng. Nói xong, Thượng Quan Sách liền đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Vân Dịch Lam đột nhiên chau mày, trong lòng suy nghĩ làm sao để khôi phục huyền hỏa đàn. Bát hung huyền hỏa trận kia là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của hắn. Khắp thiên hạ, ngoài huyền hỏa đàn có trận pháp này ra, thì chỉ có trong Chấn Ma Cổ Động mới có di tích. Nhưng Chấn Ma Cổ Động, hắn lại không muốn bước vào dù chỉ một bước, cho dù thông qua Vu Yêu Hắc Mộc của Nam Cương làm trung gian, hợp tác với Ngư Nhân tộc. Hắn cũng chưa từng thực sự yên tâm về thú thần. Dù sao, hắn đánh không lại, vậy thì để cả thiên hạ đến cản. Cho nên, hắn mới không hề có chút phản kháng nào đối với việc hợp tác với Hắc Mộc kia. Cùng lắm thì chạy trốn thôi. Nhưng đó là phương pháp cuối cùng, không phải vạn toàn chi sách. Nhưng bây giờ, Thượng Quan Sách ngu ngốc như vậy, liên tục làm hỏng chuyện, trong lòng Vân Dịch Lam đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ tiếc là, Lý Tuân muốn được hắn kỳ vọng rất nhiều, hiện giờ cũng rơi vào ma chướng, tu vi khó có thể tiến thêm. Xem ra, bây giờ phần Hương Cốc chỉ có thể trông cậy vào chính hắn. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ được Ngọc Dương cảnh giới từ phần Hương Ngọc Sách, hắn sẽ được xem là người mở ra tiền lệ 800 năm của phần Hương Cốc, thực lực không chỉ đuổi kịp đạo huyền. Quan trọng nhất là, tuổi thọ có thể tăng lên không ít, vậy là có thể thoát khỏi bộ dạng sắp chết này. Sắp rồi.
Vân Dịch Lam khẽ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hoang lương và tiêu điều. Thượng quan Sách lúc này đã rời khỏi Thiên Hương Cư, đi qua bảy khúc quanh tám khúc ngoặc quen thuộc, đến một tòa cung điện hùng vĩ, trên tấm biển treo ba chữ, tên là Sơn Hà Điện. Cái tên này đi cùng với tòa đại điện, quả thực có thể thấy được khí thế coi thường thiên hạ của Phần Hương Cốc. Và đây chính là nơi Phần Hương Cốc dùng để chiêu đãi, gặp gỡ khách khứa. Trong điện đã sớm có người ngồi, ngoài những Phần Hương Cốc đệ tử đang đứng, những người còn lại không nghi ngờ gì đều là người của danh môn chính đạo, khoảng chừng hơn 10 người. Trong đó quan trọng nhất, không ai khác chính là hai người ngồi ở hàng đầu. Thanh Vân Môn, Tiêu Dật Tài, Thiên Âm Tự, Pháp Tướng. Có lẽ vì trước đó Tiêu Dật Tài và Lý Tuân đã có xung đột, nên lúc này Tiêu Dật Tài chỉ giữ thái độ tôn trọng bề mặt đối với Phần Hương Cốc, nhưng không nói một lời nào với mọi người. Ngược lại, Pháp Tướng mặc tăng bào màu trắng ngà, mặt mày hiền hòa, mỉm cười nói chuyện với Lý Tuân. Và cảnh này tự nhiên lọt vào mắt của mọi người có mặt, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Thượng Quan Sách. Chương 223, Thượng Quan Sách, Sư Điệt, ta có cách để ngươi ôm được mỹ nhân về. Chương 223, Thượng Quan Sách, Sư Điệt, ta có cách để ngươi ôm được mỹ nhân về. Nam Cương, Phần Hương Cốc, bên trong Sơn Hà Điện. Tại sao Tiêu chân nhân của Thanh Vân Môn trông có vẻ không hòa hợp với Lý Tuân vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc đã rạn nứt rồi sao? Không rõ. Nhưng xem tình hình, chúng ta phải suy nghĩ lại, có nên tham gia vào chuyện này hay không? Những chính đạo môn phái đệ tử ngồi phía sau hai người, ánh mắt khẽ thay đổi, chuyển tin cho nhau. Vấn đề giữa Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc không phải là thứ mà mấy môn phái nhỏ như bọn hắn có thể gánh vác được. Thượng Quan Sách đều nhìn thấy hết những điều này. Thấy Thượng Quan Sách bước vào, tất cả mọi người có mặt bao gồm cả Tiêu Dật Tài đều đứng dậy. Thượng Quan Sách mỉm cười đáp lễ, trong lòng suy nghĩ lóe lên, rồi dứt khoát nói, chư vị đồng đạo đến đây, ta cũng không khách sáo nữa. Gần đây, núi lửa của Phần Hương Cốc ta phun trào, là sự thay đổi bình thường của thiên địa, nhờ phúc của các vị, bổn cốc vẫn chưa có thiệt hại gì. Phần Hương Cốc cốc chủ của ta cũng đã biết ý định của các vị, cốc chủ vô cùng cảm kích, chỉ là Vân sư huynh hiện tại quả thực đang ở thời điểm bế quan quan trọng, không tiện ra ngoài gặp khách, mong các vị thông cảm. Tiêu Dật Tài lúc này mỉm cười, đứng dậy, chắp tay với Thượng Quan Sách, nếu đã như vậy, chắc hẳn Vân lão tiền bối nhất định khỏe mạnh, chúng ta cũng không làm phiền nữa. Thượng Quan Sách, đâu có, đâu có. Pháp Tướng cũng đứng dậy, hành lễ với hai người, Vân lão tiền bối thân thể khỏe mạnh, đó tự nhiên là điều tốt nhất. Nhưng vừa rồi Lý Tuân sư huynh nói lần này dường như có ma giáo yêu nhân gây rối, không biết có cần chúng ta giúp đỡ không. Lời này vừa nói ra, những đệ tử của các môn phái khác sau lưng Pháp Tướng đều nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Thấy tình hình vừa rồi, giữa Tiêu Dật Tài và Lý Tuân rõ ràng có mâu thuẫn, cũng không biết Tiêu Dật Tài có muốn ra tay không. Nếu không ra tay, vậy thì đúng ý bọn hắn, không cần phải dính vào, nhưng nếu ra tay, vậy thì chứng tỏ mâu thuẫn giữa hai phái vẫn chưa lớn, vẫn có thể đầu tư một phen. Đều không lỗ. Ngay lúc bọn hắn đang chờ đợi quyết định của Tiêu Dật Tài, Thượng Quan Sách trầm ngâm một lát, nói: "Ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, nhân lúc thiên tai mà ra tay, tuy chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, không để bọn hắn được như ý, nhưng bây giờ quả thực cũng không biết nên tìm người từ đâu." Nói những lời này, trong mắt Thượng Quan Sách không có chút cảm xúc nào, chỉ là nói ra nhẹ nhàng bao nhiêu, trong lòng lại hối hận bấy nhiêu. Mà chuyện này cũng liên quan đến nhiều việc của Phần Hương Cốc, cũng không muốn để các môn phái khác nhúng tay vào. Thượng Quan Sách đè nén cảm xúc trong lòng, giá hiệu cho Lý Tuân. Lý Tuân lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, từ chối mọi người. Từ đó, đội ngũ chính đạo đến dò hỏi tin tức, cùng ai về nhà nấy. Thấy mọi người đã rời đi hết, Thượng Quan Sách không quay đầu lại, hỏi Lý Tuân: "Ngươi và Tiêu Dật Tài của Thanh Vân Môn có mâu thuẫn?" "Ừm." Lý Tuân có chút không tự nhiên đáp lại, bây giờ xem ra, lúc đó hắn thật sự không nên nói những lời đó. Nhưng cảm xúc dâng trào, Lục Tuyết Kỳ lại có vẻ coi hắn như không khí, tự nhiên một luồng lửa giận vô cơ dâng lên, lúc đó cũng không để ý nhiều. Khi Lý Tuân kể lại toàn bộ sự việc cho Thượng Quan Sách, Thượng Quan Sách cũng hơi đau đầu, bây giờ bọn hắn xem như đã đắc tội hết với các trụ cột thế hệ sau của Thanh Vân Môn. Cũng may Phần Hương Cốc của bọn hắn cũng là một trong ba đại phái chính đạo, không sợ Thanh Vân Môn, nếu không lúc này đã bắt đầu nơm nớp lo sợ rồi. Nhưng tại sao Lục Tuyết Kỳ lại xuất hiện ở Nam Cương này? Thượng Quan Sách thầm đoán trong lòng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là tiện đường, hay là đến Nam Cương tìm vật hoặc tìm người? Đợi đã, tìm người. Trong đầu Thượng Quan Sách đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lục Tuyết Kỳ được Lý Thanh An chỉ bảo, có thể nói là đệ tử đang nổi như cồn trong Thanh Vân Môn, lại thêm dung mạo của nàng, được người trong thiên hạ bàn tán sôi nổi. Quan trọng nhất là quan hệ giữa Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An cũng cực kỳ không bình thường. Có lẽ nàng đến đây chính là vì Lý Thanh An. Nói cách khác, Lý Thanh An đang ở Nam Cương. Đột nhiên nghĩ đến suy đoán này, Thượng Quan Sách đống trận to hai mắt. Thông rồi, tất cả đều thông suốt rồi. Người mở huyền hỏa đàn không phải Lý Thanh An thì chính là Quỷ Lệ đang cầm huyền hỏa giám. Phải biết rằng, quan hệ giữa Quỷ Lệ và Lý Thanh An, thiên hạ ai cũng biết, để Quỷ Lệ giúp hắn làm việc, dường như cũng không khó lắm. Cho nên nói, Lý Thanh An có cấu kết với ma giáo. Nghĩ đến suy đoán này, Thượng Quan Sách chỉ cảm thấy ngày tàn của Lý Thanh An đã đến, chỉ cần có thể nắm được tóc của hắn. Rồi để Vân Dịch Lam giao cho Đạo Huyền, không sợ Đạo Huyền không trừng phạt Lý Thanh An, mà huyền hỏa giám cũng có thể cướp lại từ tay Lý Thanh An. Quả thật là một mũi tên trúng hai đích. Không, một mũi tên trúng ba đích. Thượng Quan Sách đưa mắt nhìn về phía Lý Tuân, ánh mắt lóe lên một tia thú vị. Nếu hắn nhớ không lầm, Lý Tuân dường như có ý với Lục Tuyết Kỳ, vừa hay có thể dùng để làm việc. Lý Sư Điệt, ngươi kể lại toàn bộ cảnh ngươi nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ở Thiên Thủy Trại cho ta nghe. Vâng. Lý Tuân có chút không hiểu Thượng Quan Sách muốn làm gì, nhưng vẫn kể lại toàn bộ chi tiết ngày hôm đó. Sư Điệt, ta có lẽ có cách lật đổ Lý Thanh An. Khuôn mặt nghiêm nghị quanh năm của Thượng Quan Sách, lúc này lại nở nụ cười. Qua lời kể của Lý Tuân, hắn xem như đã xác nhận Lý Thanh An đang ở Nam Cương, vậy thì dù có phải hắn làm hay không, cái nổi này cũng phải để Lý Thanh An đánh.
Thật sao?
Lý Tuân nghe thấy lời này, trong mắt cũng lóe lên tinh quang. Tất nhiên, nói không chừng còn có thể để ngươi ôm được mỹ nhân về. Thượng quan Sách đống nhiên cười ha hả. Lý Tuân không giấu được vẻ kích động trong mắt, nghĩ đến dáng người của Lục Tuyết Kỳ, lớn tiếng nói, chỉ cần có thể thành công, Lý Tuân ta tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích thượng quan sư thúc.
Không đổi, không đổi.
Bây giờ ta cần ngươi đi tìm bằng chứng Lý Thanh An ở Nam Cương và bằng chứng gặp mặt Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ. Cho dù không có bằng chứng, cũng phải có.
Hiểu không?
Trong mắt thượng quan Sách lóe lên một tia âm độc.
Vâng.
Lý Tuân lập tức chắp tay nói, rồi vội vàng lui xuống. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để tìm ra bê bối của Lý Thanh An rồi. Thiên Thủy khách sạn, đại sảnh tầng 1. Các nàng đều tụ tập, ngay cả Tiểu Bạch cũng tranh thủ đến sớm. Lý Thanh An ăn hấp tâm quả đã được chiên giòn như không có ai bên cạnh, còn Lục Tuyết Kỳ và Kim Bình Nhi thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Thanh An. Khoe mắt Tiểu Bạch phạm vi rộng, một mình nhìn cả ba người, trên mặt đầy đủ cười. Ba người này, bất kể ai ghép thành một cặp, đều đến mức khiến người ta phấn khích.
Đúng vậy, bất kể ai ghép thành một cặp, cho dù là Lục Tuyết Kỳ và Kim Bình Nhi.
Bởi vì rào cản giữa chính và ma, không ai hiểu rõ hơn nàng, người đã sống mấy nghìn năm.
Không ngờ, vừa mới thoát khốn, đã có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Quả là không uổng chuyến này.
Lý Thanh An này quả nhiên có chút tà tính.
Tiểu Bạch đưa ra đánh giá trong lòng.
Ngay lúc ba người đang yên tĩnh ăn cơm, Tiểu Bạch cũng sắp lại gần, "Công tử, ngươi và Hợp Hoan phái thiếu tông chủ cùng nhau ăn cơm, nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao?"
Trong đôi mắt long lanh của Tiểu Bạch, đầy vẻ tò mò và nghi vấn.
Lời này vừa nói ra,
Kim Bình Nhi cũng dừng đôi đũa trong tay, nhìn phản ứng của Lý Thanh An. Là Lục Tuyết Kỳ đã ở bên Lý Thanh An gần 20 năm, thì lại vô cùng bình thản. Đối với câu trả lời của Lý Thanh An, nàng cũng đã sớm biết, thậm chí trong những năm qua, chính mình cũng bị hắn thay đổi không ít. Nếu không, Lục Tuyết Kỳ cũng không thể túi đầu với Kim Bình Nhi, nói lời cảm tạ. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, Lý Thanh An từ tốn dừng lại. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, dường như rất nghi ngờ tại sao nàng lại hỏi ra câu hỏi như vậy.
Bị phát hiện thì đánh.
Đánh cho cả thiên hạ không ai dám hé răng.
Chương 224, ta mạnh đến mức nào chính ta cũng không biết.
Chương 224, ta mạnh đến mức nào chính ta cũng không biết.
Bị phát hiện thì đánh.
Đánh cho cả thiên hạ không ai dám hé răng.
Câu nói đơn giản mà lại cực kỳ bá khí này, khiến cả ba người đều kinh ngạc.
Cứ thế đánh một đường, đơn giản như vậy.
Kẻ nào dám cướp phục, kẻ nào dám gây sự, trực tiếp đến tận cửa một chuyến là được.
Lý Thanh An hiện tại có đủ tự tin, từ khi đột phá Thái Thanh cảnh lại nghiên cứu ra trận đạo chân quyết, thực lực của Lý Thanh An mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Bây giờ tu luyện nguyên khí của trận đạo chân quyết đã được xem là ngọc thanh cảnh tầng 9 đỉnh phong, có thể nói là tốc độ cực nhanh.
Họ tên: Lý Thanh An, địa điểm: Thần Châu đại lục, Nam Cương Tiên Thủy trại cảnh giới, trận đạo chân quyết: Tàn, ngọc thanh cảnh tầng 9, Thái Cực Huyền Thanh đạo Thái Thanh cảnh tầng 1, đạo pháp: trận đạo chân quyết 4/5, đại ngũ hành kiếm quyết: Phù văn, ngũ hành, âm dương, huyết thuật, lôi, v.v. Phù văn thuật pháp, thổ mộc thánh tử v.v. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhật nguyệt đồng huy quyết tổng tiên, trảm quỷ thần chân quyết, âm dương tương hoan thuật pháp, ngũ hành, kiếm ý, thanh vân môn đạo pháp trận pháp, âm dương hỗn độn tụ linh trận, ngũ hành trận pháp, bao gồm huyễn trận, kiếm trận, v.v. Cửu tiêu lôi ngục trận, âm dương ngũ hành trận lao giật kết hợp, khi ngươi phù hợp với lao giật kết hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh.
Thời gian nghỉ ngơi hiện tại, 10 ngày 6 canh giờ.
Có lẽ vì trận đạo chân quyết hoàn toàn khác với các pháp môn như Thái Cực Huyền Thanh đạo, mỗi lần tiến giai của trận đạo chân quyết đều thúc đẩy sự tiến bộ về trận pháp của Lý Thanh An. Chú ý là tiến bộ trên cơ sở ban đầu, có thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào.
Theo những ngày qua, Lý Thanh An dần dần tổng kết.
Trận đạo chân quyết, tu luyện trận đạo nguyên khí trong cơ thể người, trận đạo nguyên khí biến hóa khôn lường, có thể thích ứng với pháp thuật của cả ba giáo phái Phật, đạo, ma. Dùng trận pháp để dung nạp sự điều khiển tạo hóa tự nhiên của đạo gia, sự tu dưỡng bản thân của Phật môn, sự bị dị và nhanh chóng của ma giáo.
Đạo và ma không cần phải nói nhiều. Nổi tiếng về thuật pháp, tự nhiên là vận dụng vào các trận pháp mà mình nắm giữ, còn Phật đạo chủ tu nhục thân, trong chân quyết yêu cầu tu sĩ phải đặt nền móng trước ngọc thanh cảnh tầng 4, dùng trận đạo nguyên khí khắc họa trận đạo phù văn của chính mình trong cơ thể. Quá trình này đối với nhục thân mà nói, là một lần rèn luyện, chỉ có nhục thân có thể chịu được trận đạo phù văn, mới là nhục thân tốt. Mà số lượng trận đạo phù văn có thể chịu được, cũng quyết định thực lực hậu kỳ của người mạnh đến đâu. Sau này khi đã nắm vững hoàn hảo trận đạo phù văn, việc điều khiển trận pháp tự nhiên cũng sẽ quen tay, có thể tiến hành điều khiển bí mô. Hơn nữa, tốc độ bố trận cực nhanh, đến thượng thanh cảnh đã có thể bố trận trong vòng một hơi thở.
Trận pháp vừa ra, một người đánh hai người đều là chuyện nhỏ.
Không nghi ngờ gì, pháp môn mà Lý Thanh An nghiên cứu ra là một nghề nghiệp tiên về hậu kỳ.
Người yếu, khắc họa một trận đạo phù văn đã không xong, nhưng cũng có thể dùng phù văn này để sánh ngang với tu sĩ ngọc thanh cảnh tầng 6, khắc họa càng nhiều, thực lực sẽ không có giới hạn.
Giống như bộ dạng của Lý Thanh An lúc này, nếu có người có thể nhìn thấy bên trong đan điền của Lý Thanh An, sẽ phát hiện bên trong thân xác của Lý Thanh An tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vô số trận đạo phù văn được Lý Thanh An khắc họa đơn lẻ hoặc kết hợp trong ngũ tạng lục phủ và các nơi khác, không ngừng có trận phù loại sáng, tạo thành những trận pháp cực nhỏ trong cơ thể. Ví dụ như tụ linh trận, đây là phương pháp mà Lý Thanh An nghiên cứu ra sau khi có được thông thiên thần mục. Hành tinh sinh mệnh kia có thể khắc họa tụ linh trận trên thai mô, ngăn cản linh khí thất thoát, thậm chí ảnh hưởng ngược lại thế giới. Lý Thanh An tại sao lại không thể khắc họa tụ linh trận trong cơ thể, không ngừng hấp thu linh khí, lớn mạnh bản thân?
Quan trọng nhất là Lý Thanh An đã thử qua, loại thao tác giống như treo máy này, không bị hệ thống cho là đang tu luyện. Nói cách khác, Lý Thanh An duy trì trạng thái này, vừa tu hành, vừa tích lũy thời gian nghỉ ngơi, cả hai đều không bị ảnh hưởng. Có thể nói là hoàn mỹ. Cho nên nói, thực lực hiện tại của Lý Thanh An, chính hắn cũng không nắm chắc được. Dù sao cũng không có một tiêu chuẩn tham khảo, chỉ biết rằng với thực lực thái thanh cảnh của đạo huyền, đã rất khó có thể lay chuyển được hắn. Tuy nhiên, muốn đánh xuyên cả tu tiên giới có lẽ vẫn còn chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể đặt làm mục tiêu. Có thành công hay không, phải thử mới biết. Lý Thanh An nhìn ba nàng xung quanh, đặc biệt là Kim Bình Nhi. Lúc này, niềm vui của nàng gần như đã tràn ra ngoài. Ánh mắt nhìn Lý Thanh An gần như kéo thành sợi, nếu không phải lo lắng chưa đào được góc tường, Lục Tuyết Kỳ cũng ở đây, nàng đã sớm nhào tới rồi. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ cũng có chút căng thẳng. Nói lời ngon tiếng ngọt ngay trước mặt chính cung của mình. Tiểu Bạch im lặng một lúc, loại tình cảm có thể vì nhau mà hy sinh tất cả này, đâu phải là điều nàng không mong muốn. Nhanh chóng thu dọn cảm xúc, Tiểu Bạch lại cười nói, không ngờ, công tử tuy đa tình, nhưng lại rất có trách nhiệm. Chỉ là, công tử muốn phá vỡ quy tắc của tu tiên giới, không phải đơn giản như vậy đâu. Lý Thanh An, sao, cảm thấy thực lực của ta không đủ, không thể hoàn thành? Cũng không phải, tuy ở cùng công tử tính ra chưa được mấy ngày, nhưng có thể thấy thực lực của công tử đã được xem là tồn tại đỉnh cao rồi. Mà công tử bây giờ mới ở tuổi này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tiểu Bạch nói ra những quan sát của mình trong những ngày qua, trong giọng nói cũng có chút cảm thán. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, con hồ ly già không ai cần như nàng, cũng sắp bị hậu bối đập trên bãi cát rồi. Thời gian quả thật là kỳ diệu không thể tả. Tiểu Bạch nói rồi lại nói, có chút hồi tưởng quá khứ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Hồ Kỳ Sơn bây giờ nghe Lý Thanh An nói, cũng đã bị Quỷ Vương cải tạo phần lớn. Tiểu Lục vẫn còn sống, cũng có thể tự mình hồi phục, cũng không cần nàng. Tính đi tính lại, nàng dường như không có nơi nào để đi, thật sự đã trở thành một con hồ ly già không biết đi đâu về đâu. Ngắm phong cảnh, làm sao có thể vui bằng việc xem chuyện giữa Lý Thanh An và những nữ tử kia. Đến lúc đó, Lý Thanh An bọn hắn rời khỏi Nam Cương, chính mình còn không biết đi đâu nữa. Có lẽ vì là Lý Thanh An cứu nàng ra, Tiểu Bạch không có chút đề phòng nào, nghĩ rồi lại nghĩ có chút xuất thần. Lý Thanh An không thèm để ý đến con lão hồ ly này, nhìn về phía Kim Bình Nhi, ngươi có chuyện gì sao? Sáng hôm nay, hắn đã phát hiện Kim Bình Nhi dường như có lời muốn nói, nhưng vẫn chưa có thời điểm thích hợp. Kim Bình Nhi trầm ngâm một lát, hợp hoan phái của ta có chuyện, hôm nay có lẽ phải rời đi rồi. Vốn còn hơi lo lắng cho trạng thái của ngươi, nhưng nàng đã đến, ta cũng có thể yên tâm đi rồi. Kim Bình Nhi nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, rõ ràng nàng mà nàng nói chính là Lục Tuyết Kỳ. Mặc dù nàng rất muốn đào góc tường, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An hiện tại mới là xứng đôi nhất. Lần này nàng trở về là để tu luyện thêm. Ta không có bệnh gì nặng, chỉ là tu hành xảy ra chút vấn đề, một tháng là ổn thôi. Lý Thanh An gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì, nói tiếp, còn chuyện đã hứa với ngươi, một tháng sau, ngươi đến Hà Dương Thành, lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi. Được. Kim Bình Nhi cười duyên một tiếng, cũng không khách sáo, chớp chớp mắt với Lý Thanh An. Có hợp hoa linh, tu vi của nàng lại có thể tiến thêm một bậc. Sau này lại giao thủ với Lục Tuyết Kỳ, có lẽ có thể đánh ngang tay. Thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất để nàng đào góc tường, Kim Bình Nhi rất tỉnh táo. Chương 225, rời đi. Bích Giao đến. Mật thám phần hương cốc. Có thể bỏ qua. Chương 225, rời đi. Bích Giao đến. Mật thám phần hương cốc. Có thể bỏ qua. Rất nhanh, đã đến giữa trưa. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng vẫy tay, tạm biệt mọi người. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Lý Thanh An, nàng rất phóng khoáng, ngay cả chuyện Vu Yêu cũng không truy cứu nữa, dù sao cũng biết là có liên quan đến phần hương cốc là được rồi. Nàng cũng không cần phải lấy thân mạo hiểm nữa. Ngay cả Tiểu Bạch cũng rời đi trước nửa ngày, mang theo Lục Vĩ Linh Hồ và Tam Vĩ Yêu Hồ, đi tìm một địa điểm khác được đánh dấu trong tàng bảo các ở Nam Cương. Do Lục Vĩ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nên dĩ nhiên là quen đường thuộc lối, chưa đầy nửa ngày đã mang về vật liệu quý giá. Là một viên thiên niên đào mộc tâm. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa. Là xính lễ Lý Thanh An tặng cho Lục Tuyết Kỳ, vô cùng tương xứng. Hơn nữa, viên thiên niên đào mộc tâm này lớn bằng lòng bàn tay người lớn, làm hai cây châm cài tóc xem ra cũng không tệ, thậm chí còn dư vật liệu để làm đùa hộ thân. Khắc họa trận pháp hộ thân lên trên, còn có thể để Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi phòng thân trong thú thần chi loạn sau này. Lục Tuyết Kỳ thì hắn không lo lắng lắm, nhưng Điền Linh Nhi thì không được, bây giờ vẫn chưa đột phá đến thượng thánh cảnh. Xem ra muốn đột phá, còn cần hơn 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Trong nguyên tắc, nàng không gặp vấn đề gì lớn, nhưng Điền Bất Dịch và Tốt Như thì lại chết. Tuy nhiên, Lý Thanh An đã đến, dĩ nhiên không thể để hai chuyện này xảy ra. Cho nên vật phòng thân đưa cho Điền Linh Nhi vẫn phải đưa, còn Điền Bất Dịch và Tốt Như, đến lúc đó kịp thời cứu người là được. Tóm lại, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi Lý Thanh An nhận được thiên niên đào mộc tâm, cũng không ở lại Thiên Thủy Trại. May mà Lục Tuyết Kỳ cũng ở đây, có thể đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy ở Nam Cương. Với hay, trong toàn bộ thế giới Chu Tiên, chú thuật nổi tiếng nhất, ngoài Si Tỉnh chú ra, chính là chiêu hồn dẫn mà quỷ lệ tìm thấy ở Thất Lý Động. Lý Thanh An rất hứng thú với thứ này, cũng đang định đến Thất Lý Động xem thử. Trong Thiên Thủy Trại, lại có thêm hai người lạ mặt, chính là Bích Giao và U Cơ. Có lẽ là do mệt mỏi vì đi đường, hai người đi thẳng đến Thiên Thủy khách điếm. Ngay khoảnh khắc hai người vừa bước vào Thiên Thủy khách điếm, Lý Thanh An, người luôn duy trì phạm vi cảm nhận trong khách điếm, đã phát hiện ra. Lý Thanh An đặt chén trà đổi được từ bên ngoài trong Thiên Thủy Trại xuống, khẽ y lìa một tiếng, sao các nàng lại đến đây? Nếu nhớ không lầm, Quỷ Vương Tông gần đây ngoài nhiệm vụ bắt Hoàng Điểu ra, hình như cũng không có chuyện gì khác. Chẳng lẽ là đến để dò la vị trí của Hoàng Điểu? Nhưng dù vậy, cũng không nên là hai người bích giao đến chứ.
Công tử, sao vậy? Tiểu Bạch Nịch Thiên Niên đảo một tâm, chú ý thấy Lý Thanh An có chút thất thần.
Có người còn đến.
Lý Thanh An đứng dậy, đi xuống lầu. Tiểu Bạch nhìn bóng lưng Lý Thanh An, cười khẽ, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói xem người quen mà hắn nói có phải là nữ không?"
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, "Phải thì sao, không phải thì sao?
Nữ nhân ở bên ngoài cần phải giữ đủ thể diện cho nam nhân của mình, đây cũng là điều nàng học được từ miệng Tô bà. Hơn nữa, trạng thái của huynh trưởng mình, còn có thể có suy nghĩ xấu xa gì sao?
Đợi trạng thái biến mất, nàng sẽ đưa Lý Thanh An về Thanh Vân Môn, ít xuống núi là được."
Lục Tuyết Kỳ đi theo sau Lý Thanh An, trông không có vẻ gì là tức giận.
Nhìn cảnh đó, Tiểu Bạch che miệng cười khẽ, tình yêu nam nữ thật thú vị. Nếu là nàng thì làm gì có nhiều lời vô ích như vậy, trực tiếp ép khâu người là được, xem hắn còn có thể chạy lung tung không.
Chỉ có người thực lực mạnh mới xứng đáng có bạn đời.
Ngay lúc mấy người xuống lầu, ở cổng Thiên Thủy trại lại có thêm mấy người ẩn giấu thân hình, nhưng cử chỉ lại vô cùng tự cao.
Vừa vào trong thôn trại náo nhiệt, mấy người liền tản ra, tìm kiếm manh mối.
Manh mối này theo lời các trưởng lão nói, có tác dụng lớn, tất cả đệ tử phải dốc lòng, kẻ vi phạm sẽ bị phạt nặng.
Vì vậy, phần Hương Cốc đệ tử bây giờ rất bận đổ tội cho Lý Thanh An,
bận tìm kiếm sự tồn tại của Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ biến mất ở Thiên Thủy trại, vậy có thể đã nghỉ ngơi trong Thiên Thủy trại.
Dĩ nhiên cũng có khả năng đã trực tiếp rời khỏi Nam Cương, nhưng bọn hắn đã bố trí hai mắt ở các con đường giao thông chính của Nam Cương.
Tạm thời chưa nhận được tin tức, vậy có thể vẫn còn ở trong Nam Cương.
Mà với ưu thế sân nhà của bọn hắn, việc dò la tin tức dĩ nhiên là cực nhanh.
Do xét suốt một đường, cuối cùng đã tra ra được Thiên Thủy trại.
Các phần Hương Cốc đệ tử tản ra, dùng ngôn ngữ của Miêu tộc hoặc Nam Cương để dò la tin tức.
Có lẽ vì nói cùng một ngôn ngữ, người trong Thiên Thủy trại rất nhanh đã nói cho những người này biết tin tức mà mình biết.
Không lâu sau, mấy người tập hợp lại, mắt sáng lên.
Theo lời những người này, mấy ngày nay quả thật có một nam tử lạ mặt và hai nữ tử xinh đẹp cùng đến Thiên Thủy khách điếm.
Bây giờ vẫn còn ở trọ trong khách điếm.
Mấy người để lại ký hiệu, nhìn nhau một cái, rồi đi về phía khách điếm.
Mà lúc này, trong Thiên Thủy khách điếm, Bích Giao đang cùng người ta tâm sự, còn ngay trước mặt Tuyết Kỳ.
Dĩ nhiên, hai người cũng chỉ nói chuyện bình thường, không hề động tay động chân.
Chủ yếu là Lý Thanh An bây giờ không có tâm tư đó, cộng thêm Lục Tuyết Kỳ, U Cơ đều ở bên cạnh.
Bích Giao cũng không có tâm tư đó, nàng đánh giá Lý Thanh An,
muốn xem Lý Thanh An rốt cuộc có bị thương không.
Chỉ là nàng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có vấn đề gì.
Lý Thanh An bây giờ trông khá nghiêm túc, không có cảm giác trêu chọc bọn nàng như trước đây,
trông lại có một cảm giác khác.
Mà bên cạnh, Tiểu Bạch lúc này trông lại nghiêm túc hơn nhiều, ánh mắt trên dưới đánh giá Bích Giao.
Nàng cảm nhận được một chút huyết mạch tương đồng từ trên người này.
Hồ tộc?
Không, đây là người có huyết mạch Hồ tộc.
Hơn nữa, Tiểu Bạch cảm thấy dung mạo của cô nương này rất giống một cố nhân của nàng.
Chìm vào hồi ức, nàng quên cả việc trêu chọc Lý Thanh An lần nữa.
Chưa đợi bọn hắn hàn huyên thêm vài câu, Lý Thanh An đột nhiên giơ tay lên, cả người hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt lao ra ngoài cửa.
Tiểu Bạch tu vi cao nhất, cũng phản ứng lại ngay lập tức, lao theo ra ngoài.
Chết tiệt, thật sự là Lý Thanh An.
Thấy một bóng người xuất hiện trước mắt mình, những đệ tử dò la tin tức kia lập tức kinh hãi, định lùi lại.
Bọn hắn đã sớm xem qua bức họa của Lý Thanh An, dĩ nhiên cũng nhận ra ngay.
Chỉ là, mấy người chưa đi được mấy bước,
Lý Thanh An phất tay áo một cái, mấy người liền ngã xuống tại chỗ, sau đó bị Lý Thanh An đưa đến một nơi, định bụng từ tra hỏi.
Cũng không thể nói là tra hỏi, Lý Thanh An không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Những năm này hắn thông qua Quỷ Lệ cũng nghiên cứu không ít pháp môn ma giáo, trong đó có thuật pháp dùng để thẩm vấn, qua sự cải tiến của hắn, cũng đã tu luyện được một môn hoặc tâm thuật.
Chỉ cần tinh thần lực, thực lực mạnh hơn người khác, là có thể lấy được tin tức mình muốn biết từ miệng người khác.
Người bị mê hoặc, dĩ nhiên là biết gì nói đấy, không giấu giếm gì.
Hai ngón tay Lý Thanh An lóe lên một luồng hắc quang, điểm vào giữa trán mấy người, hỏi, các ngươi đến đây là để tìm ta?
Mấy người kia rất an tĩnh, không có dấu hiệu dãy rủa nào, gật đầu.
Các ngươi là do ai của phần Hương Quốc phái tới?
Vì chuyện gì?
Và làm sao biết ta ở đây?
Chúng ta là do thượng quan sách sư thúc phái tới, chính là để dò la tin tức, tiện thể tìm bằng chứng ngươi cấu kết với ma giáo.
Một người trong đó dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chúng ta cũng không biết ngươi ở đây, còn tưởng là Quỷ Lệ của Quỷ Vương Tông ở đây.
Tìm bằng chứng ta cấu kết với ma giáo.
Lý Thanh An lẩm bẩm.
Chương 226, Lý Thanh An, nửa giang sơn của Thần Châu Đại Lục, dễ như trở bàn tay thôi.
Chương 226, Lý Thanh An, nửa giang sơn của Thần Châu Đại Lục, dễ như trở bàn tay thôi.
Mấy chương sau là quá độ, mọi người có thể trực tiếp đến chương 230 đọc tiếp, không ảnh hưởng.
Chẳng lẽ là cảm thấy đánh không lại mình, muốn để mình bị người trong thiên hạ chỉ trích.
Lý Thanh An nghe xong tin tức của mấy người, phất tay một cái, cổ của mấy người đều xoay ngược 360 độ về phía sau, chết rất gọn gàng.
Đột nhiên, bên cạnh Lý Thanh An cũng xuất hiện một bóng người, "Sư Minh, là ta sơ suất."
Lý Thanh An nhún vai, "Không sao, chuyện phần Hương Cốc muốn làm, không thể tách rời Huyền Họa Giám trong tay ta, cũng là chuyện bình thường."
"Đúng rồi, ngươi định khi nào đến Thiên Âm tự xem thử?
Ở đó chắc còn một số tin tức ngươi muốn biết."
Lý Thanh An đột nhiên nhớ ra, thi thể của Phổ Chí vẫn đang chờ Quỷ Lệ quyết định.
Hơn nữa Phổ Chí còn để lại lời nhắn.
Quỷ Lệ vẻ mặt phức tạp, sau khi chuyến đi Nam Cương kết thúc, ta sẽ đến xem.
Vậy sư minh, ta đi trước đây.
Quỷ Lệ khẽ chắp tay, biến mất tại chỗ.
Thấy Quỷ Lệ rời đi, đầu ngón tay Lý Thanh An hiện lên một ngọn lửa, bay về phía thi thể mấy người, ngọn lửa gặp gió lớn dần, rất nhanh đã thiêu rụi toàn bộ thi thể của mấy người.
Lý Thanh An lau tay, tiến hành bước cuối cùng là tán cốt dương hồi, một cơn gió vô danh nổi lên, thổi bay đi hết những tro tàn còn sót lại.
Tiểu Bạch cũng không đến muộn, thấy chỉ còn lại một mình Lý Thanh An, lại mơ hồ ngửi thấy mùi thịt bị đốt cháy trong không khí. Tiểu Bạch vẻ mặt nghi hoặc, ngươi thật sự là Thanh Vân môn thủ tọa? Động tác này cũng quá nhanh rồi. Bắt, hỏi, giết, Dương Hôi, bốn bước, nhanh đến mức khó tin. Nàng còn chưa đến, ngay cả cặn cũng không còn. Nếu đến muộn hơn một chút, chuyện gì đã xảy ra nàng cũng không biết. Nhìn là biết tay nghề lão luyện, cho nên Tiểu Bạch mới hỏi câu này. Bây giờ nàng cũng không phân biệt được Lý Thanh An rốt cuộc là chính hay là ma, hay là nửa chính nửa tà. Lý Thanh An cười khẽ, hỏi ngược lại, ta chẳng lẽ không giống thủ tọa sao? Hay là không giống người chính đạo? Tiểu Bạch trên dưới trái phải đánh giá, một bộ dạng bình phẩm, lại đợi mấy hơi thở, nàng mới mở miệng, không được. Công tử tuy trông vẫn có vẻ là một cao nhân đắc đạo, nhưng cách hành xử hoàn toàn không giống người chính đạo. Lý Thanh An trợn mắt trắng, lời khen này sao lại không đúng chút nào? Hắn dù sao cũng là một Thanh Vân môn thủ tọa chính hiệu, một nhân vật lớn có tiếng trong chính đạo mà. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Lý Thanh An bất đắc dĩ. Công tử thực lực mạnh như vậy, tiểu nữ tử đâu dám nói bừa. Tiểu Bạch lại gần, ra vẻ sắc khóc. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Người của phần Hương Cốc đã tìm đến Thiên Thủy trại rồi. Nhanh vậy? Hai bay vạ gió. Đêm đó Lý Tuân của phần Hương Cốc đuổi người, đuổi đến tận đây, muốn tìm quỷ lệ của Quỷ Vương Tông, kết quả lại tìm ra chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe những lời này, Tiểu Bạch cũng nghiêm túc trở lại. Trước khi được thả ra, nàng chỉ nghĩ đến việc báo thù như thế nào, bây giờ ra ngoài chỉ nghĩ đến việc đi đâu đó ngắm cảnh non sông. Tốt nhất là có người đi cùng. Đôi mắt long lanh của Tiểu Bạch nhìn về phía Lý Thanh An, chỉ mấy ngày thôi, nàng đã xem được không ít náo nhiệt rồi. Nếu rời khỏi Lý Thanh An, phải làm sao đây? Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn bã. Đặc biệt là Bích Giao vừa mới xuất hiện. Do có huyết mạch hồ tộc, Tiểu Bạch đối với nữ tử này dĩ nhiên cũng quan tâm hơn. Cô nương mới đến kia, nói cho ta biết tình hình đi. Mới đến. Lý Thanh An không nói nên lời. Nói cứ như là những nơi không đứng đắn vậy. Nàng xuất thân từ Quỷ Vương Tông, là nữ nhi của Quỷ Vương Tông Quỷ Vương Đường Kim. A. Tiểu Bạch trợn to hai mắt, lại hơi hé miệng, có chút không hiểu nổi nam nhân trước mắt. Lại thêm một người trong ma giáo, hơn nữa còn là Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ. Không có gì bất ngờ, sau này Quỷ Vương Tông sẽ là của nàng. Đợi đã, Kim Bình Nhi cũng là Hợp Hoan phái thiếu tông chủ, sau này Hợp Hoan phái cũng là của nàng. Rốt cuộc hắn có sức hấp dẫn gì vậy? Gần như tất cả những nữ tử ưu tú nhất trong ma giáo đều có quan hệ với nam nhân trước mắt. Không đùa đâu, Lý Thanh An bây giờ đã có được nửa giang sơn của Thần Châu đại lục. Nếu sau này Lý Thanh An nắm giữ Thanh Vân môn, cả đại lục cộng lại cũng không đủ cho hắn đánh. Lý Thanh An có thể xưng bá thiên hạ rồi. Đợi đã, Tiểu Bạch đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình như đã tìm ra được điểm mấu chốt. Xưng bá thiên hạ? Tiểu tử này, không lẽ là có suy nghĩ này chứ? Quá tâm cơ rồi, Tiểu Bạch tỏ vẻ khinh bỉ. Này, đừng dùng cái đầu 300 năm không động của ngươi để nghĩ những chuyện vớ vẩn. Có thời gian đó, thà đi du ngoạn khắp nơi còn hơn, ngươi đã lạc hậu với thế gian rồi. Lý Thanh An nhìn ánh mắt ngày càng không đúng của Tiểu Bạch, trong mắt còn mang theo sự phê phán và khinh thường, dường như Lý Thanh An đã làm chuyện gì đó trời đoán người than. Ngươi nói gì, ngươi cái tên tiểu tử thối này? Tiểu Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổi giận đùng đùng, giơ nanh múa vuốt lao tới, muốn tóm lấy Lý Thanh An đánh vào mông. Dù là một lão hổ ly mấy nghìn năm tuổi, nghe có người nói mình già, nàng vẫn tức đến mức ngực phập phồng. Hơn nữa, hình như còn nói đầu óc nàng không tốt. Lý Thanh An lâm uy không sợ, ung dung nhìn lão hổ ly lao tới. Bên kia, trong khách điếm, Lục Tuyết Kỳ ba người, mắt to trừng mắt nhỏ. Chính vì nghĩ rằng hai người này cũng là đến tìm huynh trưởng của nàng, bằng không thì thiên gia của nàng đã sớm xuất vỏ rồi. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, trước đó khi Tiểu Bạch đưa Thiên Nghiên Đảo Mộc Tâm cho Lý Thanh An, đã hỏi Lý Thanh An lấy nó để làm gì. Câu trả lời dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Yêu nữ ma giáo này đã một rồi. Đây cũng là lý do Lục Tuyết Kỳ có tự tin trong lòng, cho nên một chọi hai hoàn toàn không hoảng. Chỉ là, Lục Tuyết Kỳ rất tò mò. Lý Thanh An từ khi nào đã có quan hệ với Bích Giao của ma giáo Quỷ Vương Tông, chẳng lẽ thật sự là ở Tử Linh Nguyên, hoặc là trong trận chiến ở Thông Thiên Phong. Giấu cũng thật kỹ. Lục Tuyết Kỳ dù tính tình với Lý Thanh An rất ôn hòa, cũng có chút tức giận, vẻ mặt lạnh lùng. Mà Bích Giao dĩ nhiên cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nhìn nàng. Đối với nàng mà nói, ngoài trở ngại lớn nhất giữa nàng và Lý Thanh An là sự phân chia chính ma, thứ hai chính là nữ nhân trước mắt. Hơn 10 năm đã qua, hai người đều đã từ những cô nương mười mấy tuổi trở thành những đại cô nương. Người cũng đã trưởng thành, cả người đều có sức hấp dẫn hơn trước gấp mấy lần. Nhưng dù Bích Giao cho rằng mình là tuyệt thế trên đời, nữ tử trong mắt cũng không hề thua kém nàng, thậm chí có thể còn nhỉnh hơn một chút. Nghĩ đến việc mình có thể còn không bằng Lục Tuyết Kỳ, vẻ mặt Bích Giao càng lạnh hơn. Ngay lúc hai đôi mắt nhìn nhau, sau lưng các nàng, U Cơ đeo mạng che mặt màu đen, nhìn hai người đối đầu nhau, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui mừng khó hiểu. Ai có thể ngờ, người ăn thịt đầu tiên lại là nàng ở phía sau chứ. Nhìn hai người chiến tranh lạnh, tâm tư U Cơ bay bổng. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy mình có gì đó không đúng, lại vội vàng đè nén xuống. Mục đích đến Nam Cương lần này, cũng chỉ là để xem Lý Thanh An có vấn đề gì không. Nhưng bây giờ xem tình hình của Lý Thanh An, không những không có vấn đề gì lớn, ngược lại còn diễm phúc không cạn. Mới đến Nam Cương không bao lâu, lại quen biết thêm một nữ tử quốc sắc thiên hương. Tiểu tử này, sao duyên với nữ nhân lại tốt như vậy? Ú Cơ đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xử lý hắn. Nhưng nàng phản ứng lại, hình như nàng mới là người chiếm được nhiều lợi nhất. Ú Cơ không dám nghĩ sâu thêm nữa. Chương 227, Bích Giao ngươi đợi một lát, ta và Lý Thanh An có lời muốn nói. Chương 227, Bích Giao ngươi đợi một lát, ta và Lý Thanh An có lời muốn nói. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ú Cơ thực sự không chịu nổi, mở miệng nói, chúng ta có nên đi tìm Lý Thanh An không? Bích Giao đứng dậy trước, định đi xem thử, kết quả lại thấy Lục Tuyết Kỳ lại không hề nhúc nhích, trông không hề lo lắng. Bích Giao mỉa mai nói, xem ra ngươi cũng không quan tâm tên vô lại kia lắm nhỉ? Thật là uổng công hắn đối tốt với ngươi như vậy. Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, đối với việc tranh cãi miệng lưỡi, nàng trước nay không giỏi, ngày thường không cảm thấy gì, vì không ai dám nói với nàng như vậy. Bây giờ nàng cảm thấy sau khi trở về, có lẽ phải tìm Điền Linh Nhi học hỏi. Lục Tuyết Kỳ, ta tin hắn. Hừ. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, nói cứ như ai không tin hắn vậy. Thấy hai người lại bắt đầu tranh cãi, Ú Cơ đang định quên can. Bóng dáng Lý Thanh An trong nháy mắt xuất hiện ngoài cửa, mà Tiểu Bạch thì theo sau, không nói một lời, vẻ mặt ủ rũ, một bộ dạng không có hứng thú. Giống như một con mèo nhỏ bị hành hạ rất lâu, không còn hứng thú với xung quanh. Điều này đối với Tiểu Bạch vừa mới thoát khỏi Huyền Hỏa Đàn là không thể tưởng tượng được. So với ban đầu, Tiểu Bạch trên thế giới còn có người thân, không phải là kẻ cô độc. Cho nên, dĩ nhiên là thỏa sức vui đùa. Kết quả không ngờ lại đá phải tấm sắt. Vừa rồi, nàng vốn còn muốn cho Lý Thanh An thấy sự lợi hại của mình, để hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Kết quả không ngờ, họa từ miệng mà ra không thành, ngược lại mình còn bị Lý Thanh An hành hạ một trận. Nếu không phải nàng làm bộ muốn nổi giận, tiện thể nói mấy lời mềm mỏng, bây giờ vẫn chưa thoát thân được. Đối với một lão hồ ly sống mấy nghìn năm như nàng, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng nàng lại không có chút biện pháp nào, không còn cách nào, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Ban đầu, nàng ở trong Huyền Hỏa Đàn bị Lý Thanh An một tay trấn áp, là vì mình bị Huyền Hỏa liên khóa lại phần lớn tu vi. Kết quả bây giờ mới phát hiện, nam nhân trước mắt chính là biến thái. Tu hành chưa đầy 20 năm, lại mạnh đến như vậy. Quả thực là nghịch thiên rồi, tốc độ tu hành của con người lại kinh khủng như vậy sao? Tiểu Bạch lần đầu tiên cảm nhận được sự đả kích sâu sắc, bây giờ ngay cả việc hóng chuyện của ba người cũng không còn tâm trí. Lắc đầu thở dài, Lý Thanh An tiến lên nhìn ba người, nói, người của phần Hương Cốc đã tìm đến đây rồi. Ú Cơ nhíu mày, không thể nào, trên đường chúng ta đến không ai phát hiện ra chúng ta. Nghe những lời này, Bích Giao cũng bình tĩnh lại, là người được bồi dưỡng thành thiếu tông chủ, nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải trong tông môn có nội gián của phần Hương Cốc không. Lại dám ngang ngược như vậy, khó khăn lắm mới có thời gian gặp Lý Thanh An, gặp phải tình địch của mình thì thôi đi, kết quả còn bị phần Hương Cốc làm phiền. Quả thực là vô lý. Phải biết đây là địa phận của phần Hương Cốc, chỉ dựa vào hai người Bích Giao và Ú Cơ, muốn giao đấu với phần Hương Cốc là hoàn toàn không có hy vọng. Ngược lại, nếu bị phát hiện Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa, phần Hương Cốc sẽ huy động lượng lớn nhân thủ, chỉ để khiến các nàng biến mất trong chướng khí của Nam Cương. Quỷ Vương cũng không kịp cứu viện. Chẳng lẽ vừa đến đã phải rời đi sao? Bích Giao nhìn Lý Thanh An, có chút không nỡ. Còn chưa biết hai người đều đã hiểu lầm, Lý Thanh An lại mở miệng nói, chúng ta thu dọn rồi đi trước đi. Tuy những người của phần Hương Cốc thực lực không được, nhưng đông người rất phiền phức, ta cũng không tiện giết hết những người đuổi theo. Lý Thanh An có chút bất đắc dĩ. Dù sao Lý Thanh An hắn cũng không phải là kẻ hung thần ác sát gì, không nói đến việc quét đất sợ làm tổn thương con kiến, nhưng cũng là một quân tử đường đường chính chính chứ. Có phong thái quân tử, cây tùng bách của Thiên Trận Phong có thể làm chứng cho hắn. Có những danh tiếng này, hắn sao có thể giết hết những đệ tử phần Hương Cốc đuổi theo được? Lòng không yên a. Lý Thời Mật Tăng Quyền Thời An lại một lần nữa tự nhủ trong lòng. Tuyệt đối không phải vì phần Hương Cốc còn có giá trị lợi dụng, mỗi một đệ tử phần Hương Cốc đều là chiến lược mà. Lý Thanh An đưa mấy người ra ngoài trại, trong lòng tính toán nên đi đâu chơi một phen. Lúc này, Ú Cơ nhẹ nhàng đẩy Bích Giao một cái. Bích Giao bất đắc dĩ, thở dài mở miệng nói, vô lại, sau này phần Hương Cốc chắc chắn sẽ truy lùng tung tích của chúng ta giáo giết. Ta và U Di không thể đi theo người nữa. Hơn nữa, ta nghi ngờ Quỷ Vương Tông có nội gián của phần Hương Cốc. Phải trở về nói cho phụ thân ta biết. Nội gián? Lý Thanh An trong lòng có chút nghi hoặc, bây giờ nội gián lớn nhất của Quỷ Vương Tông chính là Quỷ Lệ, hơn nữa còn là phó tông chủ. Có thể nói là vị cao quan trọng. Chẳng lẽ, Quỷ Lệ đã hoàn toàn bại lộ rồi? Lý Thanh An trong lòng giật thót một cái, thầm suy nghĩ. Tuy Lý Thanh An cảm thấy Quỷ Vương chắc chắn có nghi ngờ Quỷ Lệ, nhưng hắn chưa tập hợp đủ tứ linh huyết trận, lại đối mặt với Lý Thanh An, người được coi là trụ cột của thế hệ trẻ chính đạo, trong số các đệ tử thánh giáo lại không có ai có thể so sánh được, chỉ có một Quỷ Lệ nửa đường xuất đạo có nhiếp hồn đồng cộng thêm Phật đạo ma tam tu, mới có thể đối kháng với Lý Thanh An. Do đó, hắn đối với Quỷ Lệ vẫn là lấy thi ân làm chủ, muốn dựng Quỷ Lệ thành tấm gương cho thế hệ trẻ của thánh giáo. Cho nên nếu không phải xác định Quỷ Lệ ngày mai sẽ phản bội, nếu không hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Phân tích tình hình hiện tại của Quỷ Vương, xác nhận Quỷ Lệ vẫn chưa có nguy hiểm, Lý Thanh An cũng yên tâm rồi. Mang theo tâm tư, Lý Thanh An dĩ nhiên cũng không ngăn cản Bích Giao, chỉ bảo Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Bạch đợi ở đây một lát, đưa U Cơ và Bích Giao hai người rời đi. Đưa hai người ra khỏi Nam Cương, lúc này mới dừng lại. Chú ý an toàn. Ánh mắt Lý Thanh An tĩnh lặng như giếng cổ, nói lời quan tâm, nhưng cảm xúc lại không hề dao động. Đúng rồi, tên vô lại, tình hình cơ thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Bích Giao quan tâm nói. Không sao, ta bây giờ chẳng qua là lúc tu hành xảy ra chút vấn đề, một tháng là khỏe lại. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Bích Giao liếc nhìn về phía U Cơ, phát hiện nàng không nhìn về hướng này, trên mặt từng hồng, lặng lẽ đi tới trước mặt Lý Thanh An, vòng tay ôm lấy eo Lý Thanh An, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim. Nhịp tim của Lý Thanh An rất ổn định, không hề thay đổi vì có ngọc mềm trong lòng. Đúng rồi, Nam Cương trước nay luôn thần bí, ngươi phải chú ý an toàn. Bích Giao ngẩng đầu nhìn Lý Thanh An. Lý Thanh An sờ sờ mái tóc đen như lụa của Bích Giao, ta biết rồi, chuyến này ngươi trở về chú ý tu hành cho tốt. Thần Châu đại lục này sau này sẽ không còn yên bình nữa đâu. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ. Lý Thanh An lại tiếp tục lấy ra một cái trận bàn năm màu từ trong ngực, đây là trận bàn được rèn dựa trên ngũ hành trận pháp của ta cộng thêm một vài vật liệu luyện khí rất tốt. Lý Thanh An với tư cách là một đoán tạo đại sư có thể luyện chế cựu thiên thần binh, vật liệu qua tay hắn không thứ nào là không khan hiếm. Vật liệu của trận bàn này cũng là do Lý Thanh An dùng vật liệu có thể so với xích diễm của Điền Bất Dịch để luyện chế. Thứ này, lúc quan trọng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Bích Giao vui mừng khôn xiết nhận lấy, cẩn thận ngắm đĩa, phát hiện trận bàn này cầm vào tay có cảm giác ấm áp, rất không tệ. Điều khiến nàng vui nhất là, đây là do Lý Thanh An tự tay chế tạo cho nàng. Bích Giao đầu góc yêu đương, trong lòng vô cùng hài lòng. Được, ta biết rồi. Bích Giao cất nó đi cẩn thận, sau đó nhân lúc U Cơ còn chưa quay người lại, nàng nhón chân, khẽ hôn lên má của người nào đó, rồi lập tức trốn đi như chạy trốn. U Cơ dưới lớp mạng che mặt không nhìn ra chút thay đổi nào, dường như cuối cùng cũng đã hoàn hồn, lúc này mới bước tới. Bây giờ đến lượt của nàng cũng đúng, nàng chỉ là có lòng tốt mà thôi. U Cơ nói, Bích Giao ngươi ở đây đợi ta một lát, ta có chuyện muốn nói với Lý Thanh An. U Cơ nói xong, quay người đi vào một khu rừng nhỏ bên cạnh. Chương 228, U Cơ, tiểu thụ lâm không được. Chương 228, U Cơ, tiểu thụ lâm không được. Bích Giao đang trong trạng thái e thẹn, đối với việc Lý Thanh An và U Cơ vào rừng nhỏ không có chút phản ứng nào. Mà bên trong khu rừng nhỏ, U Cơ và Lý Thanh An đứng đối diện nhau, nhìn nhau. Lý Thanh An nhìn nữ tử trước mắt, vô tình chi cảnh còn sót lại cũng có chút dao động. U Cơ xem như là nữ nhân đầu tiên của Lý Thanh An trong hai kiếp người, cảm giác đối với nàng tự nhiên cũng khác biệt. Vốn dĩ, Lý Thanh An còn tưởng người đầu tiên sẽ là Tuyết Kỳ hoặc Linh Nhi, không ngờ hắn cứ thuận theo tự nhiên mà thành ra tình cảnh hiện tại. Nói là hối hận. Không có cảm xúc này, vậy thì Lý Thanh An lúc này cũng không cảm thấy mình sẽ có cảm xúc hối hận. Ngược lại, hắn có lẽ còn có một chút hưng phấn. Khu khu, Bích Giao và U Cơ xem như là quan hệ gì nhỉ? Thật khó xử. Đối với đức tính của mình, Lý Thanh An trước nay luôn hiểu rõ, một kẻ ích kỷ nhưng cũng xem như là người không tệ. Chỉ là một người, người tốt, người xấu, hắn đều không được tính là. Bảo hắn nhất định phải làm chuyện xấu giết người phóng hỏa, hắn được giáo dục nghĩa vụ, thật sự là không làm được. Người tốt, quá khó rồi, Lý Thanh An không muốn sống mệt mỏi như vậy. Đơn giản mang theo mấy hồng nhan tri kỷ, theo đuổi trường sinh, ngắm nhìn phong cảnh Tần Châu, đó chính là chuyện tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ hơi khó, Lý Thanh An âm thầm thở dài. Mà đối diện, trong đôi mắt sâu thẳm của nữ tử mang mạng che mặt phản chiếu hình ảnh của Lý Thanh An, dường như Lý Thanh An lúc này hoàn toàn thuộc về nàng. Người người vẫn ổn chứ? Vấn đề trên phương diện tu hành, không bao lâu nữa tự mình sẽ khỏe lại. Lý Thanh An lặp lại nguyên nhân một lần nữa. Câu này, Lý Thanh An đã lặp lại rất nhiều lần, thậm chí lúc giải thích, các nàng đều ở bên cạnh. Nhưng, mỗi người vẫn cứ muốn hỏi riêng một lần, giống như, làm vậy có thể khiến họ yên tâm. Lý Thanh An không hiểu, hắn cảm thấy mình nói một lần là nên biết rồi. Nhưng, dù sao đây cũng là sự quan tâm của mọi người, Lý Thanh An cũng vui vẻ chấp nhận. Cũng tức là, tình hình của Lý Thanh An hiện tại không đúng, nếu không cái đuôi của hắn đã bệnh lên tận trời rồi. Vậy thì tốt, ngươi và ta, còn có Bích Giao nữa. U Cơ đáp đúng, trong lời nói có chút cô đơn, theo như nàng nghĩ, cắt đứt với Lý Thanh An mới là câu trả lời tốt nhất. Nhưng mỗi khi định nói ra, nàng đều cảm thấy trong đầu có hai người đang đánh nhau. Hắc Y Điệp U Cơ, sợ gì chứ, chẳng qua chỉ là phân biệt chính ma mà thôi. Bạch Y Điệp U Cơ, nói thì nhẹ nhàng, trước đây ngươi không phải chưa từng trải qua rào cản giữa chính và ma sao? Hắc Y Điệp U Cơ, thì đã sao, Lý Thanh An còn chưa nói gì, hơn nữa xem dáng vẻ của hắn, cũng không phải loại người ăn xong chửi mép. Bạch Y Điệp U Cơ, khó, khó, khó quá. Hơn nữa, giữa hắn và Bích Giao, bây giờ chúng ta lại có quan hệ với hắn, chúng ta phải xử sự thế nào đây? Hắc Y Điệp U Cơ, ngươi và Bích Giao lại không phải mẹ con ruột, những năm nay, ngươi chẳng qua chỉ là giúp Quỷ Vương trông nom một chút mà thôi. Cần gì phải vì mối quan hệ không thật sự thân thiết đó mà cắt đứt hạnh phúc của mình chứ? Bạch Y Điệp U Cơ, ngươi. Hắc Y Điệp U Cơ, ngươi cái gì mà ngươi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở cùng Lý Thanh An rất thoải mái sao? Bạch, có một chút, nhưng chỉ có một chút thôi, cũng không nhiều lắm. Hắc, xì, ngươi chỉ giỏi cứng miệng thôi. Có thoải mái không, tự ngươi biết. Quan trọng nhất là, tuy dung mạo chúng ta chưa già đi, nhưng tuổi tác lớn hơn hắn không ít, nói ra vẫn là chúng ta chiếm hời. Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu, rơi vào rồi rắm, vậy trong sạch của ta. Hắc, hại. Theo ta được biết, tiểu tử kia cũng là lần đầu tiên chúng ta lại được hời rồi. Ngươi đừng có không biết điều. U Cơ cảm thấy có một bản thân toàn thân màu đen đang ở bên thai nàng mắng chửi một bản thân toàn thân màu trắng. Theo những cuộc giao tranh dần dần, Hắc Y U Cơ đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mà tâm tư của U Cơ tự nhiên cũng bắt đầu chuyển biến, bởi vì nàng cảm thấy bản thân Hắc Y nói rất đúng, khiến nàng có chút nghiêng về phía Hắc Y mà tất cả những điều này đều thể hiện ra ngoài thực tế. Sau khi U Cơ suy nghĩ xong, sự cô đơn trong mắt đã sớm biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn. Trạng thái này của ngươi rốt cuộc là sao? Ta có cách nào giúp ngươi được không? Hình như có thật. Lý Thanh An trầm ngâm một lát, trạng thái này của ta chủ yếu là lúc tu hành đã tiến vào một trạng thái, mà trạng thái này quá mạnh, cho đến bây giờ ta vẫn chưa thoát ra được. Đốn ngộ. U Cơ kinh ngạc nói. Nghe Lý Thanh An miêu tả, U Cơ cảm thấy chỉ có đốn ngộ mới phù hợp với tình hình của Lý Thanh An. Nhưng đốn ngộ cũng không phải tùy tiện là có thể đốn ngộ, phải biết rằng bao nhiêu năm nay nàng chưa từng đốn ngộ một lần nào. Cũng chỉ có đại ca của nàng, Thanh Long đốn ngộ một lần, lần đó trực tiếp từ thượng thanh cảnh tầng 4 đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 5, tiết kiệm cho hắn mấy chục năm khổ công. Điều này cũng đã đặt định vị trí lao đại của Thanh Long trong tứ đại thánh sứ. Không ngờ, Lý Thanh An lại có thể đốn ngộ nhiều lần như vậy, hơn nữa lần đốn ngộ này dường như còn không giống với loại chính quy, còn có tác dụng phụ này. chẳng lẽ đây là ông trời thấy người ta quá nguy tiền cố ý để lại hình phạt sao? Vừa phải vừa không phải. Lý Thanh An lắc đầu. Cái này của hắn không phải là đốn ngộ, Lý Thanh An cảm thấy ít nhất cũng cao hơn đốn ngộ một bậc. Vậy như thế, ta phải giúp ngươi thế nào? U Cơ tò mò, muốn tìm hiểu nguyên lý của Lý Thanh An. Kích thích. Trạng thái này của ta, chỉ cần có đủ kích thích phù hợp với các điểm neo ta đã thiết lập, ta có thể tăng tốc hồi phục. Lý Thanh An suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra. Đây cũng là điều Lý Thanh An phát hiện ra trong những ngày này, hiệu quả cụ thể Lý Thanh An cũng không biết, nhưng chắc hẳn sẽ rất đáng kể. Kích thích sao? U Cơ nghe câu này, liền nghĩ đến những ngày ở Hà Dương Thành cùng Lý Thanh An. Hình như hắn đã nói, tư thế nào đó càng kích thích hơn, nhưng... U Cơ lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này, sau đó suy nghĩ các biện pháp khác. Nghĩ đi nghĩ lại. U Cơ phát hiện hình như những hoạt động kích thích mà nàng có thể cùng Lý Thanh An thực hiện trong đầu, dường như đều không thể để người khác thấy. Nếu ở trong phòng thì thôi, chỉ cần không có ai nhìn, U Cơ cũng rất hưởng thụ. Nhưng bây giờ, trong khu rừng nhỏ, nàng không thể thực hiện những động tác quy mô lớn được. Nhưng, vậy phải làm thế nào để thử nghiệm lời Lý Thanh An nói đây? U Cơ lấy hết can đảm, một lần nữa đi đến trước mặt Lý Thanh An, dâng mình cho Lý Thanh An thưởng thức. Chắc hẳn Lý Thanh An sẽ khá hơn nhiều. Như U Cơ thấy, tim Lý Thanh An quả thực đã đập mạnh hơn không ít. Chỉ có điều, lúc này U Cơ đã dần nhập tâm. Mãi cho đến một khắc sau, U Cơ mới buông Lý Thanh An ra, cúi đầu nhìn những nếp nhăn trên người mình, còn có. U Cơ lúc này mới nhớ lại mình vừa rồi lại phóng túng như vậy, nhưng hình như kết quả lại tốt ngoài mong đợi. Điều này cũng khiến U Cơ càng nghiêng về phía hắc ý U Cơ kia. Phía xa, bích dao đá những viên sỏi dưới chân, hoán trách, tên vô lại, ngươi và Uzi nói chuyện gì mà lâu thế? Nếu ngươi bắt nạt Uzi, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Chương 229, nữ lớn 300, đà tư đà thái. 10 ngày sau. Chương 229, nữ lớn 300, đà tư đà thái. 10 ngày sau. Giọng nói của Bích Giao truyền đến, khiến thân thể U Cơ cực lại, mặt càng đỏ hơn, vội vàng chỉnh lại y phục, cho đến khi người thường không nhìn ra dấu vết. Ta đi trước đây, ngươi lát nữa về dọn dẹp một chút. U Cơ nhìn vết son trên mặt Lý Thanh An, trong mắt mang theo vẻ e thẹn, nhẹ nhàng lao đi giúp hắn. Nói xong, U Cơ không quay đầu lại, mang theo Bích Giao bay vút lên trời, hướng về phía Quỷ Vương Tông. Lý Thanh An yên lặng nhìn, trong mắt cũng lóe lên những dao động cảm xúc. Dáng vẻ rời đi của U Cơ, giống hệt như phú bà xách quần lên không nhận nợ. Khoan đã, phú bà. Hình như đúng là vậy. U Cơ với tư cách là một trong tứ đại thánh sứ của Ma giáo đệ nhất đại phái, thực lực và tiền bạc đều có thể nói là hai chữ phú bà. Cộng thêm tuổi tác chênh lệch giữa Lý Thanh An và nàng. Hay hay hay, thường nói, nữ lớn ba, ôm mạch vàng, nữ lớn 3000, xếp vào tiên ban. Vậy thì ở giữa hai cái đó, chẳng phải là nữ lớn 300, đà tư đà thái sao? Nghĩ đến cái đà tư đà thái này, Lý Thanh An liền cảm thấy sau này mình hồi phục rồi phải ôn lại chuyện với U Cơ trong khu rừng nhỏ, không thể bỏ dở giữa chừng được. Tuy nhiên, mấy hơi thở sau, Lý Thanh An lại bắt đầu trở nên bình tĩnh. Tâm như băng thanh, trời sập không kinh. Niệm xong tĩnh tâm chú, Lý Thanh An bước lên con đường trở về. Một chuyến đi đi về về này, đã lại lãng phí nửa ngày thời gian. Chắc hẳn, Tuyết Kỳ và Tiểu Bạch đều đã chờ sốt rồi. Không còn cách nào, Thiên Thủy Trại tuy ở sâu trong Nam Cương, nhưng khoảng cách đến ngoại vi Nam Cương vẫn còn khá xa. Đi đường vẫn phải mất khoảng một canh giờ. Tiểu Bạch tỷ tỷ, huynh trưởng có phải đã bắt nạt tỷ không? Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tiểu Bạch, Lục Tuyết Kỳ hỏi. Đúng. Không, chỉ hắn. Ta chấp hắn một tay, hắn cũng đánh không lại ta. Tiểu Bạch nói một chữ, lập tức phản ứng lại, nói khoan lác. Thật đó, Tiểu Tuyết Nhi, huynh trưởng của ngươi, Lý Thanh An không được đâu. Tiểu Bạch làm ra vẻ mặt ghét bỏ, trong mắt dường như mang theo ý cười. He he, đánh không lại ngươi, bôi nhỏ ngươi vài câu thì được chứ gì. Tiểu Bạch thầm nghĩ, càng thêm hăng hái bôi đen Lý Thanh An. Nàng dường như vẫn còn cảm nhận được những cái tát của Lý Thanh An trên người mình, trong lòng lại mang thầm, tiểu tử này ra tay không biết nặng nhẹ. Thật là lãng phí mấy nữ tử như tiên nữ này, sao lại có thể để mắt đến hắn. Tiểu Bạch tỷ tỷ, huynh trưởng nói tỷ rất quen thuộc Nam Cương, chúng ta sau đó đi đâu ạ? Thấy Tiểu Bạch vẫn còn nói về Lý Thanh An, Lục Tuyết Kỳ ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh, chuyển chủ đề hỏi Tiểu Bạch. Theo như từ ngữ thông dụng mà Lý Thanh An từng nói với nàng, Tiểu Bạch chính là người dẫn đường của họ ở Nam Cương. Hơn nữa người dẫn đường này còn có thể rời đi bất cứ lúc nào, không thể đắc tội được. Nam Cương này có nhiều bảo bối như vậy, Lục Tuyết Kỳ tuy không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng thu thập rồi, sau này vẫn có chỗ dùng đến. Nàng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Lý Thanh An, tìm một ít ra, gom góp làm của hồi môn sau này cũng tốt. Dù sao, Lý Thanh An đều phải đưa xính lễ, không chỉ cho Tiểu Trúc Phong, mà còn có riêng cho Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ sao có thể không đáp lễ chứ? Đúng không? Không đợi hai người trò chuyện bao lâu, Lý Thanh An đột nhiên xuất hiện xung quanh hai người, khiến cả hai đều giật mình. Đây là diệu dụng nhỏ của phù văn trận pháp mà Lý Thanh An phát hiện trên đường trở về. Có thể ẩn đi hồng quang phi hành của mình, cộng thêm một số đạo pháp ẩn nấp khí tức, ngay cả Tiểu Bạch cũng không phát hiện được. Lý Thanh An tỏ ra rất hài lòng. Lý Thanh An lại nói vài câu với hai người, rồi dẫn họ rời khỏi nơi này. Chuyến này, bọn hắn định đến Thất Lý Động xem thử, hắn rất có hứng thú với chiêu hồn dẫn kia. Chú thuật có thể tác động lên linh hồn, còn có thể khiến người chết sống lại, cũng không biết có mấy phần thật giả. Mấy người không bay lượn rầm rộ, ngược lại cùng Lục Tuyết Kỳ đi vào những dãy núi hẻo lánh. Ngoài việc tránh sự truy lùng của phần hương gốc, còn có việc Lục Tuyết Kỳ muốn tìm một số vật liệu pháp bảo hoặc vật liệu luyện khí. Nam Cương đất rộng người thưa, tuy phần hương gốc chiếm cư ở đây, nhưng linh dược pháp bảo và các vật liệu khác vẫn còn không ít. Đặc biệt, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả phần hương cốc cũng rất ít khi đến. Vì vậy chính là thời điểm tốt để tìm bảo bối, đợi thú thần xuất thế, những vật liệu này phần lớn đều sẽ rơi vào tay những man tộc bị thú thần lây nhiễm. Cứ như vậy, ba người đi đi rừng rừng, năm ngày sau, đúng vào ban đêm. Vùng biên thủy, Thất Lý Động. Trên đường đi, Lục Tuyết Kỳ có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Các loại thảo dược luyện đan tìm được không ít, nhưng vật liệu dùng để luyện khí lại không nhiều. Thảo dược lộ ra bên ngoài, còn khoáng thạch luyện khí đều bị chôn sâu dưới lòng đất, hoặc rất kín đáo, cực kỳ khó phát hiện. Chỉ có điều, bây giờ mọi người không còn tâm trí đi tìm bảo vật nữa. Ba người Lý Thanh An đứng trên con đường khổ ngoài Thất Lý Động, nhìn ngọn lửa đang cháy, soi sáng cả bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi xung quanh như ban ngày, cho dù còn chưa vào con đường đá dẫn đến Thất Lý Động. Ba người đều có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, trên bầu trời Thất Lý Động còn vang lên những tiếng gầm rú như chó sủa, âm thanh truyền khắp bốn phương. Tiếng vang khổng lồ đó vẫn còn vang vọng trong thung lũng, tiếng vọng không dứt. Đây là có người đang tấn công miêu tộc. Tiểu Bạch sững sờ, nhìn cảnh tượng lửa cháy ngút trời, Lê tộc. Lý Thanh An lẩm bẩm. Hắn nhớ trong nguyên tắc có đoạn Lê tộc chuẩn bị tấn công miêu tộc, đoạt lại cốt ngọc, sau đó bị Hắc Mộc bẻ miêu, cầm cốt ngọc của Lê tộc và cốt trượng của miêu tộc, từ đó thả ra thú thần. Xem tình hình hiện tại, đây là đã đánh nhau rồi sao? Cũng không biết bây giờ đã đánh xong chưa. Lý Thanh An rất muốn xem thú thần kia trông như thế nào. Đúng rồi, tàn hồn của Vu nữ Linh Lung hình như vẫn còn trên huyền hỏa giám trong tay hắn, lấy được chiêu hồn dẫn, nói không chừng còn có thể gọi nàng ra trò chuyện. Lý Thanh An thầm nghĩ. Tiểu Bạch ở bên cạnh Lý Thanh An, tự nhiên nghe được Lý Thanh An nói Lê tộc. Nàng tuy đã sống không biết bao nhiêu năm, cũng biết Nam Cương có năm tộc cùng tồn tại, lại không biết vì lý do gì, Lê tộc và Miêu tộc bắt đầu đối đầu. Nhưng cũng không thể võ đoán nói đây là Lê tộc. Tuy nhiên, Lý Thanh An cũng không cần phải nói dối. Vậy nên, cảm giác của Lý Thanh An có thể lan đến tận bên trong Thất Lý Động. Tiểu Bạch tính sơ qua, vậy mà có đến 10 cây số, trong 10 cây số này còn bao gồm cả ngọn núi cao kia. Tiểu Bạch cẩn thận quan sát Lý Thanh An, dường như muốn nhìn thấu bản chất dưới lớp màn bí ẩn kia. Ngoài thực lực vượt xa lẽ thường này, hoàn hồn bí thuật của Miêu tộc đại vu sư, trong thiên địa này người biết được e rằng ít đến đáng thương. Nhưng nam nhân này lại biết, hơn nữa bây giờ còn chưa vào, đã biết là Lê tộc đang tấn công Miêu tộc. Ngươi không phải muốn đi tìm đại vu sư kia học hoàn hồn bí thuật sao? Không định ra tay hả? Hoàn hồn, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lý Thanh An, hỏi: "Đi, góp vui một chút." Lý Thanh An gật đầu, dẫn đầu đi về phía Thất Lý Động. Theo hắn được biết, sau trận chiến này, đại vu sư kia sẽ chết. May mà Lý Thanh An đến kịp, nếu không đợi hắn đến muộn thêm một khoảng thời gian, hoàn hồn bí thuật kia sẽ chỉ có thể biến mất. Thật đáng tiếc. Chương 230, Lê VS Simiu. Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết Nhi thật đáng yêu. Chương 230, Lê VS Simiu. Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết Nhi thật đáng yêu. Bên trong Thất Lý Động, trên bầu trời, hơn 10 quả cầu lửa khổng lồ, mang theo đuôi lửa màu đỏ rực, lao xuống phía miêu tộc bên dưới. Mà đứng trên một bệ đá trên núi cao, đại vu sư đang gắng sức sử dụng chú thuật thần bí để thúc đẩy cây pháp trượng màu đen có khảm cốt ngọc trong tay. Pháp trượng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bao phủ phía trên Thất Lý Động. Ầm ầm ầm, những quả cầu lửa liên tục rơi xuống, màn sáng màu đỏ kia mấy lần suýt bị vỡ nát, nhưng lại được đại vu sư bày ra các tư thế kỳ dị khác nhau để chống đỡ. Nhưng lúc này trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của đại vu sư đã sớm đầy vết máu. Mà phía dưới, thấy đại vu sư mà mình kính ngưỡng rơi vào thế hạ phòng, sĩ khí của các chiến sĩ miêu tộc sa sút, có phần không chống đỡ nổi các chiến sĩ Lê tộc. Không ít chiến sĩ Lê tộc sĩ khí dâng cao, liên tiếp chém giết người đến, lại chém về phía những người già trẻ em phụ nữ đang ẩn nấp. Đối với bọn hắn, giữa hai tộc miêu Lê đã sớm kết thành huyết hải thâm cửu. Việc để lại người già, trẻ nhỏ, phụ nữ là vô trách nhiệm đối với tộc quần của chính mình. Lập tức, phía dưới Thất Lý Động, tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em vang lên khắp nơi. Trong đám người, một người phụ nữ bị người Lê tộc chém ngã, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đứa trẻ được nàng bảo vệ mặt đầy kinh hoàng, ánh mắt hung ác nhìn người Lê tộc kia, dường như muốn xé xác hắn ra thành vạn mảnh. Dáng vẻ của người Lê tộc kia cũng bị nó khắc sâu vào trong đầu. Người Lê tộc vác đại đao trên vai, nụ cười tàn khốc trên mặt khiến người ta không rét mà run. Hắn lau vệt máu vừa bắn lên mặt mình, cú lau này càng khiến vết máu bị bôi khắp mặt. Từ trong màu máu đỏ tươi đó, một đôi mắt giận người nhìn đứa trẻ ngã trên đất. "Ta thích ánh mắt của ngươi, rất dũng cảm, không chịu thua. Giống như ta của 200 năm trước, nhưng chúng ta không giống nhau, ta có thể sống sót, còn ngươi..." Người Lê tộc hạ đại đao xuống, rồi lập tức vung mạnh lên. "Vì vậy, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng." Phù xì xì, máu tươi bắn tung tóe, một bóng người nhỏ bé ngã xuống đất. Tranh chấp giữa các tộc quần, trước nay vẫn vậy. Lê tộc chiến sĩ lẩm bẩm, hắn với tư cách là người đã tự mình trải qua trận chiến giữa Miêu tộc và Lê tộc 200 năm trước, trong lòng đã sớm có đáp án. 200 năm trước, Miêu tộc đoạt đi thánh vật cốt ngọc của Lê tộc, khiến Lê tộc trong những năm này liên tiếp thất bại, phải đến nơi cằn cỗi nhất Nam Cương. Người thân bạn bè của hắn không biết đã có bao nhiêu người vì thế mà bỏ mạng. Bây giờ chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Trên bầu trời Thất Lý Động, cảm thấy đêm dài lắm mộng, A Hợp Đài gầm lên một tiếng, giang hai tay trên không trung, ngay lập tức khớp tay của hắn, máu tươi bắn ra, hướng về phía hắc hỏa bên dưới. Mà hắc hỏa đột nhiên bùng lên dữ dội, tốc độ nhanh hơn một nửa, lao về phía đại vu sư. Màn sáng đỏ mong manh không chống đỡ nổi, tan vỡ ra. Mà những quả cầu lửa vẫn tiếp tục rơi xuống, sóng nhiệt mang theo gió lốc, khiến những ngôi nhà gỗ bên dưới tự bốc cháy. Chẳng lẽ thần linh không còn phù hộ chúng ta nữa sao? Nhìn những quả cầu lửa sắp rơi xuống, Miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt cũng có chút nản lòng. Mà một bên khác, người Lê tộc vừa mới chém giết một đứa trẻ, đang định truy đuổi một đứa trẻ cầm phía trước, lại thấy trên trời có một quả cầu lửa vừa vặn rơi xuống con đường của đứa trẻ đó. Nếu chúng phải, chắc chắn là thần tiên cũng có cứu. Người Lê tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn, cũng không đuổi theo nữa. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã phát hiện có điều không ổn, sao mình lại cảm thấy rất nóng. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Quả cầu lửa vốn định rơi xuống đứa trẻ cầm, đột nhiên rẽ một vòng trên không trung, giống như có hệ thống truy đuổi, lao về phía mình. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, không đợi hắn kịp phản ứng, quả cầu hắc hỏa kia đã đến ngay trước mắt hắn. Ngọn lửa bùng cháy, lại một mối nhân quả tiêu tan, để lại cho thế giới chỉ là một cục than. Lý Thanh An lúc này cũng xuất hiện trên không trung, nhìn cảnh tượng tang thương bên dưới. Vừa rồi chính là hắn đã điều khiển hướng của quả cầu lửa đó. Lê tộc này thật độc ác, đây là định giết sạch Miêu tộc sao? Tiểu Bạch cũng có chút kinh ngạc, ngỡ ngàng nói. Trước khi nhìn thấy cảnh này, nàng còn tưởng chẳng qua là vì lợi ích, bây giờ xem ra, Lê tộc đơn thuần là muốn Miêu tộc chết. Lý Thanh An cũng nhíu mày, cảnh tượng này hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ngọn lửa lúc này hóa thành hỏa thú, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, tiếng khóc của trẻ em cũng truyền đến tai Lý Thanh An. Khiến Lý Thanh An cũng có chút buồn chồn, tiện tay giết chết chiến sĩ Lê tộc xung tới. Lục Tuyết Kỳ đã sớm không chịu nổi, cầm thiên gia xông xuống. Chiến sĩ Lê tộc hét lớn, khiến không ít người xung quanh nhìn về phía ba người. Không hay rồi, có tu sĩ bên ngoài đến, Miêu tộc lại có ngoại viện. Các ngươi sao có thể làm hại người vô tội như vậy? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ vang vọng khắp nơi, thiên gia trong tay tuốt bỏ, lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn những người đó với ánh mắt đầy khó hiểu và tức giận. Nàng không hiểu, nếu làm hại người vô tội, lại cố ý giết cả người già trẻ em phụ nữ, hành vi này chẳng phải còn không bằng ma giáo sao? Ma giáo ít nhất còn biết phải tận dụng tài năng của con người. Những người này sao có thể ra tay độc ác như vậy? Người Lê tộc không muốn nói nhiều, thấy Lục Tuyết Kỳ cản trở đại kế của họ, mấy người liền xông lên. Tiểu Tuyết Nhi, thật đúng là ngây thơ đến mức đáng yêu. Tiểu Bạch nghe lời Lục Tuyết Kỳ, nhìn Lý Thanh An cười nói, lòng người là một thứ rất kỳ diệu, vừa hung ác, lại vừa lương thiện, giống như một vật thể tồn tại mâu thuẫn. Lý Thanh An không nói gì, dù sao đây mới là Lục Tuyết Kỳ mà hắn quen biết. Trên không, A Hợp Đài sau khi phá vỡ màn sáng đỏ, liền xông đến bên cạnh Đại Vu Sư, cầm lấy cây trượng đen có khảm cốt ngọc trong tay, lại phát hiện có người ngoại tộc đến, hơn nữa còn là tu sĩ, nhưng cũng chỉ có ba người. A Hợp Đài không thèm để vào mắt, giơ tay lên, định tung thêm một đòn vào Đại Vu Sư đang suy yếu, để trừ đi mối họa trong lòng này. Tuy nhiên, một trường này của hắn còn chưa vung xuống, hắn, người được hai kiện thánh khí gia trì, lập tức cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén ập đến từ sau lưng, khiến hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng. So sánh giữa tính mạng của mình và mạng sống của Đại Vu Sư đã nửa sống nửa chết, không nghi ngờ gì tính mạng của chính hắn quý giá hơn. Hắn đầu tiên là nghiêng người né tránh, sau đó đánh ra một trường, quả cầu lửa màu đen khổng lồ gầm thét lao về phía kiếm khí sau lưng. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Quả cầu lửa kia đối mặt với kiếm khí do Lý Thanh An vung ra, vậy mà vừa chạm đã vỡ. A Hợp Đài thần sắc kinh hãi, không dám đỡ chính diện, bay lùi về phía sau. Lý Thanh An lúc này cũng đột ngột lóe mình đến bình đài giữa núi. Đại Vu Sư lúc này đã hơi hấp hối, yếu đến không thể động đậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hướng A Hợp Đài rút đi. Lý Thanh An từ trong ngực lấy ra một viên đại hoàng đan cho hắn uống. Đây vẫn là thứ mà Lý Thanh An đã sớm lấy được từ trong tay Điền Bất Dịch. Chẳng qua, hắn vẫn luôn không bị thương mấy, không có đất dụng võ. Bây giờ đưa cho Đại Vu Sư dùng, cũng coi như bán một thân tình. Sau đó, dễ dàng lấy được chiêu hồn dẫn. Đương nhiên, chừng này vẫn chưa đủ, Lý Thanh An nhìn về hướng A Hợp Đài, vung kiếm chỉ, tung ra một kiếm. Kiếm quang màu xanh biếc chợt hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Ngũ hành kiếm quyết, thủy tự quyết, hải thiên nhất sắc. Kiếm khí liên miên không dứt, đối phó với kẻ chơi lửa rất hữu dụng. A Hợp Đài chạy chưa xa thấy không có ai đuổi theo, đang định nghỉ lấy hơi. Người vừa rồi là một đại địch mà hắn chưa từng cảm nhận được. Hắc hỏa của hắn đều đang run rẩy, hắn, người được hai kiện thánh khí gia trì, cảm ứng cũng mạnh hơn không ít. Đối mặt với kẻ kia, dường như chỉ cần hắn có ý định giao đấu, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cảm giác này, ngay cả Vu Yêu trong chấn ma động kia cũng không ai có thể sánh bằng. Có thể gọi là tuyệt thế thần uy. Chương 231, chiêu hồn dẫn tới tay. Chương 231, chiêu hồn dẫn tới tay. Chưa đợi A Hợp Đài buông lỏng cảnh giác, sau lưng lại là một luồng kiếm mang quen thuộc. Tuy nhiên, lần này hắn đã thành thạo hơn nhiều, vận dụng cốt ngọc của Lê tộc muốn chống cự. Đáng tiếc, một luồng hàn quang đến trước, những quả cầu lửa, núi đá cản đường dọc đường đi đều bị phá hủy hết. A Hợp Đài đồng tử co rụt lại, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, hét lớn với xung quanh, ngươi nếu còn không ra tay, cốt ngọc rơi vào tay người kia, kế hoạch của ngươi sẽ thất bại. Đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Hắc Mộc vẫn luôn quan sát trong bóng tối, sắc mặt tâm trầm, mặc hắc bào từ trong bóng tối nhanh chóng bay ra, dùng hết toàn lực mới cùng A Hợp Đài phá hủy được luồng kiếm khí màu xanh lam kia. Tuy nhiên, dù vậy, kiếm khí còn sót lại vẫn chém đứt cánh tay trái của A Hợp Đài. Nếu thay bằng thép, nói không chừng còn là một A đồng mục. Hắc Mộc thần sắc cũng rất căng thẳng, không dám nói lời nào, mang theo A Hợp Đài bay về phía xa, không biết đi đâu. Mà ở trên đài cao giữa núi nơi Lý Thanh An đang đứng, Đại Vu Sư suy yếu cuối cùng cũng đã lấy lại hơi sức, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn nơi bị phá hủy phía dưới, thần sắc đau buồn. Đại Vu Sư hành lễ với Lý Thanh An, đà tạ ba vị. Không cần như vậy, chúng ta đến đây là có mục đích, tất cả chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Lý Thanh An dứt khoát nói. Mắt Đại Vu Sư lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ người này lại dứt khoát như vậy. Tự nhiên, ta đây đã là một bộ xương già rồi. Tiểu Hưu giúp Miêu tộc ta tránh được kiếp nạn này, là có ơn với chúng ta. Tất cả những gì tộc ta có tự nhiên sẽ không từ chối. Lý Thanh An gật đầu. Các chiến sĩ Lê tộc phía dưới thấy tình hình không ổn, đã sớm bắt đầu rút lui có trật tự. Chiến sĩ Miêu tộc đuổi theo một đoạn, cũng không tiếp tục truy đuổi nữa. Bây giờ cứu chữa người bị thương là quan trọng nhất, thù hận một ngày nào đó sẽ báo được. Trời dần sáng lên, ngọn lửa đang cháy cũng dần dần tắt,
chỉ còn lại những bức tường đổ nát sau ngọn lửa và những khúc gỗ cháy đen còn bốc khói xanh. Trên đài cao nơi có tế đàn của Miêu tộc, Đại Vu sư và Lý Thanh An hai người ngồi đối diện nhau. Tiểu Bạch cảm thấy hai nam nhân lớn nói chuyện không có gì thú vị, liền kéo Lục Tuyết Kỳ ra ngoài thất lý động chơi đùa. Đại Vu sư nhìn Lý Thanh An, dùng giọng khàn khàn nói, không biết công tử chuyến này đến đây tìm thứ gì, chỉ cần là thứ Miêu tộc ta có, đều có thể đưa cho các ngươi. Lý Thanh An nói, ta nghe nói Đại Vu sư biết một loại bí thuật chiêu hồn, không biết có thể truyền thụ cho ta không? Trên khuôn mặt vốn đã cao có của Đại Vu sư lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi lại biết được từ đâu? Tiền bối, ta cũng coi như là người thông thạo kinh thư cổ tịch, có một hai câu nhắc tới chắc cũng hợp lý thôi. Đại Vu sư gật đầu, hắn không còn sống được bao lâu nữa, cũng không có tâm trạng để ý đến nguồn gốc tin tức. Hắn lộ vẻ khó xử nói, bí thuật hoàn hồn này là bí truyền của các đời Miêu tộc ta, thực sự không thể truyền thụ. Xin hãy đổi một yêu cầu khác đi. Đại Vu sư yên tâm, ta chẳng qua là rất tò mò về bí thuật này, cũng không có ý định làm dụng. Vị quý khách này, bí thuật hoàn hồn tuyệt đối không thể truyền thụ. Tuy nhiên nếu ngươi cần chiêu hồn cho ai, có thể tìm lão hủ. Lão hủ nguyện dùng tấm thân tàn này dâng hiến chút sức mọn. Đại Vu sư lần nữa từ chối. Lý Thanh An im lặng, ngón tay vô thức gõ lên tay vị. Cốc cốc cốc. Không ngờ, Đại Vu sư lại cứ khăng khăng không chịu buông bí thuật hoàn hồn. Lý Thanh An cũng có chút đau đầu. Ra tay. Không thể nào, nếu dùng thủ đoạn cứng rắn, Đại Vu sư chắc chắn sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ có thể dùng thứ mà hắn quan tâm, thứ có thể khiến hắn vi phạm truyền thống, mới có thể khiến hắn mở miệng. Đại Vu sư nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, cũng một trận cảm khái. Tối hôm qua, đã có người đến nơi A Hợp Đài chạy trốn để dò la tin tức, tiện thể còn mang về một cánh tay. Khoảng cách xa như vậy, lại dễ dàng như thế, thực lực bực này còn mạnh hơn cả hắn lúc toàn thịnh. Theo lý mà nói, Lý Thanh An đã cứu Miêu tộc, lại có thực lực mạnh mẽ, Đại Vu sư không nên không đồng ý, nhưng bí thuật hoàn hồn là thuật pháp bí truyền, từ trước đến nay đều do các đời Đại Vu sư truyền miệng. Thêm vào đó, người hàng xóm của bọn hắn là Phần Hương Cốc cũng từng muốn đánh cắp chú thuật. Điều này cũng khiến hắn có chút phản kháng với việc truyền thụ bí thuật hoàn hồn. Nhưng nếu không đưa cho người này, với thực lực của hắn, cộng thêm tình trạng cơ thể của hắn lúc này, tuyệt đối không thể ngăn cản được. Đến lúc đó, ngược lại chỉ làm tăng thêm thương vong. Gần kề cái chết, hắn càng thêm kính sợ sinh mệnh. Vì vậy tự nhiên không muốn Miêu tộc đã bị trọng thương lại nổi sóng gió. Trên mặt Đại Vu sư đầy vẻ u sầu. Mà lúc này, thạch tượng quyền thần sau lưng Đại Vu sư lại xuất hiện dị tượng, thánh hỏa càng có dấu hiệu cảnh báo. Sắc mặt Đại Vu sư lập tức thay đổi, do dự một lát rồi hỏi, "Tiểu Hữu, không biết Huyền Hỏa dám được mệnh danh là Vạn Hỏa Chi Tinh có phải đang ở trong tay người không? Là tội nhân làm mất thánh khí, hắn định làm một việc trái với tổ tông." Lý Thanh An gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Mấy canh giờ sau, Lý Thanh An hài lòng rời khỏi tế đàn, tìm thấy hai người Tiểu Bạch đang giúp một số phụ nữ và trẻ em dọn dẹp nhà cửa. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung tay, những ngôi nhà sụp đổ trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thấy Lý Thanh An trở về, Tiểu Bạch phủi tay. Xong việc rồi hả? Ngươi không phải thật sự lấy được rồi chứ? Thấy Lý Thanh An có vẻ vui mừng, Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Làm một giao dịch với hắn. Lý Thanh An sờ sờ Huyền Hỏa Giám trong ngực. Trong tế đàn, sau khi Đại Vu sư phát hiện Lý Thanh An mang theo Huyền Hỏa Giám, lại thấy thực lực của Lý Thanh An cực mạnh, cho rằng Lý Thanh An đã là hy vọng duy nhất của chúng sinh Nam Cương. Không sợ Lý Thanh An không có yêu cầu, có yêu cầu mới có thể khiến Lý Thanh An và Miêu tộc nảy sinh tình cảm, ngày sau giúp đỡ Miêu tộc. So với việc tộc bị diệt vong, bí thuật hoàn hồn bị mang xuống mồ cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Vì vậy, Lý Thanh An còn chưa nói ra điều kiện của mình, Đại Vu sư đã đồng ý, hắn vốn còn định nói cho hắn biết tin tức Linh Lung vẫn còn một tàn hồn, để đổi lấy bí thuật hoàn hồn. Tuy nhiên, Đại Vu sư đã đồng ý, vậy thì không cần nữa. Nếu không, nói ra tin tức này, Lý Thanh An còn sợ bọn hắn nhất định sẽ tìm hắn đòi tin tức của Linh Lung. Vậy thì càng thêm phiền phức. Vớt được việc nào hay việc đó. Được rồi, được rồi. Tiểu Bạch lười biếng nói, lại như vô tình vươn vai một cái, phô bày đường cong tuyệt mỹ của mình một cách trọn vẹn. Lý Thanh An không nhìn nghiêng, đi đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Chút mỹ sắc, đối với hắn mà nói, như mây khói thoảng qua. Nàng lúc này đang nhìn một bé gái từ xa. Bé gái này, bộ quần áo vốn sạch sẽ gọn gàng, lúc này đầy bụi bặm, mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn hai khối than cháy đen. Thế sự vô thường, phúc họa vô môn. Tộc trưởng Miêu tộc Đồ Ma Cốt, lúc này cũng đến bên cạnh Lý Thanh An, cùng nhìn, nói, cha mẹ của bé gái này là những người hiền lành nhất trong tộc chúng ta, ngày thường chỉ thích cày ruộng dệt vải, một nhà ba người sống rất vui vẻ. Đồ Ma Cốt dừng lại một chút, thấy Lý Thanh An không đáp lời, hung hăng nói, đều tại Lê tộc kia, ngày thường hung hãn, không ngờ còn đánh lén. Lý Thanh An không nói gì, chỉ chậm rãi bước về phía Lục Tuyết Kỳ. Con người chỉ có lập trường, làm gì có đúng sai. Đối với Đồ Ma Cốt mà nói, Lê tộc đáng chết. Đối với Lý Thanh An mà nói, chỉ cần chọc đến hắn, bất kể chính tà, đều đáng chết. Lúc này, Đồ Ma Cốt đến bên thai hắn nói những lời này, chẳng qua là thấy hắn trẻ tuổi, muốn kích phát lòng thiện của hắn. Không cầu Lý Thanh An giúp đỡ, nhưng cầu Lý Thanh An đừng ngậm dở trò. Dù sao, ba người Lý Thanh An đến quả thực quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức, dù Lý Thanh An đã chém đứt một cánh tay của A Hợp Đại kia, cũng không xóa được lòng cảnh giác của bọn hắn. Chỉ sợ đây là kế một mũi tên trúng hai đích của Lý Thanh An. Chỉ là, thực lực của Lý Thanh An quá mạnh, hắn cũng không thể làm gì được. Lúc này, lại có một chiến sĩ Miêu tộc đến, nói với Đồ Ma Cốt, "Tộc trưởng, Đại Vu sư gọi ngài qua đó." "Được." Đồ Ma Cốt lại nhìn một cái, rồi rời khỏi nơi này. Chương 232, cáo giới. "Rời đi." Chương 232, cáo giới. "Rời đi." Lục Tuyết Kỳ nhìn bé gái mặt đầy bi thương, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhìn nàng bất lực như vậy,
Lục Tuyết Kỳ sao lại không nghĩ đến bản thân mình trước đây? Bản thân nàng cũng chẳng qua là may mắn hơn một chút, gặp được một Tô bà rất tốt, lại gặp được Lý Thanh An có thể dựa vào. Nhưng những bé gái này lại không có may mắn như vậy, không có cha mẹ che chở, ở Nam Cương đầy biến động này, làm sao có thể bảo toàn bản thân? Đúng là thế đạo gian nan. Lục Tuyết Kỳ đang cảm khái, thì thấy Lý Thanh An đến bên cạnh mình. Huynh trưởng, mọi việc đã xong xuôi chưa? Lý Thanh An gật đầu, nơi này đã không còn việc gì nữa, vừa rồi thấy ngươi mặt lộ vẻ bị thương, có phải là nghĩ đến bản thân không? Lục Tuyết Kỳ nhìn Lý Thanh An, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lý Thanh An lộ ra một tia quan tâm, sắc mặt cũng đột nhiên mềm mại đi nhiều. Có muốn ta thu nhận nàng vào môn hạ không? Lý Thanh An nhìn bé gái kia, hỏi. Huynh trưởng, không cần đâu. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nàng có nơi trốn của nàng, không hợp với chúng ta. Ta cũng chỉ là chợt cảm khái thế đạo gian truân, cũng may là đã gặp được ngươi. Trong mắt Lục Tuyết Kỳ tràn đầy dịu dàng. Lý Thanh An đang định nói, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu bắt chước lời của Lục Tuyết Kỳ. Nghiêng mắt nhìn sang, thì ra chính là Tiểu Bạch đột nhiên nổi hứng chơi đùa, đang chắp tay sau lưng, nói, thế đạo gian truân, may mà có ngươi. Lý Thanh An một trận câm nín, mà Lục Tuyết Kỳ nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức đỏ bừng, những lời tâm tình như vậy, sao nàng lại nói ra trước mặt mọi người? Cảm thấy xấu hổ, Lục Tuyết Kỳ vội vàng lên che miệng Tiểu Bạch, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, Tiểu Bạch tỷ tỷ, đừng nói nữa. Xấu hổ cái gì? Tiểu Bạch một tay gạt tay Lục Tuyết Kỳ ra, chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện bình thường, cần gì phải che giấu? Ta không che giấu. Lục Tuyết Kỳ nói, đối với nàng mà nói, đây vốn không phải là chuyện cần che giấu. Từ sau khi Lý Thanh An bị nhốt 3 năm trở về, nàng chưa từng che giấu. Chẳng qua, Lý Thanh An tỏa sáng rực rỡ, thu hút vô số đóa hoa, khiến nàng có chút phiền não mà thôi. Lý Thanh An nhìn hai người Lục Tuyết Kỳ, lại thấp giọng niệm mấy tiếng thế đạo gian truân rồi lại nhìn mấy lần những người Miêu tộc đang dọn dẹp nhà cửa xung quanh. Ngay sau đó thở dài một hơi, lại quay trở lại, đi về phía tế đàn Miêu tộc. Loạn thú thần này cuối cùng cũng sẽ bắt đầu, Lý Thanh An cũng không có ý định ngăn cản. Nhưng hắn nhớ, sau khi loạn thú thần bắt đầu, Vân Dịch Lam đã đột phá cảnh giới cũng từ bỏ Nam Cương đã trấn thủ ngàn năm, đến Thanh Vân môn tìm kiếm hợp tác. Còn những người dân Nam Cương kia, làm sao mà lo được, đối mặt với loạn thú thần, e là chết sạch. Thế đạo gian truân, đúng vậy. Thế đạo như vậy, nếu hắn còn khoanh tay đứng nhìn, chờ thú thần đánh tới cửa, thì còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải là làm ố uế thân phận người thừa kế của ngọn lửa sinh ra từ sự va chạm của lưỡi liềm và búa tạ của hắn sao? Nhưng sơ tâm của hắn vẫn không thay đổi, mấy người như Thượng Quan Sách, Lý Tuân của Phần Hương Cốc có tên trong sổ ghi thủ của hắn. Nếu không để thú thần thử sức với Phần Hương Cốc, chẳng phải là thiếu đi mấy phần thú vị sao? Chuyến này đi cảnh báo một phen, để đại vu sư trước khi chết phát huy chút nhiệt huyết cuối cùng, dùng hy vọng của hắn, ngầm dẫn dắt Miêu tộc và một số người rời khỏi Nam Cương, đến trung thổ tránh họa là được. Cũng coi như giải quyết được suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ. Bên trong tế đàn Miêu tộc, tộc trưởng Miêu tộc Đồ Ma Cốt đến nơi này, bái kiến đại vu sư. Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh không có ai khác. Đồ Ma Cốt im lặng một lát, nói, đại vu sư, ngài cứ tin tưởng ba người này như vậy sao? Đại vu sư lại thở dài một hơi, ngươi lại vì sao cho rằng ba người này lòng dạ khó lường? Đồ Ma Cốt sắc mặt nghiêm trọng, ba người này đến quá trùng hợp, hơn nữa còn vì bí truyền của tộc ta mà đến, nói không phải là có chuẩn bị, e là đại vu sư cũng không tin. Đại vu sư lắc đầu, là thì sao? Không phải thì sao? Hắn giúp Miêu tộc ta đẩy lùi Lê tộc, chính là có ơn. Ta biết. Không, ngươi không biết, ngươi có biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào, cần gì phải giả dối với chúng ta? Thú hổ, trong tay hắn có huyền hỏa dám là vạn hỏa chi tinh. Đại vu sư nhìn Đồ Ma Cốt một cách đầy ẩn ý cái gì? Thứ đó không phải ở Phần Hương Cốc. Đồ Ma Cốt kinh ngạc. Ta bây giờ không còn sống được bao lâu, đại khái chỉ còn 30 ngày. Đại vu sư nói đến đây, sắc mặt Đồ Ma Cốt càng thay đổi, thần sắc kinh hãi. Hơn nữa Nam Cương này cũng sắp thay đổi rồi, Lê tộc cướp đi thánh khí của tộc ta, bây giờ thánh khí của năm tộc đều đã mất hết, thực sự là điểm đại hung. Sau này ngươi tuyệt đối không được đắc tội với người này. Sự việc đã đến nước này, đại vu sư cũng đem toàn bộ chuyện thú yêu nói cho hắn biết, thậm chí cả chuyện bắt hung huyền hỏa trận có thể trấn áp thú yêu, chuyện huyền hỏa giám cũng nói cho hắn. Nghe những lời dặn dò như di ngôn này, môi Đồ Ma Cốt run rẩy, phủ phục trước mặt đại vu sư, áp đầu xuống mặt đất lạnh lẽo. Hạo kiếp sắp đến, ta e là không còn sức để bảo vệ tộc còn nữa, ngươi là tộc trưởng, gánh vác trọng trách, phải bảo trọng. Lúc nguy cấp, thất ly động này cũng không phải là không thể từ bỏ, phải biết rằng chỉ cần người còn thì còn hy vọng. Sắc mặt Đồ Ma Cốt càng thêm tái nhợt, bi thương nói, vâng. Mà lúc này, một chiến sĩ Miêu tộc đến báo rằng Lý Thanh An lại đến thăm. Đại vu sư hai người nhìn nhau, vội vàng cho Lý Thanh An bảo. Thậm chí đại vu sư còn được Đồ Ma Cốt dịu đứng dậy nên đón, thể hiện sự tôn trọng đối với hắn. Lý Thanh An bước vào, nói thẳng với hai người, Miêu tộc nếu không rời khỏi nơi này, e là có nguy cơ bị lật đổ. Nghe những lời như dọa đặt này, hai người đồng thanh nói, vì sao lại nói vậy? Loạn thú yêu sắp bắt đầu, Nam Cương đại loạn, các ngươi hẳn đã biết, nhưng các ngươi nghĩ có thể toàn thân rút lui trong biến cố này sao? Lý Thanh An hỏi ngược lại. Hai người thần sắc kinh ngạc, nhưng không biết Lý Thanh An biết được từ đâu. Lúc đại vu sư truyền bí thuật hoàn hồn cho Lý Thanh An, cũng chỉ nói đợi sau này Miêu tộc gặp nạn, mong Lý Thanh An nể tình hôm nay, cứu Miêu tộc một lần. Ngay sau đó, Lý Thanh An không đợi bọn hắn trả lời, lại tiếp tục nói, loạn thú yêu, không chỉ là chuyện của Miêu tộc các ngươi, thú thần vừa ra, Nam Cương sẽ máu chảy thành sông. Đại vu sư không ngại ngầm hiệu triệu người dân Nam Cương, từ từ rời khỏi Nam Cương, đến trung thổ tránh họa. Đừng trông mong vào Phần Hương Cốc, cũng đừng hy vọng bọn hắn sẽ đứng cùng một phía với bá tánh Nam Cương. Lý Thanh An để lại câu nói này, rồi rời đi. Chuyện đã nói rồi, chỉ xem đại vu sư xử lý thế nào. Với tuổi thọ còn hơn 30 ngày của đại vu sư, sắp xếp cho ba cánh nam cương ngầm rời đi, chắc không thành vấn đề. Chưa nói đến chuyện sau này của thất Lý Động. Sau khi Lý Thanh An nhắc nhở, liền mang theo Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Bạch đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Đã đến Thập Vạn Đại Sơn, không vào xem thử, nói không chừng còn có người nói Lý Thanh An coi thường thú thần. Vì vậy, Lý Thanh An trên đường đi kể cho hai người nghe về chuyện thú yêu và năm tộc, để hai người có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao thủ đoạn của thú thần, hắn cũng thực sự chưa từng thấy, chỉ có thể để hai người đề phòng trước. Thập Vạn Đại Sơn nằm ở phía nam tế đàn miêu tộc, đi qua hắc sâm lâm, rồi lại vượt qua bảy dãy núi hiểm trở, là một ngọn núi đen quanh năm bị hắc khí bao phủ, âm khí gào thét. Dưới ngọn núi cao này, có một cái động lớn, cao 3 trượng, rộng 5 trượng, và đó chính là trấn ma động. Chương 233, tin đồn Lý Thanh An cấu kết với ma giáo. Chương 233, tin đồn Lý Thanh An cấu kết với ma giáo. Trung thổ, Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong. Núi xanh bách biếc, cầu vồng làm tuyển, đàn hạc trắng bay lượn, một khung cảnh đạo tràng tiên gia trên Thông Thiên Phong, linh khí dày đặc lượn lờ vốn bị cổ sáng kia hút đi không ít, nay đã hồi phục lại khá nhiều. Khiến đạo huyền thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng khiến hắn càng muốn tìm Lý Thanh An hỏi cho rõ. Tình huống như vậy, ngay cả Thần Châu Đại Lục bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện một lần. Bây giờ e là chính ma hai đạo đều đã biết biến cố của Thần Châu Đại Lục. Năm cổ sáng màu đó, lần lượt phát ra từ Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Thánh Điện Man Hoang của Ma Giáo, Thập Vạn Đại Sơn sâu trong Nam Cương và Thông Thiên Thần Mục ở Tự Trạch. Trừ những môn phái có thực lực mạnh mẽ như Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự không dám thăm dò. Những nơi còn lại, không nơi nào là không có các thế lực tranh giành, muốn tìm hiểu cho rõ. Ngay cả Thánh Điện Man Hoang của Ma Giáo cũng là các thế lực Ma Giáo đối đầu nhau, muốn kiểm tra kỹ Thánh Điện, mà hai người Huyền Vũ và Bạch Hổ trong tứ đại thánh sứ trấn thủ, tự nhiên không muốn. Thập Vạn Đại Sơn cũng đẩy dây thám tử của các thế lực, nhóm người Lý Thanh An, thậm chí trên đường còn gặp một đệ tử Thanh Vân Môn đến đây dò la tin tức, nhưng đã bị Lý Thanh An khuyên quay về. Trong Tử Trạch, sau khi Tiêu Dật Tài mấy người đem chuyện Lý Thanh An thu phục Hoàng Điểu nói cho Đạo Huyền, Đạo Huyền liền phái không ít đệ tử ở trong Tử Trạch để phòng các thế lực khác động thủ với linh thú của nhà mình. Cũng vì vậy, Thanh Vân Môn độc chiếm hai nơi kỳ dị. Bên trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền và 6 vị thủ tọa các mạch khác đều ở đây, chỉ còn thiếu mạch thứ 8 đại diện cho Thiên Trận Phong của Lý Thanh An. Đạo Huyền nhìn ánh mắt tò mò của Điền Bất Dịch và những người khác, mở lời trước: "Ta biết các vị sư đệ sư muội rất tò mò về cổ sáng cách đây không lâu, nhưng tình hình cụ thể ta cũng không biết. Tuy nhiên, theo tin tức mà Dật Tài truyền về trước đó, năm cổ sáng màu này tuyệt đối có quan hệ rất lớn với Lý Thanh An." "Lý sư đệ?" Mọi người ngạc nhiên nói. Lý Thanh An ra ngoài đến Tử Trạch, bọn hắn đều biết, nhưng lại không biết vì sao đến bây giờ Lý Thanh An vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ chính vì cổ sáng, Lý Thanh An mới chậm chạp chưa quay về? Lúc này, Đạo Huyền lại tiếp tục nói: "Không biết các vị đã từng xem qua các cuốn sách mà Lý sư đệ viết như tu hành chân giải linh khí thiên thiên địa linh khí thủy triều lên thủy triều xuống thiên địa vận chuyển luận thiên địa ý chí luận chưa? Đặc biệt là thuyết thủy triều lên xuống được nói trong sách, các vị có kiến giải gì?" Những người có mặt ở đây đều là người thông minh. Thấy Đạo Huyền nói đơn giản như vậy, lại nghĩ đến chuyện linh khí biến mất gây xôn xao trong môn trước đó, trong lòng không khỏi ngưng lại. Nếu Lý Thanh An thật sự nói chúng, vậy bọn hắn lúc này đang ở thời điểm nào? Là thủy triều lên hay là thủy triều xuống? Những người có mặt đều nhíu chặt mày, lo lắng cho tương lai. Đó là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Trước đây bọn hắn đối với những lời nói của Lý Thanh An chỉ coi như là một trò đùa. Tu sĩ không nỗ lực tu hành, nghiên cứu sách vở làm gì? Ai ngờ, những gì Lý Thanh An nói lại thành sự thật, lần này khiến mọi người bỏ tay. Chỉ là tiếp theo nên làm thế nào cũng không biết nữa. Chỉ có Điền Bất Dịch trấn tĩnh lại, nói: "Trưởng môn sư minh, không biết bây giờ Lý sư đệ đang ở đâu, hay là gọi hắn trở về, chúng ta sớm thương nghị ra đối sách." "Đúng vậy, đúng vậy. Lý sư đệ đã có thể đề xuất ra thì nên nghe ý kiến của hắn." Lời của Điền Bất Dịch vừa dứt, lại gây ra sự hưởng ứng của mọi người. "Các vị sư đệ đừng hoảng, chuyện này phúc họa tạm thời chưa biết, không cần phải như lâm đại địch như vậy." Đạo Huyền cuối cùng quyết định nói: "Nếu là thủy triều lên, vậy tu hành càng thêm thuận lợi, đối với Thanh Vân Môn ta có lợi lớn, nếu là thủy triều xuống, Thanh Vân Môn ta cũng không sợ. Thiên địa vận chuyển, tự nhiên nên thuận." Đạo Huyền đang định nói những lời cổ vũ lòng người thì bị một đệ tử đột nhiên xông vào Ngọc Thanh Điện ngắt lời: "Bẩm trưởng môn, đệ tử có việc quan trọng bẩm báo." Đạo Huyền nhíu mày, nhìn đệ tử phía dưới, nói: "Chuyện gì cần ngươi gấp gáp như vậy, lại dám xông vào Ngọc Thanh Điện? Xin trưởng môn và các vị sư thúc thứ tội, chuyện này liên quan đến thanh danh của Lý sư thúc ở Thiên Trận Phong." Đạo Huyền mày hơi nhíu lại: "Ồ, cứ nói." Đệ tử thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại tin tức mình dò la được, rồi từ từ nói ra: "Hai ngày nay, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn Lý Thanh An sư thúc có cấu kết với ma giáo. Hơn nữa còn truyền có đầu có đuôi, bây giờ đã truyền đi khắp nơi rồi." "Không thể nào, không thể nào." Nghe câu nói này của đệ tử, Thủy Nguyệt vẫn luôn ngồi ngay ngắn, mày liễu dựng đứng, lạnh lùng quát. Điền Bất Dịch nhìn Thủy Nguyệt một cái, cũng đùa theo. Hắn sao lại không biết Thủy Nguyệt và Lý Thanh An quan hệ tốt rồi? Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để ý đến chuyện này. Hắn biết rõ hơn ai hết, nếu bị gán cho cái mác cấu kết với ma giáo, chính đạo sẽ không còn chỗ dung thân cho hắn. Lý Thanh An tuyệt đối không thể dính líu đến chuyện này. Đặc biệt là trong bảy mạch của Thanh Vân Môn, không biết có bao nhiêu sư phụ, sư minh, sư muội đã chết trong tay ma giáo, ngay cả sư phụ của phần lớn bảy mạch thủ tọa cũng chết trong tay ma giáo. Tin tức này nếu là thật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự yên bình hiện tại của Thanh Vân Môn. Tương thúc thường mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết là tình hình gì. Trưởng môn sư minh, chuyện của Lý Thanh An tuyệt đối không thể nào, nhất định là có người vu oan. Điền Bất Dịch dứt khoát mở miệng: "Được rồi, trước tiên nghe đệ tử nói xong đã. Đạo Huyền mặt không đổi sắc, nói với đệ tử kia, còn có tin tức gì, nói hết ra một lượt. Đệ tử kia nuốt nước bọt, có chút căng thẳng nói, trong lời đồn, người cấu kết với Lý Sư Thúc chính là quỷ lệ của Quỷ Vương Tông, còn có. Nghe được tin tức nằm trong dự liệu này, Đạo Huyền ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chuyện của quỷ lệ hắn đã sớm biết. Liên lạc với nội gián, sao có thể gọi là cấu kết? Thế nhưng, lời tiếp theo của đệ tử kia lại khiến Đạo Huyền có chút không chắc chắn. Còn có, Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái và Bích Giao của Quỷ Vương Tông. Đệ tử kia liếc nhìn về phía thủ tọa Tiểu Trúc Phong, cẩn thận nói, dứt lời, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Điền Bất Dịch lại gầm lên một tiếng, vỗ vào tay vịn, đứng dậy tức giận. Đạo Huyền khẽ dây chán, ra hiệu với Điền Bất Dịch. Điền sư đệ, với tư cách là sư huynh của Lý sư đệ, ta đương nhiên cũng tin tưởng hắn. Nhưng thế nhân chưa chắc đã nghĩ vậy, đệ tử trong môn cũng chưa chắc nghĩ vậy, còn có phần hương cốc bọn hắn cũng chưa chắc nghĩ vậy. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của chúng ta là xác định nguồn tin, là ai nói và làm thế nào để xóa bỏ ảnh hưởng. Điền Bất Dịch mặt mày xanh mét, lại ngồi về ghế. Đạo Huyền thấy mọi người không nói nữa, lại hỏi, có biết tin tức từ đâu mà ra không? Bẩm trưởng môn, thời gian nhận được tin tức còn ngắn, các đệ tử tạm thời chưa rõ nguồn gốc. Đạo Huyền nói, nếu đã như vậy, các ngươi xuống dưới điều tra kỹ lưỡng, nhất định phải biết được nguồn gốc trong vòng 3 ngày, cũng như người thông tin. Đệ tử tuân mệnh. Lui đi. Đệ tử kia vội vàng lui ra, lại tìm thêm một số người, đi đến các nơi điều tra. Mà trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền mở miệng hỏi, các sư đệ, cảm thấy là thế lực phương nào thông tin? Còn có thể là ai? Điên Bất Dịch lạnh lùng quát, ngoài ma giáo ra, còn ai dám vu khống Thanh Vân môn ta như vậy? Thủy Nguyệt, Từng Túc Thường mấy người cũng gật đầu. Ý đồ như vậy, lòng dạ của ma giáo đã rõ như ban ngày. Đạo Huyền nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng thầm suy nghĩ, với kinh nghiệm trưởng quản Thanh Vân môn mấy trăm năm của hắn, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phải biết rằng, trong chính đạo cũng không phải là một khối sắt thép a.